Chương 30, năm đạo lôi kiếp, thiên đạo nguyên anh. Chương 30, năm đạo lôi kiếp, thiên đạo nguyên anh. Trên bầu trời thiểm điện đan bảo, tiếng sấm vang rền. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo so lúc trước hai đạo càng thêm tráng kiện màu tím thiểm điện ngay tại tầng mây bên trong ấp ủ, trong lòng hắn run lên, thầm nghĩ không ổn. Cái này đạo thứ ba lôi kiếp uy lực vượt xa phía trước hai đạo, như lại cứng rắn kiêng, sợ rằng thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Không được, đến lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Diệp Tinh Thần cắn răng, vung tay lên một cái, một mặt cổ pháp gương đồng trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặt này gương đồng toàn thân có ám kim sắc, phía trên khắc lấy phức tạp phù văn, tỏa ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Lôi đình kính. Lâm Chỉ Nhược lên tiếng kinh hô, sư đệ, ngươi lại có loại bảo vật này. Diệp Tinh Thần lại không kịp giải thích, hai tay của hắn nắm chặt gương đồng, đem nó nâng quá đỉnh đầu. Đây là hắn hạ phàm ngẫu nhiên đoạt được đồ vật. Đúng lúc này, đạo kia màu tím thiểm điện ầm vang rơi xuống, so lúc trước hai đạo cộng lại còn lớn hơn bên trên ba phần. Ầm ầm. Lôi đỉnh kính lập tức bộc phát ra chói mắt kim quang, cùng màu tím thiểm điện chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy hai tay tê dần, cả người đều bị chấn động đến rút lui mấy bước. Nhưng hắn hay là gắt gao bắt lấy lôi đỉnh kính, cứ thế mà chống đỡ cái này một kích. Hô. Hắn thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lần này, hắn xem như là chân chính cảm nhận được nguyên anh lôi kiếp đáng sợ. Nếu không phải có lôi đỉnh kính tại tay, sợ rằng giờ phút này đã hôi phi yên diệt. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Chỉ Nhược lo âu hỏi. Diệp Tinh Thần lắc đầu, dáng chống đỡ lên vẻ tươi cười, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, may mắn kịp thời lấy ra lôi đỉnh kính. Lúc trước loại kia thư giãn thích ý cảm giác, xem ra chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Không thích hợp. Diệp Tinh Thần đột nhiên nhíu mày, cái này lôi kiếp uy lực, tựa hồ so bình thường nguyên anh lôi kiếp còn phải mạnh hơn mấy phần. Liên tại hắn nghi hoặc thời khắc, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến âm thanh sấm sét. Diệp Tinh Thần biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói nguyên anh lôi kiếp chỉ có ba đạo sao? Lâm Chỉ Nhược cũng là một mặt kinh ngạc. Sư đệ, ngươi cái này lôi kiếp hình như có chút đặc thù a. Diệp Tinh Thần không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian giơ lên lôi đỉnh kính, chuẩn bị nên đón đạo thứ tư lôi kiếp đến. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, lôi quang lập lòe. Một cỗ so lúc trước càng khủng bố hơn uy áp ngay tại ngưng tụ. Đi mau. Diệp Tinh Thần sắc mặt kỳ biến, hướng về phía Lâm Chỉ Nhược hét lớn một tiếng. Cái này lôi kiếp không thích hợp, ngươi tại chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Hắn ngữ khí gấp rút, mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lâm Chỉ Nhược bị Diệp Tinh Thần thình lình phản ứng giật nảy mình, nàng chưa bao giờ thấy qua sư đệ thất thố như vậy. Sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng lo lắng hỏi, nhưng dưới chân cũng không dám lãnh đạm, vội vàng lui lại. Bên trong nhẫn chữ vật, Sở Linh Lung nguyên bản còn muốn cười nhạo Diệp Tinh Thần chật vật, giờ phút này lại mở to hai mắt nhìn, phảng phất phát hiện cái gì tuyệt thế chất bảo. Thiên đạo nguyên anh. Nàng kinh hô một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin hưng phấn. Tiểu tử này, vậy mà là thiên đạo nguyên anh. Tu sĩ bình thường đột phá nguyên anh kỳ, muốn kinh lịch lôi kiếp, bình thường chỉ có ba đạo. Đây là tu chân giới phổ biến quy luật. Nhưng mà, đối với những cái kia thiên phú dị bẩm, nắm giữ cực phẩm thiên phú, hoặc là người mang thể chất đặc thù yêu nghiệt đến nói, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Bọn họ thường thường sẽ dẫn tới càng cường đại hơn lôi kiếp, không phải ba đạo, mà là năm đạo. Loại này vượt qua lẽ thường lôi kiếp, bị tu chân giới gọi là thiên đạo nguyên anh. Mang ý nghĩa bọn họ nguyên anh được đến tiên đạo đặc biệt quan tâm cùng thử thách. Sở Linh Lung hồi tưởng lại chính mình lúc trước đột phá nguyên anh thời điểm, đồng dạng kinh lịch thiên đạo nguyên anh tẩy lễ. Nàng rõ ràng nhớ tới, khoảng chừng năm đạo lôi kiếp, một đạo tiếp lấy một đạo, hung hăng bổ vào trên người nàng. Mỗi một đạo lôi kiếp đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để nàng gần như hồn phi phách tán. Chính là kinh lịch cái kia năm đạo lôi kiếp tẩy lễ, nàng nguyên anh mới thay đổi đến vô cùng cường đại, vượt xa cùng giai tu sĩ. Cho nên, làm nàng ý thức được Diệp Tinh Thần dẫn tới lôi kiếp vậy mà vượt qua ba đạo lúc, trong lòng nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ngày bình thường thoạt nhìn thường thường không có gì lạ tiểu tử, vậy mà cũng là loại này vạn người không được một thiên tài. Có lẽ, Diệp Tinh Thần cũng không phải là vẹn vẹn thiên tài đơn giản như vậy. Trên người hắn, có lẽ còn ẩn giấu đi một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù. Loại này thể chất, có khả năng dẫn động thiên đạo dị tượng, hạ xuống càng thêm khắc nghiệt lôi kiếp. Sở Linh Lung trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất phát hiện cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng, nhìn chằm chằm trong lôi kiếp tâm Diệp Tinh Thần. Trên bầu trời, đạo thứ tư lôi kiếp đã bắt đầu ngưng tụ, cái kia kinh khủng uy áp, so trước đó ba đạo cộng lại còn phải mạnh hơn mấy lần. Diệp Tinh Thần cầm thật chặt lôi đình kính, sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn có thể cảm nhận được, cái này đạo thứ tư lôi kiếp uy lực đã vượt xa khỏi hắn dự liệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng hắn nghi hoặc, lại không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực ứng phó, chuẩn bị nên đón cái này càng khủng bố hơn lôi kiếp. Lâm Chỉ Nhược đã lùi đến nơi xa, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh khủng lôi kiếp, trong lòng tràn đầy lo lắng. Sư đệ lần này là thật gặp phải phiền toái, mà chính mình lại không giúp được cái gì bận rộn. Nguy rồi, kém chút quên đi. Sở Linh Lung kinh hô một tiếng, nguyên bản xem trò vui lười biếng nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tiểu tử này làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới những người khác chú ý. Nàng thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Chỉ Nhược bên cạnh, một phát bắt được cánh tay của nàng. Nha đầu, mau cùng ta đến. Lâm Chỉ Nhược còn không có kịp phản ứng, liền bị Sở Linh Lung lôi kéo, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Vạn Kiếm Tông chỗ sâu. Tiên tôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Chỉ Nhược lo lắng hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Sở Linh Lung lại không có thời gian giải thích, nàng một bên phi tốc tiến lên, một bên hai tay kết ấn. Tương đạo huyền ảo phù văn tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt, tỏa ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Thiên đạo nguyên anh không thể coi thường, một khi khí tức tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số nhìn trộm. Sở Linh Lung ngữ khí gấp rút, mang theo một tia hiếm thấy khẩn trương. Tiểu tử này thiên phú dị bẩm, nếu là bị một vài thứ gì đó để mắt tới, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, trong lòng run lên, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng mặc dù không hiểu thiên đạo nguyên anh ý vị như thế nào, nhưng từ Sở Linh Lung khẩn trương như vậy thái độ đến xem, liền biết cái này tuyệt không phải bình thường. Chương 31, mọi người nghi hoặc, dị bảo xuất thế. Chương 31, mọi người nghi hoặc, dị bảo xuất thế. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi đến Vạn Kiếm Tông một chỗ bí ẩn chi địa. Sở Linh Lung dừng bước lại, hai tay bỗng nhiên vung lên. Vô số đạo phù văn từ trong tay nàng bay ra, như là du long xoay quanh bay lượn, nháy mắt che kín không gian xung quanh. Kết giới, lên. Sở Linh Lung một tiếng khét đều, những cái kia phù văn nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, lẫn nhau đan vào, tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ. Màn sáng bên trên, lưu chuyển lên huyền ảo lực lượng ba động, ngăn cách trong ngoài tất cả khí tức. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Linh Lung mới có chút nhẹ nhàng thở ra, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Hô, cuối cùng đuổi kịp. Nàng vô vô bộ ngực, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Thiên tôn, kết giới này có làm được cái gì? Lâm Chỉ Nhược tò mò hỏi, nàng có thể cảm nhận được kết giới này ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng cụ thể tác dụng lại không rõ ràng. Kết giới này có thể ngăn cách khí tức, phòng ngừa lôi kiếp ba động lộ ra ngoài. Sở Linh Lung giải thích nói, thiên đạo nguyên anh quá mức hiếm thấy, một khi bị người phát giác, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Nàng dừng một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng trong lôi kiếp tâm phương hướng. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, ngươi có lẽ minh bạch. Lâm Chỉ Nhược như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng cũng minh bạch đạo lý này. Thiên tài luôn là dễ dàng nhận người ghen ghét, thậm chí dẫn tới họa sát thân. Vậy sư đệ hắn? Lâm Chỉ Nhược lo âu nhìn hướng Diệp Tinh Thần phương hướng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không có việc gì. Thiên đạo nguyên anh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa vô hạn tiềm lực. Tiểu tử này nếu là có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ mong đợi, phảng phất nhìn thấy một cái cường giả tuyệt thế từ từ bay lên. Mà lúc này, trong lôi kiếp tâm, Diệp Tinh Thần không hề biết ngoại giới phát sinh tất cả. Hắn đang toàn lực ứng phó, nên đón cái kia một đạo so một đạo kinh khủng lôi kiếp. Đạo thứ tư lôi kiếp đã ấp ủ đến cực hạn, phảng phất thiên khung đều muốn bị xé rách đồng dạng. Kinh khủng uy áp, để Diệp Tinh Thần cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn cầm thật chặt lôi đình kính, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đạo này lôi kiếp, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không, sợ rằng thật sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Lôi vân cuộn cuộn, giống như ngày tận thế tới. Diệp Tinh Thần cắn chặt hàm răng, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, hội tụ ở lôi đỉnh kính bên trên. Đạo này lôi kiếp hơn xa phía trước. Hắn đem tất cả phòng ngự pháp khí lấy ra, bảo hộ ở quanh thân, tạo thành từng đạo màn sáng. Ầm ầm. Đạo thứ tư lôi kiếp cuối cùng rơi xuống, tráng kiện lôi đỉnh, giống như gào thét cự long, hung hăng bổ vào Diệp Tinh Thần trên thân. Màn sáng tầng tầng vỡ vụn, pháp khí gào thét không thôi. Diệp Tinh Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Cho ta đứng vững. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem lôi đỉnh kính thôi động đến cực hạn, muốn đem lôi đỉnh lực lượng hướng dẫn đi ra. Mà đổi thành một bên, Sở Linh Lung bố trí kết giới đã hoàn toàn thành hình. Màn sáng bên trên, phù văn lưu chuyển, tỏa ra khí tức cường đại, đem lôi kiếp ba động hoàn toàn ngăn cách. Tiểu tử này, thật đúng là cái yêu nghiệt. Sở Linh Lung nhìn xem trong lôi kiếp tâm, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Lâm Chỉ Nhược đứng tại bên người nàng, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thiên tôn, sư đệ hắn không có sao chứ? Nàng âm thanh có chút run rẩy. Yên tâm, hắn không có việc gì. Sở Linh Lung ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong lôi kiếp tâm. Nàng đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, một khi Diệp Tinh Thần chống đỡ không nổi, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Đúng lúc này, phương xa truyền đến từng đợt ngự kiếm mà đến thanh âm. Vạn Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ Lâm Trường Phong, mang theo một đám trưởng lão, đều bị cái này kinh thiên động địa dị tượng hấp dẫn, nhộn nhịp chạy đến. Đây là có chuyện gì? Thật mạnh lôi kiếp. Lâm Trường Phong nhìn phía xa lôi vân, sắc mặt nghiêm túc. Tông chủ, cái này lôi kiếp như thế, sợ rằng đã vượt qua bình thường thiên kiếp. Một vị trưởng lão hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất thế? Một vị trưởng lão khác suy đoán. Không đúng, cái này lôi kiếp khí tức có chút đặc thù, không giống như là dị bảo xuất thế. Lâm Trường Phong lắc đầu, hắn luôn cảm giác cái này lôi kiếp có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Mau nhìn, nơi này đã bố trí cái giới. Một vị trưởng lão chỉ vào nơi xa màn sáng nói. Có người nhanh chân đến trước. Lâm Trường Phong sầm mặt lại, hắn cảm nhận được kết giới bên trên truyền đến lực lượng cường đại, trong lòng có chút bất an. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Trường Phong vung tay lên, mang theo mọi người hướng về trong lôi kiếp tầm phương hướng bay đi. Bọn họ càng đến gần, càng có thể cảm nhận được lôi kiếp khủng bố. Cái này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lôi kiếp? Một vị trưởng lão kinh hãi nói, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tại run nhẹ nhẹ. Đây tuyệt đối không phải bình thường thiên kiếp, chẳng lẽ là có người tại độ kiếp? Có thể dẫn động kinh khủng như vậy lôi kiếp, người này đến cùng là ai? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng tò mò. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy lôi kiếp, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Lâm Trường Phong nhìn xem trong kết giới lôi kiếp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này lôi kiếp trung tâm, tựa hồ là tông môn của mình người. Chẳng lẽ là tông môn bên trong có đệ tử tại đột phá? Trong lòng hắn suy đoán, nhưng không dám xác định. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Sở Linh Lung nhìn xem trong lôi kiếp tâm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Tinh Thần tiềm lực vượt xa tưởng tượng của nàng. Mà lúc này, Diệp Tinh Thần chính thừa nhận áp lực lớn. Đạo thứ tư lôi kiếp, giống như mưa to gió lớn, duy trì liên tục không ngừng mà hành kích thân thể của hắn. Trên người hắn phòng ngự pháp khí đã vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể cũng biến thành vết thương chồng chất. "Tông chủ, ngươi nhìn kết giới kia." Một vị trưởng lão kinh hô, phá vỡ mọi người ngưng trọng bầu không khí. Lâm Trường Phong cau mày, đảo qua tầng kia tia sáng lưu chuyển kết giới. "Tông chủ, chúng ta muốn hay không cưỡng ép phá vỡ?" Một vị trưởng lão đề nghị, trong giọng nói mang theo một tia kích động. Lâm Trường Phong lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được kết giới lực lượng, cưỡng ép phá vỡ, sợ rằng rất khó. Trước quan sát một chút, nhìn bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận. Đúng lúc này, Sở Linh Lung âm thanh, giống như loại băng hàn, truyền vào trong thai mọi người. "Trường Phong, không cần lại tới gần." Sở Linh Lung âm thanh, để trong lòng mọi người run lên. Lâm Trường Phong biến sắc, hắn nghe được chủ nhân của thanh âm này, chính là vị kia thâm bất khả trắc sư tổ. Hắn liền vội vàng cong người, cung kính nói ra, "Sư tổ, đệ tử Lâm Trường Phong, không biết sư tổ ở đây, có nhiều mạo phạm." "Không sao cả." Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, "Các ngươi tới đây, vì chuyện gì?" "Đệ tử cảm nhận được nơi đây có dị tượng, cho nên trước đến xem xét." Lâm Trường Phong thành thật trả lời. "Đây là ta ở chỗ này bày ra cái giới, các ngươi không cần lo lắng." Sở Linh Lung ngữ khí bình thản. "Sư tổ, cái này lôi kiếp kinh khủng như vậy, không phải là có người tại độ kiếp?" Một vị trưởng lão nhịn không được hỏi. "Đúng vậy." Sở Linh Lung không có che giấu. Chương 32, Kiết Thành, Thần Thăng. Chương 32, Kiết Thành, Thần Thăng. "Cái này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì lôi kiếp?" Trưởng lão hoảng sợ nói, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy lôi kiếp. "Đột phá đặc thù Nguyên Anh." Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, trong giọng nói lại mang theo vẻ kiêu ngạo. "Đặc thù Nguyên Anh?" Mọi người nghe vậy, nhận thấy nghi hoặc. Lâm Trường Phong nhưng là chấn động trong lòng, hắn là rõ ràng như thế nào đặc thù Nguyên Anh hắn đã từng tại một bản trong sách cổ nhìn qua. Nhưng sư tổ không muốn nói, khẳng định là có nàng lo lắng. "Sư tổ, không biết là vị kia đệ tử, vậy mà có thể dẫn động kinh khủng như vậy lôi kiếp?" Lâm Trường Phong tò mò hỏi. "Người này các ngươi không cần biết." Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, "Các ngươi chỉ cần ghi nhớ, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài." "Là, đệ tử minh bạch." Lâm Trường Phong đội bằng đáp. Bất quá hắn cũng đại khái đoán được, là sư tổ thu nhận đệ tử, Diệp Tinh Thần. "Còn có, các ngươi nhanh chóng tối lui, không được đến gần nơi đây." Sở Linh Lung ngữ khí thay đổi đến nghiêm nghị lại. "Đệ tử tuân mệnh." Lâm Trường Phong không dám chống lại, vội vàng mang theo mọi người tối lui. Mà lúc này, Vạn Kiếm Tông các đệ tử cũng nhộn nhịp bị cái này kinh thiên động địa dị tượng hấp dẫn, nhộn nhịp hướng về trong lôi kiếp tâm phương hướng chạy đến. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp lôi kiếp, chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất thế? Mau đi xem một chút. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, lòng hiếu kỳ điều khiển bọn họ không ngừng tới gần. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tới gần kết giới thời điểm, Lâm Trường Phong xuất hiện. "Mọi người, lập tức trở về." Lâm Trường Phong ngữ khí nghiêm khắc. "Tông chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Một vị đệ tử không hiểu hỏi. "Không cần hỏi nhiều, lập tức trở về." Lâm Trường Phong không có giải thích, chỉ là ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Các đệ tử mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám chống lại tông chủ mệnh lệnh, chỉ có thể nhộn nhịp trở về tông môn. Diệp Tinh Thần thân thể đã giống như một cái vỡ vụn búp bê, hiện đầy vết rách, máu tươi nhuộm đỏ hắn rách nát quần áo. Hắn cắn chặt hàm răng, ánh mắt khinh miệt, khóe miệng thậm chí còn mang theo vẻ điên cuồng tiêu ý tới đi. "Lão tiên, còn có cái gì chiêu số, xử hết ra." Trong lòng hắn gầm thét, một cô bất khuất chiến ý xông phá thân thể gò bó. Đạo thứ năm lôi tiếp, cuối cùng giáng lâm, lần này không còn là mưa to gió lớn, mà là một đạo tráng kiện vô cùng màu tím lôi trụ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng bổ xuống. Diệp Tinh Thần thân thể giống như diều bị đứt dây, nháy mắt bị đánh bay, hung hăng đụng vào kết giới bên trên. Phúc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều bị xoắn nát đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể đã không bị khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. "Không được, không thể ngã bên dưới, tuyệt đối không thể." Trong lòng hắn gào thét, một cỗ cường đại ý chí lực chống đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Cặp mắt của hắn giờ phút này đã hiện đầy tơ máu, nhưng lóe ra một loại bất khuất quan mang. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể Nguyên Anh ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cỗ cường đại lực lượng ngay tại chậm rãi thức tỉnh. "Cho ta phá!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tất cả lực lượng nháy mắt bộc phát, cứ thế mà gánh vác đạo thứ năm lôi kiếp dư bi. Đến đây, thiên đạo Nguyên Anh thần thăng, lôi đỉnh tàn đi, bầu trời khôi phục bình tĩnh, kiếp vân cũng chậm rãi tàn đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Diệp Tinh Thần giống như một cái vải rách bé con, toàn thân cháy đen, khí tức yếu ớt, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Hắn tấm kia nguyên bản tuấn lãng gương mặt, giờ phút này lại có vẻ có chút chật vật, cho bụi cùng vết máu đan vào một chỗ, nhưng vẫn như cũ không che giấu được hắn hai đầu lông mày cố kia khí khái hào hùng. Trên người hắn kiện kia rách nát trường bào màu xanh, đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, phía trên hiện đầy cháy đen vết tích, phảng phất đã trải qua vô số lần xét đánh. Hắn đầu kia nguyên bản buộc lên tóc dài, giờ phút này cũng dài rất xuống, che kín hắn nửa gương mặt, có vẻ hơi lộn xộn, nhưng càng tăng thêm một tia không bị trói buộc khí chất. Sở Linh Lung thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại kết giới bên trong, nàng cặp kia lạnh lạnh con mắt giờ phút này lại mang theo một tia nhàn nhạt vui mừng. Nàng nhìn xem ngã trên mặt đất Diệp Tinh Thần, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. "Tiểu tử này thật đúng là không có khiến ta thất vọng." Nàng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Nàng chậm rãi đi đến Diệp Tinh Thần bên người, đưa ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn tấm kia tràn đầy vết thương gương mặt. Tiếp xuống, liền xem chính ngươi tạo hóa. Nàng tự lẩm bẩm, sau đó lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá, còn có ta tại. Lâm Chỉ Nhược thân ảnh kiều tiểu, giống như tên rời cung đồng dạng, phi tốc phóng tới Diệp Tinh Thần. Nàng cặp kia trong suốt đôi mắt to sáng ngời, giờ phút này tràn đầy lo âu và sốt ruột, trong hốc mắt, có ánh nước mắt bắt đầu đảo quanh, giống chặt đứt dây trân châu, từng khỏa rơi xuống. Diệp Tinh Thần, ngươi thế nào? Nàng ngồi quỳ chân tại Diệp Tinh Thần bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hắn cháy đen thân thể, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng run rẩy. Ngươi không muốn chết à? Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi khét lẹt, hỗn tạp bùn đất mùi tanh, còn có một tia như có như không mùi thơm ngát. Diệp Tinh Thần cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào hỗn độn bên trong, ý thức lúc sáng lúc tối, thân thể giống như tan rã, mỗi một tấc da thịt đều chuyển đến khó mà chịu được đau đớn. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng, đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, lại bị mấy sợi mây tản che chắn, có vẻ hơi ảm đạm. Hắn trừng mắt nhìn, ánh mắt dần dần rõ ràng, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm tại một cái mềm dẻo trong lồng ngực, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào trong mũi, để hắn có chút mê say. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn thấy một tấm tinh xảo gương mặt, thiếu nữ da thịt như mỡ đông trắng nõn, lông mi thật dài có chút rung động, trong suốt đôi mắt to sáng ngời bên trong, giờ phút này tràn đầy lo âu và lo lắng, khóe mắt còn lưu lại chưa khô bệt nước mắt. Đây không phải là Lâm Chỉ Nhược sao? Tinh Thần, ngươi đã tỉnh. Lâm Chỉ Nhược nhìn thấy hắn mở to mắt, ngạc nhiên kêu ra tiếng, âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn nào, nghe tới làm cho người đau lòng. Ta đây là ở đâu? Diệp Tinh Thần âm thanh có chút khàn khàn, cổ họng khô chắc chắc đến kịch liệt. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi đều hôn mê thật lâu. Lâm Chỉ Nhược cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu của hắn, để hắn tựa vào trên đầu gối của mình, trong giọng nói mang theo trách cứ, nhưng lại tràn đầy quan tâm. Hắn nhìn một chút xung quanh, phát hiện chính mình thân ở một mảnh hỗn độn chi địa, mặt đất bị lôi đình ảnh kích đến lồi lõm, không khí bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt mùi khét lẹt. Sau đó, hắn nhìn thấy Sở Linh Lung, nàng một bộ áo trắng như tuyết, vẫn như cũng là bộ kia lạnh 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 nhạt răng rớp, đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, phảng phất cùng mảnh này bừa bộn không hợp nhau. Hắn lập tức bắn lên, xấu hổ gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một cái cười ngây ngô. Tiên tôn, ngươi cũng tại à? Chương 33, ha ha ha, lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 33, ha ha ha, lại nhặt nhạnh chỗ tốt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, rơi tại Sở Linh Lung mặc một bộ áo trắng, nàng tấm kia tinh xảo gương mặt, giống như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, hai đầu lông mày mang theo một tia nhàn nhạt lạnh lạnh, nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời thiên khí. Nàng có chút nhíu mày, lạnh lạnh trong con ngươi hiện lên một tia không kiên nhẫn, cái này trên núi, sống lâu, thật sự là khó chịu đến sợ. Nàng than nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại Diệp Tinh Thần phòng trúc phía trước. Diệp Tinh Thần chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt tu luyện. Nghe đến động tĩnh, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi thâm thúy trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Tiên tôn, ngài sao lại tới đây? Sở Linh Lung hai tay chắp sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Thần, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Thế nào, không chào đón ta? Nào dám a, Tiên tôn có thể đến, đó là vinh hạnh của ta. Diệp Tinh Thần liền vội vàng đứng lên, trên mặt nở đủ cười. Sở Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, ta hôm nay cảm thấy có chút khó chịu, nghĩ xuống núi nhìn, ngươi bồi ta cùng đi thôi. Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, thật sao? Tiên tôn, hắn đã không biết bao lâu không có hạ quan núi. Ân, vậy liền định như vậy, thu thập một chút, chúng ta đi thôi. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu. Diệp Tinh Thần quay người bắt đầu thu thập, động tác nhanh nhẹn, mang trên mặt không nén được hưng phấn. Hắn từ trong tủ quần áo lật ra một kiện mới tinh màu đen trang phục, mặc lên người, lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang. Hắn đối với gương đồng chiếu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mà Sở Linh Lung lúc này dáng dấp lại trở thành một cái phổ thông trung niên nam tính. Tiên tôn, ta tốt, chúng ta đi thôi. Sở Linh Lung nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Diệp Tinh Thần, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, sau đó nói, đi thôi, nhìn cái này nhân gian hiện tại biến thành dạng gì. Hai người thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Rộn rộn ràng ràng khu phố, tiếng người huyên náo, các loại tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Diệp Tinh Thần đi theo Sở Linh Lung, cũng chính là hiện tại hóa thân nam tử trung niên sau lưng, tò mò đánh giá hai bên quầy hàng. Những cái kia đồ chơi nhỏ, trong mắt hắn đều mang một tia khí tức quen thuộc, phảng phất về tới trước đây thật lâu, hắn lần thứ nhất xuống núi lúc tình cảnh. Khi đó, hắn nhưng là nhặt không ít giỏ, kiếm được cái đầy buồn đầy bát. Những này nhân gian đồ vật, thật sự là hoa văn trồng chất. Diệp Tinh Thần nhịn không được cảm thán. Sở Linh Lung liếc mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, ngươi nếu là thích, liền mua chút trở về. Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, trà sát tay, hắn cũng không phải tùy tiện mua đồ người. Hắn muốn tìm chính là loại kia, ẩn chứa đặc thù năng lượng, lại bị phàm nhân xem như hàng thông thường mà bối. Đi đến một cái bày đầy cũ kỹ đồ vật trước gian hàng, Diệp Tinh Thần ánh mắt bị một cái không đáng chú ý hắc sắc tiểu đỉnh hấp dẫn lấy. Tiểu đỉnh kia mặt ngoài che kín cho bụi, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Diệp Tinh Thần lại có thể cảm nhận được trong đó một kia yếu ớt linh lực ba động. "Lão bản, tiểu đỉnh này bán thế nào?" Diệp Tinh Thần cầm lấy tiểu đỉnh, giả vờ như hứng hở mà hỏi thăm. Chủ quán là cái gầy gò nam tử trung niên, gặp Diệp Tinh Thần coi trọng cái này không đáng chú ý tiểu đỉnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Cái đồ chơi này chính là cái rách nát, ngươi nếu là thích, cho cái 10 lượng bạc lấy đi." Chủ quán hứng hở nói. Diệp Tinh Thần trong lòng vui mừng, tiểu đỉnh này tuyệt đối không đơn giản, 10 lượng bạc, quả thực là tự nhiên kiếm được. Hắn đang muốn lấy tiền, Sở Linh Lung lại đột nhiên vươn tay, chỉ vào quầy hàng nơi hẻo lánh bên trong một khối lớn chừng bàn tay màu xanh ngọc bội. khối ngọc bội này, ta muốn. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói. Diệp Tinh Thần sững sờ, hắn hoàn toàn không có cảm giác được ngọc bội kia có cái gì đặc biệt chỗ, chẳng lẽ tiên tôn phát hiện cái gì? Chủ quán nhìn thấy Sở Linh Lung chỉ vào khối kia không đáng chú ý ngọc bội, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngọc bội kia hắn đều bày nhiều năm, đều không có người hỏi thăm, hôm nay lại có người muốn mua. Vị khách quan này hảo nhãn lực, ngọc bội kia có thể là đồ tốt, nếu không, cho cái 100 ngân lượng. Chủ quán thăm dò tính mà hỏi thăm. Diệp Tinh Thần khỏe miệng giật một cái, chủ sạp này thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Sở Linh Lung cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia khinh thường, ngọc bội kia, nhiều nhất giá trị 10 lượng bạc. Chủ quán nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nguyên bản còn muốn gạt Sở Linh Lung một cái, không nghĩ tới đối phương vậy mà biết hàng. Khách quan, ngài thật sự là sẽ nói cười, ngọc bội kia có thể là ta tổ truyền bảo bối, làm sao có thể chỉ trị giá 10 lượng bạc. Chủ quán vội vàng giải thích. Tổ truyền bảo bối, ta nhìn ngươi cái này quầy hàng bên trên đồ vật, đều là từ nơi nào nhặt được a? Sở Linh Lung không khách khí chút nào bạch trần nói. Chủ quán sắc mặt đỏ lên, ấp úng nói không ra lời. Như vậy đi, tiểu đỉnh này cùng ngọc bội, ta muốn lấy hết, tổng cộng 20 lượng bạc. Diệp Tinh Thần vội vàng đi ra hòa giải. Chủ quán do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, hắn biết lại dây dưa tiếp, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tốt ta, liền 20 lượng bạc. Chủ quán bất đắc dĩ nói. Diệp Tinh Thần trả tiền, trong lòng vui mừng nở hoa, cái này, hắn nhưng là lại nhặt cái đại tiện nghi. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu đỉnh cùng ngọc bội thu vào trong ngực, trên mặt không nén được vui sướng. Tiên tôn, tiểu đỉnh này, ta cảm giác nó có chút đặc biệt, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn hướng Sở Linh Lung, hy vọng được đến nàng khẳng định. Sở Linh Lung liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, bất quá là cái bình thường lò luyện đan mà thôi, linh lực mỏng manh, không có tác dụng gì. Diệp Tinh Thần nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, như bị tạt một chậu nước lạnh, vừa bận còn tâm tình hưng phấn, nháy mắt rơi xuống đáy cốc. A, vô dụng a. Hắn có chút nhục trí, âm thanh cũng thấp xuống. Vậy cái này ngọc bội đâu? Thiên tôn, ngươi tuyển chọn nó, khẳng định có nguyên nhân a. Hắn không cam lòng hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Sở Linh Lung cầm lấy ngọc bội, tại trong tay thưởng thức, lạnh lạnh trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp quan mang. Ngọc bội kia, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Nàng lạnh nhạt nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Diệp Tinh Thần tâm lại nhấc lên, chẳng lẽ ngọc bội kia thật là bảo bối gì? Nó có gì hữu dụng đâu? Thiên tôn, hắn không kịp chờ đợi hỏi. Sở Linh Lung không có trực tiếp trả lời, mà là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Về sau, ngươi tự sẽ biết. Nàng đem ngọc bội thu vào, quay người hướng về khu phố chỗ sâu đi đến. Diệp Tinh Thần sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Sở Linh Lung bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngọc bội kia, đến cùng có cái gì bí mật? Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu đỉnh, lại nhìn một chút Sở Linh Lung rời đi phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ chính mình thật nhìn lầm? Hắn thở dài, bước nhanh đi theo. Chương 34, vì sao lại có ma khí? Chương 34, vì sao lại có ma khí? Diệp Tinh Thần bước nhanh đuổi theo Sở Linh Lung, xuyên qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tục không ngừng, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, cảnh tượng vồn hoa phía sau, nhưng là một phen khác cảnh tượng, quần áo tả tơi tên ăn mày ở trong góc kêu rên, tiểu thương vì cực nhỏ lợi nhỏ cãi nhau không ngớt, thậm chí có du côn lưu manh bên đường chén ép nhỏ yếu. Diệp Tinh Thần nhìn xem những này, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút không đành lòng. Hắn mặc dù không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng cũng không quen nhìn loại này chèn ép nhỏ yếu hành động. Thiên tôn, thế đạo này, thật đúng là. Diệp Tinh Thần thở dài, nói còn chưa dứt lời, liền bị Sở Linh Lung đánh gãy. Mạnh được yếu thua, từ xưa giống nhau. Sở Linh Lung ngữ khí bình thản, phản phất sớm đã nhìn thấu thế gian muôn màu. Diệp Tinh Thần nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao phản bác. Sở Linh Lung không để ý đến Diệp Tinh Thần phản ứng, tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào đưa tới bọn họ chú ý, chỉ thấy mấy cái du côn lưu manh vây quanh một cái lao phụ nhân, cướp đoạt trong tay nàng giỏ. Lão phụ nhân gắt gao bắt lấy giỏ, không chịu buông tay, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lao giả, cho ngươi mặt mũi đúng không? Dám không cho ra môn hiếu kính. Một cái đầy mặt dữ tợn du côn, một chân đá vào lão phụ nhân trên thân. Lão phụ nhân kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, trong giỏ sách đồ vật cũng rơi là tả trên đất. Người xung quanh nộn nhịp ghé mắt, lại không có người dám lên phía trước hỗ trợ. Diệp Tinh Thần thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, hắn đang muốn tiến lên, lại bị Sở Linh Lung kéo lại. Đừng xúc động. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói. Có thể là. Diệp Tinh Thần có chút không cam tâm. Ngươi đi lên, có thể thay đổi cái gì? Sở Linh Lung hỏi ngược lại. Diệp Tinh Thần sửng sốt, hắn biết Sở Linh Lung nói là sự thật, hắn đi lên, tối đa cũng chỉ có thể cứu lao phụ nhân nhất thời, lại không cách nào thay đổi cái này thế giới quy tắc. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem sao? Diệp Tinh Thần có chút không cam lòng hỏi. Sở Linh Lung không có trả lời, chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt náo kịch. Dù côn lưu manh bọn họ đoạt lao phụ nhân đồ vật, nên ngang rời đi, lưu lại lao phụ nhân một thân một mình tại trên mặt đất thút thít. Diệp Tinh Thần nhìn xem lão phụ nhân bất lực bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất nhỏ bé, rất bất lực. Đi thôi. Sở Linh Lung từ tốn nói một tiếng, quay người tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Tinh Thần đi theo sau Sở Linh Lung, bước chân có chút nặng nề. Rộn rộn ràng ràng khu phố, giờ khắc này ở trong mắt của hắn chỉ còn lại vô tận lạnh lùng. Diệp Tinh Thần bước chân càng ngày càng chậm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lão phụ nhân kia vẫn ngồi ở trên mặt đất, bất lực thút thít. Hắn cắn răng, dừng bước. Thiên tôn, ngươi đi trước a, ta có chút sự tình. Sở Linh Lung không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Tinh Thần nhìn xem Sở Linh Lung bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng thật không quan tâm sao? Hắn thở dài, quay người hướng đi lão phụ nhân. Lão phụ nhân nhìn thấy Diệp Tinh Thần tới, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. "Lão nhân gia, người không sao chứ?" Diệp Tinh Thần ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi. Lão phụ nhân lắc đầu, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Diệp Tinh Thần từ trong ngực lấy ra mấy khối bạc vụn, đặt ở lão phụ nhân trong tay. "Số tiền này ngươi cầm, mua chút đồ ăn đi." Lão phụ nhân sửng sốt, nàng không nghĩ tới, vậy mà còn có người nguyện ý trợ giúp nàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Cảm ơn ngươi, ân nhân." Diệp Tinh Thần cười cười, hắn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đứng dậy, quay người rời đi. Hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Hắn bước nhanh đuổi kịp Sở Linh Lung, lại phát hiện nàng nhíu mày, tựa hồ tại cảm giác cái gì. "Thiên Tôn, làm sao vậy?" Diệp Tinh Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Sở Linh Lung không có trả lời ngay, mà là ngắm nhìn một phía, ánh mắt sắc bén. Đột nhiên, một cỗ nhàn nhạt ma khí từ trong đám người truyền đến, như có như không, lại làm cho Sở Linh Lung cảnh giác. Nàng bất động thanh sắc quan sát đến bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một nhà tên là Túy Tiên Lâu tiểu lâu. Cái kia ma khí chính là từ nơi đó phát ra. "Đi." Sở Linh Lung từ tốn nói một tiếng, dẫn đầu hướng đi Túy Tiên Lâu. Diệp Tinh Thần mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Túy Tiên Lâu bên trong, tiếng người huyên náo, rượu thịt mùi thơm nước mũi, phi thường náo nhiệt. Nhưng tại cái này náo nhiệt phía sau, lại ẩn giấu đi một cỗ khiến người bất an khí tức. Diệp Tinh Thần cũng cảm thấy, không khí bên trong tựa hồ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tà khí, để hắn cảm thấy có chút khó chịu. "Thiên Tôn, nơi này hình như có chút không đúng." Diệp Tinh Thần thấp giọng nói nói. Sở Linh Lung không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn cẩn thận. Nàng cảm nhận được, nơi này ma khí so bên ngoài càng thêm nồng đậm, mà còn tựa hồ còn ẩn giấu đi càng sâu tầng lực lượng. Hai người ở trong góc tìm một chỗ ngồi xuống, bí mật quan sát trong tiểu lâu tình huống. Trong tiểu lâu, muôn hình muôn vẻ người đều có quan lại quyền quý, cũng có giang hồ hào khách, còn có một chút mặc hở hàng nữ tử, bồi tiếp khách nhân uống rượu làm vui. Đột nhiên, một cái quần áo lộng lẫy công tử ca, đưa tới Sở Linh Lung chú ý, hắn chính ôm hai cái quần áo hở hàng nữ tử, cử chỉ lỗ mãng, mang trên mặt một tia tà mị nụ cười. Mà trên người hắn, tản ra nhàn nhạt ma khí, mặc dù yếu ớt, lại chạy không thoát Sở Linh Lung cảm giác. "Người kia có vấn đề." Sở Linh Lung chỉ cái kia công tử ca, nói với Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần theo Sở Linh Lung ánh mắt nhìn, lập tức cảm thấy cái kia công tử ca có chút quen mắt, hình như ở nơi nào gặp qua. "Thiên Tôn, hắn làm sao vậy?" Diệp Tinh Thần tò mò hỏi. "Trên người hắn có ma khí." Sở Linh Lung ngữ khí lạnh như băng nói. "Ma khí?" Diệp Tinh Thần giật mình, lập tức cảnh giác lên. "Thiên Tôn, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Diệp Tinh Thần hạ thấp giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương. Sở Linh Lung không có trả lời ngay, mà là ra hiệu hắn an tâm chớ đợi. Hai người ở trong góc tìm cái không đáng chú ý chỗ ngồi xuống, điểm chút thịt rượu, một bên ăn uống, một bên bí mật quan sát cái kia công tử ca. Trong tiểu lâu tiếng ồn ào vẫn như cũ, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng Diệp Tinh Thần lại cảm thấy không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cảm giác đè nén, để hắn có chút không thở nổi. Hắn thỉnh thoảng liếc một cái kia công tử ca, chỉ thấy hắn trai ôm phải ấp, biết bao vui sướng. Cái kia tà mị nụ cười, để Diệp Tinh Thần cảm thấy có chút không rét mà run. Cuối cùng, cái kia công tử ca đứng dậy, rời đi chỗ ngồi. Diệp Tinh Thần cùng Sở Linh Lung liếc nhau, biết cơ hội tới. Bọn họ bất động thanh sắc đi theo công tử ca sau lưng, duy trì khoảng cách nhất định. Công tử ca loạn trà loạn trạng mà đi ra từ lâu, ngoặt vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Diệp Tinh Thần cùng Sở Linh Lung tăng nhanh bước chân, đuổi theo. "Dừng lại." Diệp Tinh Thần quát. Công tử ca thân hình dừng lại, xoay người lại, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm nụ cười. "Hai vị, có gì muốn làm?" Hắn ngữ khí ngạo lớn mà hỏi thăm. "Trên người ngươi có ma khí, theo chúng ta đi một chuyến đi." Sở Linh Lung lạnh lùng nói. Công tử ca nghe vậy, biến sắc, nụ cười nháy mắt biến mất. "Ma khí? Các ngươi đang nói cái gì?" Hắn thể thốt phủ nhận. Diệp Tinh Thần cười lạnh một tiếng, "Đừng giả bộ, chúng ta đều cảm thấy." Công tử ca thấy thế, biết không cách nào che giấu, ánh mắt trở nên âm tàn. "Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra mãnh liệt ma khí. Ma khí nháy mắt tràn ngập ra, đem toàn bộ hẻm nhỏ bao phủ. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, để hắn có chút thở không nổi. "Cẩn thận." Sở Linh Lung nhắc nhở, đồng thời thả ra cường đại linh lực, đem ma khí ngăn cách tại bên ngoài. Công tử ca hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Diệp Tinh Thần nhào tới. Diệp Tinh Thần vội vàng trốn tránh, đồng thời rút ra trường kiếm, chuẩn bị nên chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Linh Lung động. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo bình chướng vô hình liền đem công tử ca gò bó tại nguyên chỗ. Công tử ca không thể động đậy, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn hoảng sợ hỏi. "Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết." Sở Linh Lung ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nói, "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Nàng hỏi lần nữa. Công tử ca gắt gao cắn răng, không nói một lời. Sở Linh Lung thấy thế, không tại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Một đạo linh lực đánh trúng công tử ca ngực, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành cho tàn. Ma khí cũng theo đó tiêu tán, hẻm nhỏ khôi phục bình tĩnh. Diệp Tinh Thần nhìn trận mắt hốt hoồm, hắn không nghĩ tới Sở Linh Lung thực lực vậy mà như thế cường đại. "Thiên Tôn, hắn chết?" Diệp Tinh Thần có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Hắn chỉ là một cái bị ma khí khống chế khôi lỗi mà thôi." Diệp Tinh Thần trong lòng run lên, xem ra sự tình so hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Chương 35, hai người thời điểm, gọi ta Linh Lung. Chương 35, hai người thời điểm, gọi ta Linh Lung. Diệp Tinh Thần nhìn xem trên mặt đất đoàn kia cho tàn, trong lòng vẫn có chút rung động. Thiên Tôn, cái này ma khi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhịn không được hỏi, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng. Sở Linh Lung nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng như cũ, ma khí ăn mòn cũng không phải là một sớm một chiều. Người này bất quá là bị ma khí khống chế khôi lỗi mà thôi. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Xem ra, trong thành này không hề bình yên. Hắn thấp giọng nói, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Sở Linh Lung không nói gì, chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sở Linh Lung ngẩng đầu, nhìn hướng phương xa, ngữ khí bình tĩnh, trước đi phủ thành chủ nhìn. Hai người lập tức rời đi hẻm nhỏ, về tới náo nhiệt trên đường đi. Tiếng ồn ào lại lần nữa tràn vào trong hai, phản phất chiến đấu mới vừa rồi chỉ là một tràng ảo giác. Diệp Tinh Thần nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh, hắn luôn cảm thấy trong thành này ẩn giấu đi cái gì càng lớn bí mật. Hai người tới phủ thành chủ, lại phát hiện nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, đề phòng dị thường. Thiên Tôn, xem ra phủ thành chủ cũng biết thứ gì. Diệp Tinh Thần thấp giọng nói, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn an tâm chớ đợi. Hai người tìm cái quán trà ngồi xuống, một bên uống trà, vừa quan sát phủ thành chủ động tĩnh. Sở Linh Lung có chút hai mắt nhắm lại, một tia như có như không thần thức từ mi tâm chậm rãi tràn ra. Thần thức giống như một tấm vô hình lưới, nháy mắt trải rộng ra, bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Nó tỉ mỉ đảo qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không dung tha bất luận cái gì một tia sóng chấn động bé nhỏ. Từ cao ngất lầu các đến tĩnh mịch đình viện, từ đề phòng nghiêm ngặt thủ vệ đến ẩn nấp thầm nghĩ, thần thức lợi dụng mọi lúc. Nàng cẩn thận cảm giác mỗi một tấc không gian, tính toán bắt giữ bất luận cái gì một tia dị thường năng lượng ba động. Nhưng mà, thần thức phản hồi về đến tin tức, nhưng là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì khác thường. Sở Linh Lung nhíu mày, lại lần nữa gia tăng thần thức phạm vi bao trùm, thậm chí thâm nhập tới lòng đất, lại như cũng không thu hoạch được gì. Nàng chậm rãi thu hồi thần thức, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, phủ thành chủ này, nhìn bên ngoài, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Thiên Tôn, chúng ta có phải hay không có chút đã quá lo lắng? Diệp Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút nói, hắn cảm thấy trong thành này tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Sở Linh Lung khẽ nhíu mày, nàng cũng có chút nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là mình quá lo lắng sao? Hy vọng như thế đi. Nàng lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Hai người rời đi quán trà, quyết định trước thư giãn một tí tâm tình, đi nơi khác dạo chơi. Bọn họ đi tới một dòng sông nhỏ một bên, nước sông trong suốt thấy đáy, hai bên bờ cây xanh rậm mát. Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, tâm tình cũng bông lòng không ít. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng mang theo một tia nhu hòa. Nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thiên Tôn, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Diệp Tinh Thần buột miệng nói ra, nói xong mới phát giác được có chút mạo phạm. Sở Linh Lung nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Nói bậy bạ gì đó. Nàng lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia giận dữ. Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, có chút cười xấu hổ cười. Thiên Tôn, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Hán vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào nơi xa một ngọn núi nhỏ nói. Sở Linh Lung không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Tinh Thần đi tới. Hai người ở trong núi dạo bước, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Sở Linh Lung tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại, nàng phát hiện, cùng với Diệp Tinh Thần thời điểm, chính mình luôn là sẽ không tự giác lộ ra nụ cười. Thiên Tôn, ngươi nhìn đóa hoa này thật xinh đẹp. Diệp Tinh Thần chỉ vào ven đường một đóa hoa dại nói, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Sở Linh Lung nhìn thoáng qua cái kia đóa hoa dại, lạnh nhạt nói, bất quá là một đóa bình thường hoa dại mà thôi. Diệp Tinh Thần nhếch miệng, hắn biết Sở Linh Lung là lá mặt lá trái, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng cảm thấy đóa hoa này rất xinh đẹp. Thiên Tôn, ngươi có thể hay không đừng luôn là lạnh băng băng như vậy? Diệp Tinh Thần nhịn không được nói, hắn cảm thấy Sở Linh Lung có đôi khi thật quá ngạo kiều. Sở Linh Lung liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Thiên Tôn, ngươi lại cười. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý. Sở Linh Lung đội vàng thu hồi nụ cười, lại khôi phục ngày trước lạnh lạnh. Ta không cười. Nàng lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia mất tự nhiên. Diệp Tinh Thần cười lên ha ha, hắn cảm thấy Sở Linh Lung cái dạng này thật là quá đáng yêu. Ánh nắng chiều vẩy vào đỉnh núi, cho nơi xa tầng mây dắt lên một lớp biển vàng. Diệp Tinh Thần nhìn qua cái này cảnh sắc trắng lệ, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Tôn, hôm nay trời chiều thật đẹp. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia mê say. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, trong ánh mắt cũng mang theo một tia nhu hòa. Nàng không biết bao lâu không có tốt như vậy đẹp mắt qua phong cảnh. Tại nàng ngủ say phía trước, sát phạt liền không ngừng qua. Trước mắt trời chiều, để nàng cảm thấy một tia lâu ngày không gặp bình tĩnh. Diệp Tinh Thần quay đầu nhìn hướng Sở Linh Lung, phát hiện nàng trong mắt vẻ bại cùng một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Nàng cương đại bên ngoài bên dưới, cũng ẩn giấu đi một viên mềm dẻo tâm. Thiên Tôn, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Diệp Tinh Thần lo lắng mà hỏi thăm. Sở Linh Lung hơi ngẩn ra, lập tức lại khôi phục ngày trước lành lạnh. Không có. Nàng lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia mất tự nhiên. Diệp Tinh Thần cười cười, không có vạch trần nàng. Nàng chỉ là không quen biểu đạt tình cảm của mình. Hai người trầm mặc một hồi, trời chiều dần dần rơi xuống. Mặt trời chiều ngả về tây, hai người sóng vai đi tại về tông môn trên đường. Gió núi phất qua, lay động Sở Linh Lung tay áo, nàng tuyệt mỹ dung nhan tại trời chiều chiếu rọi, càng lộ vẻ động lòng người. Diệp Tinh Thần len lén liếc nàng một cái, trong lòng cảm thán, Tiên Tôn thật là đẹp đến vô lý. Diệp Tinh Thần. Sở Linh Lung đột nhiên dừng bước, lạnh lạnh thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa. Diệp Tinh Thần vội vàng dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Về sau, chỉ có hai người chúng ta thời điểm. Sở Linh Lung gò má có chút phím hồng, ánh mắt có chút mất tự nhiên, ngươi có thể gọi ta Linh Lung. Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút, lập tức trong lòng mừng như điên, Thiên Tôn vậy mà cho phép chính mình gọi nàng danh tự. Đây là ý gì? Thế nhưng, Sở Linh Lung giọng nói vừa chuyển, lại trở nên nghiêm túc lên, ở bên ngoài, ngươi vẫn là muốn cứ gọi ta sư tôn, nhưng không muốn lại kêu Thiên Tôn, tốt xấu ngươi cũng coi là đồ đệ của ta. Diệp Tinh Thần liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng càng thêm kích động, xem ra Thiên Tôn đối với chính mình quả nhiên khác nhau, bất quá hắn cũng không dám thật kêu á còn có. Sở Linh Lung lời nói xoay chuyển, tối nay không nên quên tới hầu hạ ta. Diệp Tinh Thần nghe được câu này, kém chút không có té ngã trên đất. Ta ném, không nghĩ tới vẫn là muốn đi a. Chương 36, cùng Tinh Thần cùng một chỗ học tập. Chương 36, cùng Tinh Thần cùng một chỗ học tập. Lâm Chỉ Nhược gần nhất luôn cảm giác Diệp Tinh Thần 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 bí bí, thường xuyên không thấy bóng dáng. Ngày trước nàng đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Tinh Thần sư đệ, ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì nha? Lâm Chỉ Nhược cuối cùng nhịn không được hỏi, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc. Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, sư tỷ, ta gần nhất đều tại sư tôn nơi đó học tập tu luyện. Sư tôn? Lâm Chỉ Nhược sững sờ, cái nào sư tôn? Chính là Linh Lung Tiên Tôn a. Diệp Tinh Thần chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Lâm Chỉ Nhược âm thanh đột nhiên đề cao, ngươi nói là, ngươi bây giờ là Linh Lung Tiên Tôn đồ đệ. Linh Lung Tiên Tôn nàng thế mà lại thu đồ sao? Có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ thu qua bất luận cái gì đệ tử. Bất quá cũng không trách móc, dù sao sư đệ hiện tại đã là nguyên anh, mà lại là Linh Lung Tiên Tôn nói thiên đạo nguyên anh, mà chính mình chỉ là một cái thiên phú thường thường phổ thông đệ tử. Hẳn là đi. Diệp Tinh Thần sờ lên cái mũi, sư tôn cũng không có nói rõ, bất quá nàng đúng là dạy ta tu luyện. Cái kia ngươi về sau chẳng phải là muốn thường xuyên đi sư tôn nơi nào? Lâm Chỉ Nhược trong thanh âm mang theo một tia thất lạc. Ân, sư tôn nói muốn ta mỗi ngày đều đi. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Mỗi ngày? Lâm Chỉ Nhược trong lòng càng không phải là mùi vị. Mỗi ngày đều đi, đây chẳng phải là nói về sau chính mình cũng rất khó nhìn thấy hắn? Sư tỷ, ngươi thế nào? Diệp Tinh Thần phát giác được Lâm Chỉ Nhược cảm xúc có chút không đúng. Không, không có gì. Lâm Chỉ Nhược đội vàng che giấu nói, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Nàng dừng một chút, lại hỏi, Tinh Thần, sư tôn nàng đối ngươi thế nào? Sư tôn đối với ta rất tốt ta. Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, nàng dạy ta rất nhiều thứ, còn giúp ta tăng lên tu vi, có đúng không? Lâm Chỉ Nhược miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại càng thêm phức tạp. Nàng không biết chính mình nên cao hứng hay là nên khó chịu. Cao hứng là Diệp Tinh Thần có như thế cơ duyên tốt, khó chịu chính là hắn cách mình tựa hồ càng ngày càng xa. Sư tỷ, ngươi yên tâm, liền tính ta bái sư tôn, ta cũng vẫn là sư đệ của ngươi a. Diệp Tinh Thần tựa hồ nhìn ra Lâm Chỉ Nhược tâm tư, vội vàng nói, ân. Lâm Chỉ Nhược khẽ gật đầu một cái, trong lòng nhưng vẫn là hơi buồn phiền đến sợ. Sư tỷ, vậy ta đi trước, sư tôn còn đang chờ ta đây. Diệp Tinh Thần nói. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Diệp Tinh Thần bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu mất mát. Nàng cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, chính là cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hình như có cái gì trọng yếu đổ vật ngay tại cách mình đi xa. Sư tỷ. Diệp Tinh Thần âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, đánh gây Lâm Chỉ Nhược suy nghĩ. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Diệp Tinh Thần lại chạy trở về, mang trên mặt một tia áy náy. Tinh Thần, làm sao vậy? Lâm Chỉ Nhược liền vội vàng hỏi, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Sư tỷ, kỳ thật ta. Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Ta cùng sư tôn đề cập qua ngươi sự tình. A. Lâm Chỉ Nhược sững sờ, không hiểu Diệp Tinh Thần là có ý gì. Ta nói sư tỷ ngươi người rất tốt, tu luyện cũng rất cố gắng, chính là. Diệp Tinh Thần càng nói càng nhỏ âm thanh, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Chính là cái gì? Lâm Chỉ Nhược hỏi tới, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, tim đập không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Đúng đấy, ta nghĩ mời sư tôn cũng chỉ điểm ngươi một cái, dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ tu luyện. Diệp Tinh Thần trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Lâm Chỉ Nhược con mắt nháy mắt phát sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Tinh Thần, ngươi nói là thật sao? Nàng kích động hỏi, âm thanh đều có chút run rẩy. Ân, thật. Diệp Tinh Thần dùng sức nhẹ gật đầu. Thiên tôn nàng đồng ý sao? Lâm Chỉ Nhược lại hỏi, trong lòng tràn đầy thất vọng. Sư tôn nàng, nên tính là đồng ý đi. Diệp Tinh Thần hồi tưởng lại Sở Linh Lung lúc đó biểu lộ, mặc dù không có rõ ràng tỏ thái độ, nhưng cũng không có phản đối. Lâm Chỉ Nhược trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng không nghĩ tới Diệp Tinh Thần vậy mà lại vì chính mình làm như vậy. Tinh Thần, cảm ơn ngươi. Nàng cảm động nói, viền mắt có chút phím hồng. Sư tỷ, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Diệp Tinh Thần cười cười, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán. Cái kia, chúng ta bây giờ liền đi tìm sư tôn sao? Tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Thần kéo Lâm Chỉ Nhược tay, hướng về Sở Linh Lung nơi ở đi đến. Hai người tới nhà phía trước, chỉ thấy Sở Linh Lung đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, yên tĩnh mà nhìn xem ngọc bội trong tay, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đó là lúc ấy xuống núi đãi cái ngọc bội kia. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nơi xa lá trúc khẽ hở, vẩy vào nàng dung nhan tuyệt mỹ kia bên trên, cho nàng bịt kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đẹp đến nỗi giống như họa trung tiên tử. Sư tôn, chúng ta tới. Diệp Tinh Thần cung kính nói, phá vỡ phần này yên tĩnh. Sở Linh Lung chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lạnh ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Tại nhìn đến Diệp Tinh Thần bên người Lâm Chỉ Nhược lúc, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Nha đầu này, từ phía trước nàng lần thứ nhất thấy được đã cảm thấy nàng có chút cổ quái. Sư tôn, chúng ta tới. Diệp Tinh Thần cung kính nói, phá vỡ phần này yên tĩnh. Các ngươi tới làm cái gì? Sở Linh Lung nhàn nhạt hỏi, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Sư tôn, ta. Diệp Tinh Thần vừa định mở miệng giải thích, lại bị Lâm Chỉ Nhược vượt lên trước một bước. "Sư tôn, là ta để tinh thần dẫn ta tới." Lâm Chỉ Nhược hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Ta nghĩ mời sư tôn cũng chỉ điểm ta một cái tu luyện." Sở Linh Lung không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, cặp kia trong suốt đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Lâm Chỉ Nhược bị nhìn thấy có chút chột dạ, nàng cúi đầu xuống, không dám cùng Sở Linh Lung đối mặt. "Ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ chỉ điểm ngươi?" Sở Linh Lung cuối cùng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ bình thản. "Ta..." Lâm Chỉ Nhược nhất thời nghẹn lời, nàng không biết nên trả lời như thế nào. "Là vì tinh thần sao?" Sở Linh Lung đột nhiên hỏi. Lâm Chỉ Nhược gò má nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng không nghĩ tới Sở Linh Lung sẽ như vậy trực tiếp. "Ta chỉ là muốn cùng tinh thần cùng một chỗ tu luyện." Nàng nhỏ giọng nói, âm thanh gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. "Cùng một chỗ tu luyện?" Sở Linh Lung lặp lại một lần, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. "Ừm." Lâm Chỉ Nhược khẽ gật đầu một cái. Sở Linh Lung nhìn xem Lâm Chỉ Nhược, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. "Ngươi không cần câu nệ như vậy." Giọng nói của nàng chậm rãi biến thành nhu hòa. "Tới." Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng đi lên phía trước. Sở Linh Lung vươn tay, nhẹ nhàng đắp lên Lâm Chỉ Nhược trên cổ tay. Một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến, để Lâm Chỉ Nhược nhịn không được dùng mình một cái. Sở Linh Lung nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Sau một lát, nàng mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Ngươi..." Nàng muốn nói lại thôi. "Thiên Tôn, làm sao vậy?" Diệp Tinh Thần thấy thế, liền đội vàng hỏi. Sở Linh Lung không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn Lâm Chỉ Nhược một cái. "Ta không thể thu ngươi làm đồ." Nàng lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. "Bất quá, ngươi có thể thường xuyên đến nghe ta giảng bài." Sở Linh Lung lời nói xoay chuyển, còn nói thêm. Lâm Chỉ Nhược con mắt nháy mắt phát sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. "Thật sao? Thiên Tôn?" Nàng kích động hỏi, âm thanh đều có chút run rẩy. "Ừm." Sở Linh Lung nhẹ gật đầu. "Cảm ơn Thiên Tôn." Lâm Chỉ Nhược đội vàng nói cảm ơn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Mặc dù không thể trở thành Sở Linh Lung đệ tử chính thức, nhưng có thể cùng Diệp Tinh Thần cùng một chỗ học tập, nàng đã rất vui vẻ. Chương 37, cùng sư tỷ tình cảm ấm lên. Chương 37, cùng sư tỷ tình cảm ấm lên. Một mảnh tĩnh mịch rừng trúc trở thành mới chỗ tu luyện. Thúy trúc vần quanh, gió mát nhẹ nhẹ, linh khí cũng đặc biệt dồi dào. Sở Linh Lung đứng chắc tay, lạnh lạnh ánh mắt đảo qua hai người. "Kể từ hôm nay, các ngươi liền ở chỗ này tu luyện." Diệp Tinh Thần cung kính xác nhận, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lâm Chỉ Nhược cũng hơi có vẻ kích động, có thể tại đây trở lấy linh khí dồi dào chi địa tu luyện, đối nàng mà nói là khó được cơ duyên. "Tinh Thần." Sở Linh Lung ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên thân, ngữ khí hơi chỉ hoãn. "Sư phụ hôm nay chuyển cho ngươi một bộ công pháp mới, Cửu Huyền Quyết." "Cửu Huyền Quyết?" Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, nghe thấy danh tự, liền cảm giác bất phàm. Sở Linh Lung bàn tay trắng non nhẹ giơ lên, một cái ngọc giản lơ lửng mà ra, tản ra quang mang nhàn nhạt. "Công pháp này phù hợp thể chất của ngươi, cần dùng tâm lĩnh ngộ." Diệp Tinh Thần vội vàng tiếp nhận ngọc giản, thần sắc trang nghiêm. Hắn biết, cái này nhất định là sư tôn vì hắn tỉ mỉ chọn lựa công pháp. Sở Linh Lung bắt đầu kỹ càng giảng giải Cửu Huyền Quyết tu luyện muốn điểm. Nàng giảng giải 10 phần kỹ càng, đồng thời từng bước đúng chỗ. Diệp Tinh Thần tập trung tinh thần, không dám có chút phân thần. Lâm Chỉ Nhược ở một bên yên tĩnh lắng nghe, mặc dù Sở Linh Lung chủ yếu là chỉ đạo Diệp Tinh Thần, nhưng nàng cũng có thể từ trong lĩnh ngộ được rất nhiều tu luyện chân lý. Loại này mạnh như thác đổ chỉ đạo, đối với nàng mà nói, cũng là cực kỳ quý giá. Tu luyện chính thức bắt đầu. Diệp Tinh Thần dựa theo Sở Linh Lung chỉ điểm, bắt đầu vận chuyển Cửu Huyền Quyết. Hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể phản phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu dựa theo một loại hoàn toàn mới quỹ tích vận hành. Dương trúc ở giữa linh khí cũng giống như nhận lấy hấp dẫn, hướng về hắn tụ đến. Lâm Chỉ Nhược cũng chiếu vào vận hành công pháp, tất cả đều lộ ra thuận lợi mà tốt đẹp. Nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Chỉ Nhược thân thể đột nhiên khẽ run lên. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại trong cơ thể nàng lặng yên phun trào. Cỗ lực lượng này cũng không phải là linh lực, ngược lại mang theo một tia âm lãnh cùng cuồng bạo. Lâm Chỉ Nhược sắc mặt biến hóa, nàng cảm giác cỗ lực lượng này tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, để nàng kinh mạch mơ hồ đau ngầm ngầm. Nàng muốn áp chế cố lực lượng này, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Cố lực lượng kia, phản phất không nhận nàng khống chế đồng dạng, càng ngày càng mạnh. Không tốt. Lâm Chỉ Nhược trong lòng giật mình, nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Linh Lung động. Nàng thân ảnh lóe lên, nháy mắt đi tới Lâm Chỉ Nhược trước người. Bàn tay trắng nón lại lần nữa lộ ra, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Chỉ Nhược sau lưng. Một cố lạnh buốt mà lực lượng cường đại, tràn vào Lâm Chỉ Nhược trong cơ thể. Cố kia cuồng bạo kỳ dị lực lượng, phản phất như gặp phải khắc tinh, nháy mắt bị áp chế đi xuống. Lâm Chỉ Nhược cảm thấy thân thể bưng lỏng, loại kia mất khống chế cảm giác cũng theo đó tiêu tán. Nàng chưa tỉnh hồn mở to mắt, nhìn hướng Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng một tia nghi hoặc. "Đa tạ tiên tôn." Lâm Chỉ Nhược đội vàng nói cảm ơn, âm thanh còn có chút suy yếu. Diệp Tinh Thần cũng lo lắng nhìn về phía Lâm Chỉ Nhược, lo âu hỏi: "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Lâm Chỉ Nhược lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sở Linh Lung thu tay lại lần nữa dùng cặp kia ánh mắt thâm thúy đánh giá Lâm Chỉ Nhược. Nàng ánh mắt phảng phất có thể xem thấu tất cả, để Lâm Chỉ Nhược cảm thấy một trận khiếp sợ. "Trong cơ thể ngươi có chút đặc thù." Sở Linh Lung nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Lâm Chỉ Nhược trong lòng run lên, càng thêm bất an. Nàng không biết trong cơ thể mình đến tuột cùng có cái gì chỗ đặc thù, thậm chí ngay cả Tiên Tôn đều như vậy quan tâm. "Tiên Tôn, ta..." Lâm Chỉ Nhược muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Sở Linh Lung tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhưng cũng không có giải thích gì tứ. Về sau tu luyện, cẩn thận một chút. Nàng chỉ là nhàn nhạt dặn dò một câu, liền quay đầu, tiếp tục chỉ đạo Diệp Tinh Thần tu luyện. Lâm Chỉ Nhược trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng nàng cũng biết, Tiên Tôn không muốn nhiều lời, nàng cũng không tiện truy hỏi. Tu luyện tiếp tục tiến hành, nhưng Lâm Chỉ Nhược tâm tư cũng đã không cách nào hoàn toàn tập trung. Nàng một mực đang suy tư trong cơ thể mình cố kia kỳ dị lực lượng, cùng với Sở Linh Lung cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Mãi đến tu luyện kết thúc, Lâm Chỉ Nhược vẫn như cũ tâm sự nặng nề. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược sóng vai đi tại trở về chỗ ở trên đường. Lâm Chỉ Nhược trầm mặc không nói, lông mày cau lại, hiển nhiên còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi. Diệp Tinh Thần phát giác được Lâm Chỉ Nhược cảm xúc xa xút, nhẹ giọng an ủi, "Sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, sư tôn không phải đã nói rồi sao, về sau cẩn thận một chút liền tốt." Lâm Chỉ Nhược khe khẽ thở dài, lắc đầu. "Tinh Thần, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trong cơ thể ta làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại lực lượng kia?" Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, có chút mờ mịt. "Cái này, ta cũng không rõ lắm, bất quá sư tôn khẳng định biết nguyên nhân, chỉ là nàng không nói mà thôi." Lâm Chỉ Nhược trầm mặc chỉ chốc lát, lại lần nữa thở dài. "Có lẽ đi." Trong lòng nàng vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc, nhưng Diệp Tinh Thần lời nói lại làm cho nàng cảm thấy một tia ấm áp. Ít nhất, còn có sư đệ tại quan tâm nàng, làm bạn nàng. "Sư tỷ, không quản xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi." Diệp Tinh Thần nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Lâm Chỉ Nhược trong lòng hơi động, ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Ánh mặt trời vẩy vào trên mặt của hắn, thiếu niên nụ cười, vẫn như cũng là như vậy dương quang sáng lạ, phảng phất có thể xua tan tất cả mù mịt. Lâm Chỉ Nhược trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Đúng vậy a, không quản tương lai làm sao, ít nhất hiện tại, nàng còn có sư đệ ở bên người. Cái này liền đầy đủ." Lâm Chỉ Nhược khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Nàng nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, không nói gì. Hai người tiếp tục tiến lên, bầu không khí thay đổi đến có chút vi diệu. Cảnh sát xung quanh tựa hồ cũng thay đổi đến càng thêm long lanh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt hương hoa, thấm vào ruột gan. Lâm Chỉ Nhược lén lén, dùng ánh mắt còn lại đánh giá Diệp Tinh Thần. Hắn cái kia kiên nghị gò má, tại ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra càng thêm tuấn lãng. Lâm Chỉ Nhược nhịp tim không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Diệp Tinh Thần có rất nhiều thời khắc như vậy. Diệp Tinh Thần cũng cảm thấy Lâm Chỉ Nhược ánh mắt, nhịp tim của hắn cũng có chút gia tốc. Hắn quay đầu, nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược, vừa vặn cùng nàng ánh mắt gặp nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng hơi khẽ giật mình. Lâm Chỉ Nhược gò má nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng đội vàng túi đầu xuống, không dám nhìn tiếp Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Hắn nhìn xem Lâm Chỉ Nhược cái kia thẹn thùng dáng dấp, trong lòng hơi động. Hắn dừng bước lại, nhẹ nói, "Sư tỷ." Lâm Chỉ Nhược cũng ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia nghi hoặc, vẻ mong đợi. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Diệp Tinh Thần cái kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược cái kia trong suốt đôi mắt, quyết tâm trong lòng. Hắn đột nhiên buông tay, nhẹ nhàng nâng lên Lâm Chỉ Nhược gò má. Lâm Chỉ Nhược thân thể khẽ run lên. Nàng không có né tránh, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần ánh mắt thay đổi đến ôn nhu. Hắn chậm rãi tới gần Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược nhịp tim càng lúc càng nhanh. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được Diệp Tinh Thần cái kia ấm áp khí tức. Diệp Tinh Thần môi nhẹ nhàng khắc ở Lâm Chỉ Nhược trên môi. Đây là một cái ôn nhu mà triền miên hôn. Lâm Chỉ Nhược thân thể khẽ run. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vòng lấy Diệp Tinh Thần cái cổ. Hai người ôm chặt nhau, phảng phất muốn đem lẫn nhau dung nhập thân thể của mình. Tất cả xung quanh đều phảng phất dừng lại, chỉ có trái tim của bọn họ nhảy âm thanh tại lẫn nhau bên tai quanh quẩn. Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến không bỏ tách ra. Lâm Chỉ Nhược gò má đã đỏ đến giống quả táo chín. Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Diệp Tinh Thần trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng đem Lâm Chỉ Nhược kéo. Hai người đều không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim. Giờ khắc này, bọn họ không cần bất luận cái gì lời nói, chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, liền có thể minh bạch tâm ý của nhau. Thế nhưng, người nào đều không có mở miệng, đi xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Chương 38, ký kết ác ma khế ước. Chương 38, ký kết ác ma khế ước. Thông môn tỷ võ thời gian càng ngày càng gần. Liên quan tới Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười nghe đồn, cũng như đã mọc cánh đồng dạng, tại Vạn Kiếm Tông bên trong cấp tốc truyền ra. Một chút thích bắt quái đệ tử, càng là thêm mắm thêm muối, đem hai người miêu tả đến thân mật vô gian, phảng phất một đôi bích nhân. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, tự nhiên cũng truyền đến Trần Phàm trong hai. Trần Phàm trong động phủ, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Hắn một thân một mình ngồi tại trên băng ghế đá, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Trong tay nắm thật chặt một khối truyền âm ngọc giản. Trong ngọc giản, không ngừng truyền ra một cái đệ tử thêm mắm thêm muối âm thanh, miêu tả Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược làm sao thân mật, làm sao xứng đôi. Mỗi nghe một câu, Trần Phàm sắc mặt liền âm trầm một điểm, lửa giận trong lòng liền càng tăng lên một điểm. Ầm. Cuối cùng, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, đột nhiên đem trong tay ngọc giản ngã trên mặt đất, ngã vỡ nát. Diệp Tinh Thần, hắn cắn răng nghiến lợi phun ra cái tên này, mỗi một chữ đều phảng phất từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy hận ý Lâm Chỉ Nhược, ngươi tiện nhân này. Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia đỏ tươi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn một mực đem Lâm Chỉ Nhược coi là chính mình độc chiếm, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Có thể mà lại nàng một mực cùng Diệp Tinh Thần cái kia phế vật đi đến gần như thế, đây quả thực là đối hắn nhục nhã lớn nhất. Tông môn luận võ. Trần Phàm quẹt miệng, câu lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Tại trong một thạch động, Trần Phàm thân ảnh giống như điêu khắc cứng ngắc, không lúc đích. Hắn chậm rãi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái đen nhánh hộp, động tác chậm chạp mà nặng nề. Hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh, vừa xuất ra liền hấp thu xung quanh tất cả ánh sáng dây. Hộp mặt ngoài hiện đầy quỷ dị phù văn, vặn vẹo mà phức tạp, giống như một loại nào đó cổ lao chú ngữ, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trần Phàm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn những cái tia băng lãnh phù văn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên mở ra hộp. Trong hộp yên tĩnh nằm lấy một khối hình dạng không theo quy tắc màu đen tinh thạch, chỉ có lớn chừng ngón cái. Tinh thạch mặt ngoài lồi lõm, gập ghềnh, phản phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại ăn mòn qua đồng dạng, lưu lại dấu vết tháng năm. Mơ hồ có hắc khí lượn lờ tại tinh thạch xung quanh, giống như là có sinh mệnh, chậm chậm lưu động, tản ra chẳng lành khí tức. Ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp đột nhiên trong động phủ vang lên, phá vỡ yên tĩnh như chết. Thanh âm này phản phất tới từ địa ngục thì thầm, tràn đầy dụ hoặc cùng nguy hiểm, để người không rét mà run. Thanh âm này chính là từ khối kia thần bí màu đen trong tinh thạch truyền ra tới, mang theo một loại khó nói lên lời ma lực. Trần Phàm trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia tinh thạch. Hắn cắn chặt hàm răng, mỗi một chữ đều giống như từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Ta nghĩ rõ ràng, chỉ cần có thể giết chết Diệp Tinh Thần, vô luận để ta bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Trong âm thanh của hắn tràn đầy hận ý cùng quyết tuyệt, đã làm tốt cùng ma quỷ giao dịch chuẩn bị. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Màu đen tinh thạch phát ra khiến người dùng mình tiếng cười, giống như cú vọ khóc nỉ non, tại cái này trống trải trong thạch động quanh quẩn. Rất tốt, đem ngươi một giọt tinh huyết nhỏ tại trên người ta. Màu đen tinh thạch âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại dụ hoặc ngữ khí. Trần Phàm không chút do dự cắn phá đầu ngón tay, một giọt đỏ thắm máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn đem ngón tay xích lại gần màu đen tinh thạch, để giọt kia máu tươi chậm rãi nhỏ xuống tại tinh thạch lồi lõm mặt ngoài. Xuy. Máu tươi nháy mắt bị tinh thạch hấp thu, phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng vang, giống như khô cạn thổ địa gặp trời hạn gặp mưa. Khế ước. Đã tới. Màu đen tinh thạch đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang, giống như một cái hắc động, nháy mắt đem Trần Phàm bao phủ. Kiệt kiệt kiệt, nên đón lực lượng đi. A. Trần Phàm phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Hắc quang cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại mà tà ác lực lượng tại thể nội tàn phá bừa bãi, giống như ngựa hoang mất cương, mạnh mẽ đâm tới. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, bắp thịt cuộn, nổi gân xanh, giống như lão thủ cuộn dễ đồng dạng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cặp mắt của hắn thay đổi đến đỏ thẫm, tràn đầy khát máu cùng điên cuồng. Anh, một cỗ cường đại khí tức từ Trần Phàm trên thân bạo phát đi ra, giống như là núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Xung quanh bàn đá băng ghế đá tại cái này cố cường đại khí tức xung kích bên dưới, nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí. Tu vi cảnh giới của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng, thế như trẻ tre. Nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Trần Phàm tu vi vậy mà trực tiếp đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Càng làm cho người ta kinh hãi là, trên người hắn còn tỏa ra một cỗ ma khí nồng nặc, âm trầm tà ác, khiến người không rét mà run, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu bò ra tới ác ma. Ha 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 ha, ha 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 ha. Trần Phàm ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý, tại cái này trống trải trong động phủ quanh quẩn, lộ ra đặc biệt khủng bố. Diệp Tinh Thần, lần này ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Phàm cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, đó là một loại cường đại trước nay chưa từng có. Từng kia từng sợi hắc sắc ma khí, tại quanh người hắn vần quanh, tản ra âm lãnh khí tức quỷ dị. Lực lượng này, thật là khiến người mê muội. Trần Phàm thấp giọng thì thầm, âm thanh khàn khàn đến giống như bị giấy ráp mài rũa qua đồng dạng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đột nhiên, một cái hư nhược âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một tia hoảng sợ cùng bất an. Ngươi phải cẩn thận một điểm, đừng để người khác phát hiện trên người ngươi ma khí. Thanh âm này chính là phía trước khối kia màu đen tinh thạch phát ra. Chỉ là giờ phút này, thanh âm của nó bên trong tràn đầy suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng. Trần Phàm nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, hắn nâng tay phải lên, một đoàn màu đen ma khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, giống như một cái nhảy lên màu đen trái tim. Liên ngươi còn muốn quản ta? Trần Phàm âm thanh băng lãnh, không mang một tia tình cảm. Ngươi muốn làm gì? Màu đen tinh thạch âm thanh thay đổi đến bén nhọn, tràn đầy hoảng hốt. Ngươi cứ nói đi. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. A! Màu đen tinh thạch phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, âm thanh im bặt mà dừng. Đoàn kia màu đen ma khí cũng theo đó tiêu tán trong không khí, phản phất chưa hề xuất hiện qua đầu dạng. Trong thạch động lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 39, ta đối sư tôn tỷ muội làm ra loại này sự tình, tội đáng chết vạn lần. Chương 39, ta đối sư tôn tỷ muội làm ra loại này sự tình, tội đáng chết vạn lần. Diệp Tinh Thần yên tĩnh nằm ở trên giường, u ám ánh nến tại trên mặt hắn ném xuống chập chờn bóng tối, để hắn ánh mắt lộ ra càng thâm thúy hơn phức tạp. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bộ kia mỹ lệ thi thể, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên cạnh, giống như đối đãi một kiện dễ nát chân bảo. Nữ tử yên tĩnh nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền. Nàng tấm kia cùng sư tôn kinh người tương tự gương mặt, giờ phút này không có chút nào sinh khí, lại như cũ đẹp đến nỗi nhân tâm kinh hãi. Diệp Tinh Thần ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cay đắng. Hắn cảm thấy chính mình quá ích kỷ. Rõ ràng đã biết nàng chính là sư tôn tỉ muội, nhưng thủy chung không có đem tin tức này nói cho sư tôn. Ngược lại, sư tôn đối với chính mình tốt như vậy, dốc túi tương thụ, coi như con đẻ. Mà hắn lại đối nàng tỷ bội làm ra loại này sự tình. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Thần liền cảm giác chính mình thật không phải là người. Hắn hiện tại trong lòng rất mê man. Nếu như đem chuyện này nói cho sư tôn, sẽ phát sinh cái gì? Diệp Tinh Thần không dám tưởng tượng. Lấy sư tôn tính cách, sau khi biết chân tướng, sợ rằng sẽ lôi đỉnh tức giận. Bọn họ tình thầy trò, còn có thể tiếp tục sao? Sợ rằng liền sư đồ đều không làm được. Càng đáng sợ chính là, sư tôn có thể hay không dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem hắn. Diệp Tinh Thần dùng mình một cái, không còn dám nghĩ tiếp. Hắn rất rõ ràng, lấy sư tôn tu vi, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Có thể là, nếu như không nói, chẳng lẽ muốn đem cái này bí mật vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng sao? Diệp Tinh Thần thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Loại này cảm giác tội lỗi cùng cảm giác đáy náy, tựa như một tòa nặng nề đại sơn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Sư tôn đối hắn thật nhiều một điểm, hắn ấy náy liền tăng nhanh một điểm. Diệp Tinh Thần ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua sợi tóc của nàng. Ngươi sẽ tha thứ ta sao? Nữ tử yên tĩnh nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta biết, ta làm như vậy rất ích kỷ, rất xin lỗi ngươi. Có thể là, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như ta đem chuyện này nói cho sư tôn, nàng nhất định sẽ rất thương tâm, thậm chí sẽ giết ta. Có thể là, nếu như không nói, chẳng lẽ muốn đem cái này bí mật vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng sao? Diệp Tinh Thần âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như biến thành thì thầm. Hắn cúi đầu xuống, đem mặt chôn ở hai tay bên trong. Qua rất lâu, Diệp Tinh Thần ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Ta không thể lại như vậy nhu nhược đi xuống. Nếu như không có ngươi, ta sớm đã chết ở cấm địa bên trong, có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ ngươi. Hiện tại, đem mệnh còn cho ngươi, lại như thế nào? Hắn chậm rãi cúi người, tại nữ tử trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cảm ơn ngươi, cũng có lỗi với. Ta sẽ đi hướng sư tôn thẳng thắn tất cả, vô luận kết quả làm sao, ta đều tiếp thu. Cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Bất quá, cái này cũng rất không có khả năng đi. Trong động phủ, lụa mỏng màn buông xuống, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Sở Linh Lung nằm nghiêng tại trên giường êm, một bộ mỏng như cánh ve váy tơ phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, như ẩn như hiện, dù hoặc đến cực điểm. Nàng một tay chi di, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi. Nhưng Diệp Tinh Thần biết, lấy sư tôn tu vi, chính mình vừa tiến vào động phủ, nàng liền đã phát giác. Hắn đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đồ nhi vì chuyện gì? Sở Linh Lung âm thanh vang lên, lạnh lạnh như suối, lại mang theo một tia lời biếng. Nàng mắt vẫn nhắm như cũ, không có nhìn Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần cắn răng, cuối cùng lấy dũng khí nói ra, "Sư tôn, đệ tử có việc cho biết." Nói. Sở Linh Lung âm thanh vẫn bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Diệp Tinh Thần nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác cổ họng của mình giống như là bị thứ gì ngăn chặn, khó mà phát ra tiếng. "Đệ tử." Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một chút. "Đệ tử phía trước nói với ngài qua, đệ tử gặp phải một cái cùng ngài dáng dấp giống nhau như đúng người. Cho nên, ta suy đoán là ngài tỉ muội, mà còn dựa theo ngài lần trước phản ứng, ta càng thêm xác nhận cái quan điểm này." Sở Linh Lung lông mi có chút chấn động một cái, nhưng nàng vẫn không có mở to mắt. "Ồ, cho nên?" Nàng âm thanh vẫn như cũ nhàn nhạt, phản phất Diệp Tinh Thần nói tới sự tình không có quan hệ gì với nàng. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một chút. "Sư tôn, đệ tử biết nàng ở nơi nào?" Sở Linh Lung lông mi lại lần nữa có chút chấn động một cái, nhưng nàng vẫn không có mở to mắt, cũng không có nói chuyện. Trong động phủ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Diệp Tinh Thần cảm giác chính mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Hắn biết, chính mình lời kế tiếp khả năng sẽ hoàn toàn thay đổi hắn cùng sư tôn quan hệ trong đó, thậm chí khả năng sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, hắn đã không có đường lui, hắn không muốn làm hèn nhát. Bình một tiếng, Diệp Tinh Thần quỳ trên mặt đất. Hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Sở Linh Lung con mắt. "Đệ tử." "Đệ tử không riêng biết nàng ở nơi nào." Diệp Tinh Thần âm thanh có chút run rẩy. "Mà còn, đệ tử còn không bằng cầm thú, đem nàng cho. Đệ tử tội đáng chết vạn lần." Nói xong câu đó, Diệp Tinh Thần cảm giác chính mình giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, cả người đều mệt lạ. Hắn xít sao nhắm mắt lại chờ đợi Sở Linh Lung thẩm phán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Diệp Tinh Thần thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn quần áo. Hắn không biết Sở Linh Lung sẽ như thế nào xử lý hắn, là tức giận đem hắn đánh tàn phế trục xuất tông môn, hay là trực tiếp đem hắn đánh giết. Vô luận là một loại kết quả nào, hắn đều không thể tiếp nhận. Nhưng hắn nhất định phải tiếp nhận. Đây là hắn phạm sai lầm, hắn nhất định phải gánh chịu hậu quả. Trong động phủ hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Linh Lung chậm rãi mở mắt, cặp kia trong suốt con ngươi như nước, giờ phút này lại sâu thủy đến giống như ưu đầm, để người nhìn không thấu trong đó cảm xúc. Nàng ngồi dậy, lụa mỏng trượt xuống, lộ ra trắng như tuyết vai cùng tình xảo xương vai xanh, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Cái kia nàng ở nơi nào đâu? Diệp Tinh Thần tâm đông nhiên trầm xuống, hắn biết sư tôn đã tin tưởng hắn lời nói. Tại đệ tử trong nhẫn chứa đồ. Diệp Tinh Thần khó khăn mở miệng. Đệ tử tự tiện đem nàng thu xếp tại trong nhẫn chứa đồ, mà còn tư tưởng bất chính, là thỏa mãn tự thân tư dục. Đệ tử không biết nên làm sao đối mặt nàng, cũng không biết nên như thế nào đối mặt sư tôn. Ta biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, cái này lau không đi tội ác của ta. Còn mời sư tôn trách phạt. Diệp Tinh Thần âm thanh đột nhiên bị lớn, sau đó dùng lực hướng trên mặt đất dập đầu một cái. Hắn xít sao nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Sở Linh Lung biểu lộ. Chương 40, đừng nói chuyện, hôn ta. Chương 40, đừng nói chuyện, hôn ta. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười kia giống như băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nhưng Diệp Tinh Thần giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Sư tôn, đây là ý gì? Chẳng lẽ nàng không tin chính mình? Hay là nói, nàng đã phẫn nộ tới cực điểm, ngược lại nở nụ cười. Tinh Thần, ngươi xem xét một cái ngươi nhận chứa đồ. Sở Linh Lung âm thanh vang lên lần nữa, vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh, như vậy ôn nhu. Diệp Tinh Thần tâm đống nhiên nhảy dựng, hắn bộ ý thức nhìn hướng tay của mình chỉ. Chiếc nhẫn kia yên tĩnh đeo tại nơi đó, phản phất cái gì cũng không xảy ra. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi đem thần thức dò vào trong nhẫn chứa đồ. Sau một khắc, cả người hắn đều sửng sốt. Trong nhẫn chứa đồ, trống rỗng, cái gì cũng không có. Không, không phải cái gì cũng không có. Nguyên bản hẳn là tại nơi đó một bộ nữ thi, giờ phút này lại biến mất không còn chút tung tích. Diệp Tinh Thần con ngươi đột nhiên co vào, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nữ thi? Không thấy. Hắn rõ ràng tự tay đem nàng bỏ vào nhận chứa đồ, làm sao sẽ đột nhiên biến mất đâu? Chẳng lẽ là sư tôn làm? Có thể là. Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Tinh Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt tất cả. Hắn cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Sư tôn, cái này, đây là có chuyện gì? Hắn nhìn xem Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy mê man cùng bất lực. Sở Linh Lung không có trả lời Diệp Tinh Thần vấn đề. Nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một tia khó mà nắm lấy tiêu ý. Sau đó, tại Diệp Tinh Thần kinh nghi bất định ánh mắt bên trong, Sở Linh Lung nhẹ nhàng nằm lại trên giường. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài có chút rung động. Tinh Thần, tới. Nàng thanh âm êm dịu như mộng nghệ. Diệp Tinh Thần nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, hắn cảm giác cổ họng của mình có chút căng lên. Sư tôn đây là muốn làm cái gì? Hắn do dự một chút, hay là chậm rãi đi tới, tại bên giường dừng bước lại. Sư tôn, ngài. Hắn vừa định mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Sở Linh Lung trên thân, chẳng biết lúc nào, vậy mà đổi một kiện y phục, một kiện hắn vô cùng quen thuộc y phục. Kiện kia y phục chính là hắn tự tay cho bộ kia nữ thi thay đổi. Sao lại thế? Diệp Tinh Thần con ngươi đột nhiên co vào, hắn đột nhiên lui lại, dưới chân một cái lảo đảo, đông một tiếng, hắn đặt mông té ngã trên đất, sau lưng nặng nề mà đâm vào băng lãnh trên vách đá. Một trận như kim châm truyền đến, hắn lại giống như là không cảm giác được đồng dạng, chỉ là mở to hai mắt nhìn chăm chăm trước mắt Sở Linh Lung, trong đầu trống rỗng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì sư tôn sẽ mặc kiện kia y phục? Kiện kia hắn tự tay cho bộ kia nữ thi thay đổi y phục. Chẳng lẽ? Một cái hoang đường suy nghĩ đột nhiên tại trong đầu của hắn hiện lên. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp Tinh Thần liều mạng lắc đầu, muốn đem cái này đáng sợ suy nghĩ vung ra trong đầu. Nhưng ý nghĩ kia lại giống mọc rễ đồng dạng tại trong đầu của hắn điên cuồng phát sinh. Sư tôn, ngài. Thanh âm của hắn run rẩy lợi hại, gần như nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Sở Linh Lung chậm rãi mở to mắt, nàng nhìn xem Diệp Tinh Thần, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quyến rũ. Tiểu Lang Quân, an bản tôn lâu như vậy, còn không cảm giác được sao? Nàng, dường như sấm sét, tại Diệp Tinh Thần bên tai nổ vang. Diệp Tinh Thần thân thể run lên bần bật, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Nguyên lai, bộ kia nữ thi, lại chính là sư tôn của hắn. Sở Linh Lung, mà hắn, vậy mà đối với chính mình sư tôn, làm loại sự tình này. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân hắn huyết dịch đều phảng phất đọc lại. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không đi ra. Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ có vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn xong, hắn triệt để xong. Giờ khắc này, hắn thậm chí hy vọng chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này thế giới. Sở Linh Lung tại trên giường chuyển ra một vị trí, sau đó hướng hắn ngoắc ngón tay, Diệp Tinh Thần cả người liền hướng giữa giường lướt tới, cuối cùng dừng ở Sở Linh Lung bên cạnh. Diệp Tinh Thần thân thể khẽ run, hắn cúi đầu, không dám nhìn tới Sở Linh Lung con mắt. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái tội nhân, một cái tội ác tại trời tội nhân. Hắn vậy mà đối với chính mình sư tôn làm ra loại sự tình này, quả thực không bằng cầm thú. Sư tôn, ngài không hận ta sao? Diệp Tinh Thần âm thanh khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, nói ra, vừa mới bắt đầu, đúng là hận ngươi. Hận ngươi? Hỏng trong sạch của ta. Diệp Tinh Thần tâm bỗng nhiên trầm xuống, sư tôn nói không sai, hắn đúng là một cái tội nhân. Hắn hủy sư tôn trong sạch, cũng hủy bọn họ ở giữa sư đồ tình nghĩa. Hắn hiện tại chỉ cầu chết một lần, lấy tạ tội nghiệp. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần thống khổ bộ dạng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tinh Thần tóc, nói ra, có thể là về sau, ta phát hiện, ta hình như không hề chán ghét ngươi. Diệp Tinh Thần đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Sư tôn, ngài nói cái gì? Hắn không thể tin vào tai của mình, sư tôn vậy mà nói không ghét hắn, cái này sao có thể? Hắn rõ ràng làm loại sự tình này, sư tôn làm sao có thể không ghét hắn? Sở Linh Lung nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu. Ta nói, ta không ghét ngươi, thậm chí còn có chút thích ngươi. Diệp Tinh Thần triệt để sử sốt, hắn ngơ ngác nhìn Sở Linh Lung, trong đầu trống rỗng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, sư tôn vì sao lại nói ra lời như vậy? Chẳng lẽ sư tôn là đang an ủi hắn? Có thể là, cái này cũng không giống a sư tôn ánh mắt, là như vậy chân thành, như vậy ôn nhu, căn bản không giống như là giả vờ. Sư tôn, ngài đừng nói giỡn. Diệp Tinh Thần âm thanh có chút run rẩy, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, đột nhiên cười. Nụ cười kia, giống như trăm hoa đua nở, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Ta không có nói đùa, ta là nghiêm túc. Diệp Tinh Thần, ta thích ngươi. Sở Linh Lung âm thanh rất nhẹ. Diệp Tinh Thần thân thể run lên bần bật, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc, còn có một kia. Mừng như điên. Hắn không có nghe lầm chứ? Sư tôn nói, nàng thích hắn. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng đối sư tôn làm loại sự tình này, sư tôn làm sao lại thích hắn? Chẳng lẽ sư tôn thật thích hắn? Diệp Tinh Thần nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn nhìn xem Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có khiếp sợ, có nghi hoặc, có mừng như điên, còn có một kia. Ấy nấy, sư tôn. Hắn vừa định mở miệng, lại bị Sở Linh Lung đánh gãy. Đừng nói chuyện. Sở Linh Lung đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở Diệp Tinh Thần trên môi. Hô ta. Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mị hoặc. Diệp Tinh Thần thân thể run lên bần bật, hắn nhìn xem Sở Linh Lung, trong mắt tràn đầy khát vọng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hướng về Sở Linh Lung môi đỏ hôn tới. Chương 41, phạt ngươi hôm nay tu luyện gia tăng gấp 10. Chương 41, phạt ngươi hôm nay tu luyện gia tăng gấp 10. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên đấu qua song cửa sổ, rơi tại gian phòng bên trong. Diệp Tinh Thần ý thức một chút xíu từ hỗn độn bên trong tránh ra. Hắn cảm giác ngực có chút khó chịu, tựa hồ có đồ vật gì đè lên. Nặng nề, mềm mềm, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm. Đây là cái gì? Hắn mơ hồ mở to mắt, đập vào mi mắt là một mảnh mềm mại như thác nước mái tóc đen dài. Sợi tóc ở giữa còn mang theo một tia sáng sớm hạ xương khí tức, cùng với Sở Linh Lung trên thân đặc thù lạnh lạnh mùi thơm. Diệp Tinh Thần buồn ngủ nháy mắt tiêu tán. Hắn cứng đờ cúi đầu xuống, hô hấp phản phất đều dừng lại một cái chớp mắt. Sư tôn, nàng vậy mà giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, đầu tựa vào trong bộ ngực của hắn, đang ngủ say. Gương mặt của nàng dính sát da thịt của hắn, ấm áp thổ tức một cái phun ra ở trên lồng ngực của hắn, tê tê dại dại, mang theo một tia cảm giác khác thường. Diệp Tinh Thần đại não nháy mắt trống rỗng, tối hôm qua ký ức lập tức tràn vào trong đầu. Sư tôn, nàng nói thích hắn, còn hôn hắn, cái kia tất cả không phải là mộng. Diệp Tinh Thần trái tim bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn lên, hắn cảm giác gương mặt của mình cũng bắt đầu nóng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, muốn động một cái thân thể, nhưng lại không dám, sợ đánh thức trong ngực bộ dáng. Sở Linh Lung ngủ rất say, hô hấp đều mà kéo dài. Nàng tinh xảo dung nhan, tại tia nắng ban mai chiếu rọi, lộ ra càng thêm ôn nhu động lòng người. Thiếu ngày thường lành lạnh cùng uy nghiêm, nhiều một tia thiếu nữ hồn nhiên. Diệp Tinh Thần chưa bao giờ thấy qua dạng này Sở Linh Lung. Hắn vẫn cho là sư tôn là cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian tiết tử, cương đại, lãnh đạo, không thể xâm phạm. Nhưng giờ phút này, nàng lại giống một cái ỷ lại hắn tiểu nữ nhân, tựa sát tại trong ngực của hắn, không có chút nào phòng bị. Loại này cảm giác, tựa như là giống như nằm mơ. Diệp Tinh Thần thậm chí hoài nghi mình có phải là còn tại trong động. Hắn nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Linh Lung mái tóc, mềm dẻo, mượt mà, mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Là chân thật, hắn thật cùng sư tôn. Diệp Tinh Thần nhịp tim đến nhanh hơn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực bộ dáng. Sở Linh Lung lông mi có chút rung động, tựa hồ muốn tỉnh. Diệp Tinh Thần tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, tiếp tục giả vờ ngủ hay là? Đúng lúc này, Sở Linh Lung con mắt chậm rãi mở ra. Cặp kia trong suốt con mắt giống như tinh thần óng ánh. Diệp Tinh Thần tâm run lên bần bật. Hắn cảm giác chính mình phản phất bị hút vào cái kia mảnh tinh không bên trong. Sư tôn. Diệp Tinh Thần âm thanh có chút khàn khàn. Sở Linh Lung nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một tia mê man, tựa hồ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Một lát sau, nàng ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Sau đó, gương mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Ngươi đã tỉnh. Sở Linh Lung âm thanh có chút bối rối. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình đang nằm tại Diệp Tinh Thần trong ngực. Cái tư thế này thực sự là quá mờ. Ta. Sở Linh Lung mặt càng đỏ. Nàng cảm giác chính mình nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Sư tôn. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Tối hôm qua, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Sở Linh Lung thân thể có chút cứng đờ. Nàng đương nhiên nhớ tới. Nàng làm sao sẽ quên? Nàng vậy mà hướng chính mình đồ đệ thổ lộ. Còn hôn hắn. Cuối cùng còn. Nghĩ đến đây, Sở Linh Lung liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta. Nàng ngáp úng, không biết nên nói cái gì. Sư tôn, ngươi. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Đột nhiên, Sở Linh Lung chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần, nàng đã bị Diệp Tinh Thần đặt ở dưới thân. Hai người bốn mắt tương đối, hô hấp có thể nghe. Hai tay của nàng bị Diệp Tinh Thần đặt tại đỉnh đầu, không thể động đậy. Cái tư thế này, so vừa rồi càng thêm mập mờ. Sở Linh Lung gò má, nháy mắt đỏ đến như muốn chảy ra máu. Ngươi
làm cái gì?
Nàng bối rối nói, âm thanh đều đang run rẩy. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy, giống như tĩnh mịch đầm nước.
Sư tôn.
Hắn nhẹ giọng kêu, âm thanh êm ú mà giàu có tư tính. Sở Linh Lung nhịp tim, đột nhiên hụt một nhịp. Nàng cảm giác thân thể của mình, tựa hồ có chút như nhũ ra.
Ngươi
trước thả ra ta. Nàng quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Diệp Tinh Thần con mắt. Diệp Tinh Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Hắn ánh mắt giống như mang theo ma lực đồng dạng, để Sở Linh Lung không thể rời đi ánh mắt.
Sư tôn, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi thật đều nhớ sao?
Hắn hỏi lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Sở Linh Lung thân thể khẽ run lên. Nàng đương nhiên nhớ tới.
Sư tôn, ngươi thật thích ta sao?
Diệp Tinh Thần âm thanh ở bên tai của nàng vang lên, mang theo một tia đầu độc. Sở Linh Lung tâm giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Cặp kia trong suốt con mắt bên trong, giờ phút này tràn đầy thân ảnh của nàng.
Ta.
Nàng muốn phủ nhận, có thể là lời đến khoe miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời.
Sư tôn, ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi chấp nhận.
Diệp Tinh Thần âm thanh mang theo mỉm cười. Nàng bối rối muốn quay đầu chỗ khác, lại bị Diệp Tinh Thần nắm cằm.
Sư tôn, ngươi đây là ý gì?
Diệp Tinh Thần âm thanh âm u, mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Sở Linh Lung nhịp tim đến nhanh hơn. Nàng có thể cảm giác được Diệp Tinh Thần trên thân phát ra hơi nóng, cũng có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt nóng rực. Loại này cảm giác, để nàng đã sợ hãi, lại có chút chờ mong. Không được, chính mình dù sao cũng là sư tôn của hắn, làm sao có thể bị hắn bắt bí lấy? Về sau chính mình còn thế nào có uy nghiêm? Sở Linh Lung hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng bối rối. Nàng đỗng nhiên vừa dùng lực, linh lực vận chuyển, đem Diệp Tinh Thần trấn khai.
Làm cản.
Nàng quát lạnh một tiếng. Diệp Tinh Thần vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy rơi khỏi giường, ngã nhào xuống đất bên trên. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Sở Linh Lung, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sở Linh Lung cấp tốc đứng dậy, chỉnh lý một cái xốp xếp quần áo. Nàng đưa lưng về phía Diệp Tinh Thần, không dám nhìn ánh mắt của hắn.
Sư tôn, ngươi.
Diệp Tinh Thần mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc.
Sư phụ hỏi ngươi, hôm nay tu luyện sao?
Sở Linh Lung giả vờ lạnh lùng nói. Diệp Tinh Thần sững sờ, gãi đầu một cái.
Sư tôn, ta cái này, không phải vừa mới tỉnh sao?
Hắn có chút ủy khuất nói, trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt.
Còn không mau đi.
Sở Linh Lung âm thanh đột nhiên đề cao, hôm nay tu luyện gia tăng gấp 10.
Cái gì?
Diệp Tinh Thần kinh hô một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên.
Gấp 10?
Đây là khái niệm gì? Hắn cảm giác chính mình trời đều sập. Ngày thường tu luyện liền đã để hắn khổ không thể tả. Cái này gấp 10, hắn quả thực không dám tưởng tượng.
Sư tôn, ngài
không phải đang nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống là tại nói đùa sao? Sở Linh Lung hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi.
Còn không mau đi.
Âm thanh từ phía sau lưng truyền đến.
Chương 42, sư tôn khẳng định là ăn dấm. Chương 42, sư tôn khẳng định là ăn dấm. Sở Linh Lung đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt lại rơi tại viện tử bên trong.
Diệp Tinh Thần đang đứng tại nơi đó, cùng một cái thân mặc màu vàng nhạt váy áo thiếu nữ nói chuyện. Thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú, chính là trước đến học tập Lâm Chỉ Nhược. Hai người không biết đang nói cái gì, Lâm Chỉ Nhược mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, thỉnh thoảng gật đầu. Mà Diệp Tinh Thần thì là một bộ tinh thần phấn chấn bộ dạng, đôi lông mày khỏe mắt đều mang cười. Sở Linh Lung nhìn xem một màn này, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Nàng nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, không tự giác siết chặt quyển sách trên tay quê quán.
Tiểu tử này, thực sự là.
Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, thanh âm bên trong mang theo một tia liền chính nàng đều không có phát giác được đau xót.
Thật sự là, thời gian tu luyện rất nhiều sao?
Nàng quay người, rời đi bên cửa sổ. Viện tử bên trong, Diệp Tinh Thần còn tại cao hứng bừng bừng nói gì đó. Lâm Chỉ Nhược nghe đến say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười. Sở Linh Lung đi tới cửa, dừng bước. Nàng quay đầu, nhìn hướng trong viện. Diệp Tinh Thần tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên xoay đầu lại. Ánh mắt hai người tại trên không giao hội. Diệp Tinh Thần nụ cười trên mặt, nháy mắt cứng đờ. Hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Sở Linh Lung, trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu. Sở Linh Lung mặt không thay đổi nhìn xem hắn.
Diệp Tinh Thần.
Nàng âm thanh lạnh lạnh mà bình tĩnh.
Đệ tử tại.
Diệp Tinh Thần lập tức ứng thanh, bước nhanh tới. Lâm Chỉ Nhược cũng tò mò nhìn tới. Sở Linh Lung ánh mắt đảo qua Lâm Chỉ Nhược, lại trở lại Diệp Tinh Thần trên thân.
Tu luyện xong?
Nàng nhàn nhạt hỏi. Diệp Tinh Thần sửng sốt một chút, lập tức gãi đầu một cái.
Còn không có.
Đệ tử đang chuẩn bị đi. Hắn có chút chột dạ nói.
Sở Linh Lung khoe miệng câu lên một tia cười lạnh.
Phải không? Ta làm sao thấy được ngươi tại chỗ này, cùng Chỉ Nhược trò chuyện rất vui vẻ.
Nàng âm thanh mang theo một tia chất vấn.
Diệp Tinh Thần sắc mặt biến hóa, đội vàng giải thích nói, sư tôn, đệ tử chỉ là cùng sư tỷ tùy tiện hàn huyên vài câu.
Tùy tiện hàn huyên vài câu.
Sở Linh Lung âm thanh đột nhiên đề cao.
Ta nhìn ngươi trò chuyện ngược lại là rất lâu.
Ngữ khí của nàng mang theo vẻ tức giận.
Diệp Tinh Thần lập tức hoảng hồn, đội vàng nói, sư tôn, đệ tử biết sai.
Đệ tử cái này liền đi tu luyện. Hắn không còn dám nói thêm cái gì, quay người liền muốn rời khỏi.
Dừng lại.
Sở Linh Lung lại lần nữa quát lạnh một tiếng.
Diệp Tinh Thần bước chân cứng ở tại chỗ.
Hắn quay đầu, một mặt mở mịt nhìn hướng Sở Linh Lung.
Sư tôn, ngài còn có cái gì phân phó?
Thanh âm của hắn mang theo một tia thấp thỏm. Sở Linh Lung chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. sư phụ nói qua, hôm nay tu luyện, gia tăng gấp 10. Nàng âm thanh, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng. Diệp Tinh Thần sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Gấp 10. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị một đạo sét đánh trúng đồng dạng. Lâm Chỉ Nhược cũng giật nảy mình, có chút lo âu nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Sở Linh Lung lại phảng phất không nhìn thấy hai người biểu lộ đồng dạng, tiếp tục lạnh lùng nói, hiện tại, lập tức đi tu luyện. Nói xong, nàng quay người, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại Diệp Tinh Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như hóa đá đồng dạng. Lâm Chỉ Nhược cẩn thận từng ly từng tí đi đến Diệp Tinh Thần bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Diệp sư minh, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Thần chậm rãi quay đầu, nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược, trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Lâm sư muội, ta cảm giác ta muốn phế. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược sóng vai đứng ở trong viện, trường kiếm trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang. Hai người đang luyện tập một bộ mới kiếm pháp, động tác ở giữa phối hợp ăn ý, kiếm ảnh tung bay, tựa như du long hí kịch phượng. Diệp sư minh, bộ kiếm pháp kia thật sự là tinh diệu tuyệt luân, ta cảm giác kiếm thuật của mình lại tinh tiến không ít. Lâm Chỉ Nhược thu kiếm mà đứng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, gò má hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nàng nhìn hướng Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy khâm phục. Diệp Tinh Thần cười cười, vừa định khiêm tốn vài câu, đã thấy Lâm Chỉ Nhược lời nói xoay chuyển, hai đầu lông mày mang theo một tia nghi hoặc, bất quá, Diệp sư minh, tại sao ta cảm giác tiên tôn hôm nay hỏa khí có chút lớn nha? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy. Diệp Tinh Thần thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Khả năng là bởi vì ta chọc tới sư tôn tức giận đi. Hắn gãi đầu một cái, hồi tưởng lại vừa rồi Sở Linh Lung cái kia ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không khỏi một trận rụt rè. Gấp 10 tu luyện lượng, quả thực là muốn hắn mạng dạ a. Sư tôn bình thường đối xử mọi người ôn hòa, làm sao sẽ đột nhiên nổi giận lớn như vậy đâu? Lâm Chỉ Nhược nghiêng đầu, một mặt không hiểu. Ai biết được, khả năng là thời mãn kinh đến. Diệp Tinh Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, âm thanh thấp không thể nghe thấy. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trên mặt lộ ra thì ra là thế thần sắc. Sư tôn tất nhiên là bộ kia nữ thi, mà nữ thi một mực tại chính mình trong nhận chứa đồ. Vậy lần trước cùng sư tỷ đi tắm suối nước nóng đùa ác khẳng định là sư tôn mất tích. Khó trách, khó trách. Hắn nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp loé không yên. Sao rồi sư đệ? Lâm Chỉ Nhược bị hắn bộ dáng này làm cho rất kỳ quái. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước đi tắm suối nước nóng thời điểm sao? Diệp Tinh Thần thấp giọng, thần thần bí bí nói. Nhớ tới a, làm sao vậy? Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, lần kia suối nước nóng hành trình, nàng có thể là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chính là, Diệp Tinh Thần cuối cùng lại nghĩ tới cái gì? Thế, không thể nói. Chính là lần trước đi qua một lần, cảm thấy thật rất dễ chịu, lúc nào có thời gian chúng ta lại đi một lần đi. Lâm Chỉ Nhược nháy nháy mắt, tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tốt. Nàng gật đầu cười, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Vậy chúng ta quyết định, lần sau cùng đi. Kém chút nói ra cái này bí mật, sư tôn nhất định là không nghĩ người khác biết, còn tốt kịp phản ứng. Diệp Tinh Thần như chút được gánh nặng, vội vàng nói: "Ân, quyết định." Lâm Chỉ Nhược âm thanh thanh thúy êm tai, giống như trong núi thanh tuyển, thấm vào ruột gan. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. "Đúng rồi sư tỷ." Diệp Tinh Thần chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt nghiêm túc. Lâm Chỉ Nhược nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Làm sao vậy sư đệ? Nghiêm túc như vậy?" Diệp Tinh Thần háng giọng một cái, hạ giọng, mang theo một tia thử thăm dò: "Sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy thân thể của mình có cái gì không thoải mái địa phương?" Lâm Chỉ Nhược hơi sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói ra: "Sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Nàng thanh âm nhỏ như muỗi bo be, mang theo một tia thân nữ nhi thẹn thùng. Diệp Tinh Thần thấy thế, sư tỷ khẳng định là hiểu lầm chính mình lời nói. Hắn vội vàng xua tay giải thích nói: "Sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Sư tôn phía trước nói qua nàng không thể thu ngươi làm đồ, ta cảm thấy khả năng là thể chất của ngươi vấn đề, mà còn lần trước tu luyện, thân thể của ngươi còn xuất hiện khác thường. Cho nên ta muốn biết ngươi có hay không cảm giác được thân thể có dị thường biến hóa." Chương 43, sư tỷ thân thể dị thường lực lượng. Chương 43, sư tỷ thân thể dị thường lực lượng. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nàng cẩn thận cảm thụ một cái thân thể của mình, một lát sau, có chút không xác định nói: "Hình như là có chút. Có đôi khi, ta sẽ cảm giác được trong cơ thể có một cỗ rất kỳ quái lực lượng đang lưu động, lúc thì ấm áp, lúc thì băng lãnh, nói không ra là cảm giác gì." Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Quả nhiên, sư tỷ thân thể thật sự có vấn đề. "Sư tỷ, ngươi nói kỳ quái lực lượng là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện?" Diệp Tinh Thần vội vàng hỏi tới, trong giọng nói mang theo một tia cấp thiết. Lâm Chỉ Nhược cẩn thận nhớ lại một cái, nói ra: "Tựa như là từ gần nhất bắt đầu à, thời gian cụ thể ta cũng nhớ không rõ." Diệp Tinh Thần cau mày, trong lòng càng thêm lo lắng. "Sư tỷ thân thể vấn đề, rất có thể cùng thể chất của nàng có quan hệ." "Sư tỷ, liên quan tới thân thể ngươi vấn đề, chờ ta tìm thời gian hỏi một chút sư tôn, nhìn chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Diệp Tinh Thần nghiêm túc nói. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. "Hỏi sư tôn, thích hợp sao?" Nàng có chút bận tâm nói: "Sư tôn gần nhất hình như tâm tình không quá tốt, có thể hay không quấy rầy đến nàng?" Diệp Tinh Thần cười cười, an ủi: "Yên tâm đi sư tỷ, sư tôn mặc dù nghiêm khắc, nhưng đối chúng ta hay là rất quan tâm. Mà còn, sư tỷ thân thể của ngươi vấn đề, quan hệ trọng đại, khẳng định muốn nói cho sư tôn mới được." Lâm Chỉ Nhược suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Tinh Thần nói có đạo lý, liền gật đầu. "Tốt ta, vậy liền nghe sư đệ, chờ có cơ hội, ngươi giúp ta hỏi một chút sư tôn." "Ân, giao cho ta đi." Diệp Tinh Thần vỗ vỗ bộ ngực. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, tung xuống ánh sáng nhu hòa, là mảnh này yên tĩnh sơn cốc khoác lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Diệp Tinh Thần kết thúc một ngày tu luyện, đạp lên ánh trăng, về tới Sở Linh Lung động phủ phía trước. Cảm giác hơi có ức điểm điểm mệt mỏi. Trong động phủ, đèn đuốc sáng trưng, Sở Linh Lung đang ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe đến tiếng bước chân, nàng từ từ mở mắt, lạnh lạnh ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên thân. "Sư tôn, ta tới." Diệp Tinh Thần khom mình hành lễ, mang trên mặt một tia lấy lòng nụ cười. Sở Linh Lung nhàn nhạt từ một tiếng, không có dư thừa biểu lộ. "Sư tôn, hôm nay tu luyện còn thuận lợi sao?" Diệp Tinh Thần một bên nói, một bên đi đến Sở Linh Lung sau lưng, ánh mắt tại nàng nguyện chuyển dáng người thượng lưu liền. "Còn có thể." Sở Linh Lung âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. "Sư tôn, đệ tử gần nhất học một bộ thủ pháp đấm bóp, có thể thư giãn kinh mạch, buông lỏng thể xác tinh thần, ngài có muốn thử một chút hay không?" Diệp Tinh Thần hỏi dò, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Sở Linh Lung nghe vậy, lông mày cau lại, tựa hồ có chút kháng cự. "Không cần, sư phụ không cần." Nàng lạnh lùng từ chối nói. Diệp Tinh Thần trong lòng cười thầm, sư tôn hay là kiêu ngạo như vậy kiểu a, hắn cũng không nhục trí, tiếp tục nói, "Sư tôn, ngài liền thử xem nha, thật rất thoải mái. Mà còn, đệ tử cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối với ngài có bất kỳ ý nghĩ xấu." Nói xong, hắn còn cố ý nháy mắt, một bộ người vật vô hại bộ dạng. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng không khỏi có chút dao động. Kỳ thật, nàng gần nhất muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, tu luyện quả thật có chút bề bài, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Thế nhưng, để nàng tại Diệp Tinh Thần trước mặt trầm tĩnh lại, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Dù sao, bọn họ quan hệ trong đó đã không còn là đơn thuần sư đồ. "Sư tôn, ngài liền tin tưởng đệ tử một lần nha, có tốt hay không?" Diệp Tinh Thần gặp Sở Linh Lung có chỗ bướng lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên bảo. Thanh âm của hắn ôn nhu mà giàu có tư tính, phảng phất mang theo một loại ma lực, để người khó mà cự tuyệt. Sở Linh Lung trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. "Cái kia, tốt ta, ngươi thử xem đi." Nàng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng một trận mừng như điên. "Được rồi, sư tôn ngài nằm sắp tốt." Hắn vội vàng nói, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Sở Linh Lung theo lời, chậm rãi ghé vào trên giường. Thân thể của nàng đường cong tốt đẹp, giống như dãy núi chập trùng, tràn đầy sức hấp dẫn. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một cái tâm tình kích động, sau đó đem để tay tại Sở Linh Lung trên lưng. Ngón tay của hắn thon dài mà có lực, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, để Sở Linh Lung thân thể khẽ run lên. "Sư tôn, ngài buông lỏng, ta bắt đầu." Diệp Tinh Thần nhẹ nói, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng đấm bóp. Thủ pháp của hắn nhu hòa mà thành thạo, lúc thì nén, lúc thì nắn bóp, lúc thì xoa bóp, đem Sở Linh Lung trên lưng mỗi một cái huyệt vị đều chiếu cố thỏa thỏa thiết thiết. Sở Linh Lung chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ Diệp Tinh Thần trên ngón tay truyền đến, cấp tốc truyền khắp toàn thân, để nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng buông lỏng. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng thời gian. "Sư tôn, nơi này dễ chịu sao?" Diệp Tinh Thần một bên xoa bóp, một bên nhẹ giọng hỏi. "Ừm." Sở Linh Lung từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm bên trong mang theo một kia lười biếng cùng thỏa mãn. Diệp Tinh Thần cười cười, tiếp tục ra sức xoa bóp. Ngón tay của hắn tại Sở Linh Lung trên lưng du tẩu, phản phất mang theo ma lực, đem trong cơ thể nàng mệt mỏi cùng áp lực một chút xíu xua tan. Theo thời gian trôi qua, Sở Linh Lung thân thể càng ngày càng buông lỏng, hô hấp cũng biến thành đều. Nàng tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm tại loại này cảm giác thư thích bên trong, quên đi chính mình thân ở nơi nào, cũng quên đi người bên cạnh là ai. Diệp Tinh Thần nhìn xem Sở Linh Lung buông lỏng bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thủy mị. Hắn biết, Sở Linh Lung mặc dù bên ngoài lạnh lạnh, nhưng nội tâm kỳ thật rất mềm dẻo. Nàng chỉ là quen thuộc đem chính mình bao vây lại, không dễ dàng hướng người khác mở rộng nội tâm. Mà hắn, nguyện ý dùng chính mình ôn nhu cùng kiên nhẫn, một chút xíu hòa tan trong lòng nàng bằng cứng. "Sư tôn, ngài ngủ rồi sao?" Diệp Tinh Thần nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ cương triều. Sở Linh Lung không có trả lời, chỉ là phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng ấy. Diệp Tinh Thần cười cười, không có lại quấy rầy nàng, mà là tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp. Không biết qua bao lâu, Sở Linh Lung chậm rãi mở mắt. Nàng phát hiện chính mình chính nằm lì ở trên giường, mà Diệp Tinh Thần đang ngồi ở bên người nàng, ôn nhu mà nhìn xem nàng. "Sư tôn, ngài tỉnh." Diệp Tinh Thần thấy thế, vội vàng nói. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó ngồi dậy. Nàng cảm giác thân thể của mình nhẹ nhõm rất nhiều, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. "Nói đi, chuyện gì?" Nàng âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Diệp Tinh Thần trong lòng run lên. Sư tôn quả nhiên lợi hại, cái gì đều không thể gạt được nàng. Hắn nguyên bản còn muốn nói bóng nói gió, giờ phút này cũng chỉ đành coi như thôi. Sư tôn mắt sáng như đuốc. Diệp Tinh Thần ngượng ngùng cười một tiếng. "Đệ tử xác thực có việc muốn nhờ." Sở Linh Lung đôi mắt khẽ nâng, ra hiệu hắn nói tiếp. Diệp Tinh Thần háng giọng một cái, tổ chức một cái lời nói. "Là như vậy, sư tôn, hôm nay ta cùng chỉ nhược sư tỷ cùng nhau tu luyện, phát hiện thân thể nàng tựa hồ có chút khác thường." Sở Linh Lung nghe vậy, thần sắc hơi động, nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. "Nơi nào khác thường?" nàng nhàn nhạt hỏi. Diệp Tinh Thần gặp sư tôn không có không vui, trong lòng an tâm một chút. Hắn cẩn thận miêu tả lên Lâm Chỉ Nhược tình hình. Chỉ nhược sư tỷ nói, trong cơ thể nàng thường xuyên sẽ hiện lên một cỗ kỳ quái lực lượng, lúc thì ấm áp như xuân, lúc thì băng lãnh thấu xương. Chính nàng cũng nói không rõ là cảm giác gì. Diệp Tinh Thần nói xong, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Sở Linh Lung biểu lộ. Sở Linh Lung nghe xong, rơi vào trầm mặc. Trong động phủ nhất thời tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có đèn đuốc thỉnh thoảng phát ra đôm đốt tiếng vang. Diệp Tinh Thần trong lòng có chút thất vọng. Sư tôn hẳn là biết gì đó. Chương 44, sư tôn, đệ tử muốn cùng ngài cùng một chỗ song tu. Chương 44, sư tôn, đệ tử muốn cùng ngài cùng một chỗ song tu. Sở Linh Lung thở dài, trong ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tinh thần, ngươi biết được càng nhiều, đối ngươi lại càng bất lợi. Nàng chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà phát giác sầu lo. Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn mơ hồ cảm giác được, sư tôn sau đó muốn nói, sợ rằng sẽ phá vỡ hắn nhận biết. Chỉ nhược thể chất, chính là vạn năm khó gặp. Sở Linh Lung tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Linh Lung. Vạn năm khó gặp thể chất, đây là cỡ nào chân quý? Sư tôn, ngài ý là? Diệp Tinh Thần hỏi dò, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sở Linh Lung khẽ lắc đầu, đánh gãy Diệp Tinh Thần lời nói. Không những như vậy, chỉ nhược nàng. Sở Linh Lung dừng một chút, tựa hồ tại do dự muốn hay không nói ra lời kế tiếp. Diệp Tinh Thần ngừng thở chờ đợi sư tôn vào dưới. Nàng kỳ thật cũng không thuộc về nơi này. Sở Linh Lung cuối cùng nói ra câu nói này, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Diệp Tinh Thần như bị sét đánh, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Không thuộc về nơi này, đây là ý gì? Sư tôn, ngài lời này là có ý gì? Diệp Tinh Thần nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Sở Linh Lung thật sâu nhìn Diệp Tinh Thần một cái, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Vấn đề này tạm thời còn không phải ngươi nên biết, nàng lạnh nhạt nói. Diệp Tinh Thần há to miệng, còn muốn lại hỏi, nhưng nhìn thấy Sở Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Sở Linh Lung đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài cảnh đêm. Tinh Thần, thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, nàng đột nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng. Diệp Tinh Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình quả thật còn rất nhỏ yếu, nhưng nghe đến sư tôn chính miệng nói ra, hay là cảm thấy một trận như kim châm. Sư phụ đề nghị ngươi, tốt nhất. Sở Linh Lung dừng một chút, tựa hồ tại đắn đo tìm tử. Diệp Tinh Thần nín thở ngưng thần chờ đợi sư tôn đoạn dưới. Tốt nhất cách chỉ nhược xa một chút. Sở Linh Lung cuối cùng nói ra câu nói này, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Tinh Thần như bị sét đánh, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Cách chỉ nhược xa một chút. Vì cái gì? Sư tôn, vì cái gì muốn cách chỉ nhược sư tỷ xa một chút? Diệp Tinh Thần nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không giảng hòa không cam lòng. Sở Linh Lung xoay người lại, ánh mắt như lao, thẳng tắp nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Bởi vì thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách bảo vệ nàng. Sở Linh Lung lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Diệp Tinh Thần cúi đầu, trong lòng cảm thấy một trận xấu hổ. Sư tôn nói không sai, lấy thực lực của hắn bây giờ, xác thực không cách nào bảo vệ chỉ nhược sư tỷ. Thế nhưng sư tôn, ta có thể cố gắng mạnh lên a. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định tia sáng. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục lạnh lùng biểu lộ. Mạnh lên không phải một sớm một chiều sự tình. Nàng lạnh nhạt nói, mà chỉ nhược tình cảnh hiện tại, sợ rằng chờ không nổi người mạnh lên. Diệp Tinh Thần trong lòng giật mình. Chỉ nhược sư tỷ tình cảnh có như thế nguy hiểm sao? Sư tôn, chỉ nhược sư tỷ đến cùng gặp cái gì nguy hiểm? Diệp Tinh Thần vội vàng hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Sở Linh Lung lắc đầu, không có trả lời Diệp Tinh Thần vấn đề. Tóm lại, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Nàng nghiêm túc nói, đến mức những chuyện khác, tạm thời không muốn đi nghĩ. Diệp Tinh Thần cắn răng, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Đệ tử minh bạch. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia bề bài. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Đi thôi, thật tốt tu luyện. Nàng lạnh nhạt nói, sư phụ tin tưởng, sẽ có một ngày, ngươi sẽ trưởng thành làm một cái cường đại tu sĩ. Diệp Tinh Thần ngẩng đầu, ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Đệ tử nhất định sẽ không để sư tôn thất vọng. Hắn trịnh trọng nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, phất phất tay, ra hiệu Diệp Tinh Thần có thể rời đi. Diệp Tinh Thần nhìn xem Sở Linh Lung bóng lưng, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận áy náy. Hắn ý thức được chính mình tựa hồ quá mức quan tâm Lâm Chỉ Nhược, mà coi nhẹ cho tới nay đối hắn yêu mến có thừa sư tôn. Sư tôn. Diệp Tinh Thần nhẹ giọng kêu, thanh âm bên trong mang theo một tia thăm dò. Sở Linh Lung xoay người lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thế nào, còn có việc sao? Diệp Tinh Thần đi lên phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Sở Linh Lung. Sư tôn, đệ tử muốn lưu lại cùng ngài. Sở Linh Lung nghe vậy, lông mày cau lại. Không cần, ngươi trở về thật tốt tu luyện đi. Ngữ khí của nàng vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Diệp Tinh Thần cười cười, cố ý giả vờ như nghe không hiểu sư tôn lời nói. Sư tôn, ngài nhìn, bây giờ sắc trời đã muộn, đệ tử lại trở về cũng không an toàn. Không bằng ngay ở chỗ này tá túc một đêm, cũng tốt chiếu cố sư tôn. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần trên mặt cái kia lau rào hoạt đủ cười, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tên tiểu hoạt đầu này, lại tại có ý đồ gì? Ngươi đây là tại lo lắng sư phụ, vẫn lo lắng mình. Sở Linh Lung hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Diệp Tinh Thần nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Đương nhiên là lo lắng sư tôn a. Hắn nghiêm trang nói, đệ tử làm sao dám vì chính mình cân nhắc đâu. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia người vật vô hại bộ dạng, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Tên tiểu hoạt đầu này, thật đúng là càng ngày càng biết giấu người. Được rồi, bớt ở chỗ này miệng lưỡi chân chu. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, tất nhiên ngươi muốn lưu lại, vậy liền lưu lại đi. Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hắn biết, sư tôn đây là đồng ý đa tạ sư tôn. Diệp Tinh Thần vội vàng nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia vui vẻ dáng dấp, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Qua bên kia trên giường nghỉ ngơi đi. Sở Linh Lung chỉ động phủ một góc thảm nền tạ tạ mì, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đi đến thảm nền Tạ Tạ Mị bên cạnh ngồi xuống. Nhưng hắn cũng không có nằm xuống nghỉ ngơi, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Linh Lung. Sở Linh Lung bị Diệp Tinh Thần dạng này nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nàng cố gắng trấn định, lạnh giọng hỏi, nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi nghỉ ngơi. Diệp Tinh Thần cười cười, đứng dậy, chậm rãi hướng đi Sở Linh Lung. Sư tôn, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Sở Linh Lung trong lòng căng thẳng, có loại dự cảm không tốt. Nhưng nàng hay là cố giả bộ trấn định, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Diệp Tinh Thần đi đến Sở Linh Lung trước mặt, thật sâu nhìn xem con mắt của nàng. Sư tôn, đệ tử muốn cùng ngài cùng một chỗ song tu. Chương 45, tới đi, để sư phụ thật tốt dạy dỗ ngươi. Chương 45, tới đi, để sư phụ thật tốt dạy dỗ ngươi. Sở Linh Lung nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Tốt, ngươi tiểu tử thối này hiện tại là càng lúc càng lớn mật. Nàng khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Sở Linh Lung nghĩ qua, dù sao ván đã đóng thuyền, thẹn thùng cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tiếp thu đi. Huống hồ gần nhất nàng luôn cảm giác có cái gì đại sự phát sinh, mà chính mình lại cần khôi phục nhanh chóng tu vi. Mà nàng duy nhất tìm tới khôi phục nhanh chóng tu vi phương pháp lại là cùng Diệp Tinh Thần song tu. Cái này để nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi vì đồng dạng thấp tu vi cùng cao tu vi tu sĩ song tu, thấp tu vi tu sĩ có khả năng thông qua song tu thần tốc tăng cường tu vi, nhưng cao tu vi tu sĩ lấy được tăng lên nhưng là thưa thớt. Nhưng Diệp Tinh Thần lại khác, chính mình cùng hắn song tu không chỉ có thể để hắn thần tốc tăng cường tu vi, cũng có thể để chính mình có một dạng công hiệu. Nàng phía trước còn đặc biệt kiểm tra qua Diệp Tinh Thần thể chất, cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Bình thường, cùng thường nhân cũng khác, đây là để nàng trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Diệp Tinh Thần nghe đến sư tôn vậy mà không có trực tiếp cự tuyệt, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ thành khẩn dáng dấp, trong mắt tràn đầy chờ mong. Sư tôn, đệ tử là thật tâm muốn cùng ngài song tu. Sở Linh Lung có chút nheo mắt lại, cười như không cười nhìn xem Diệp Tinh Thần. Ồ, quả thật nghĩ như vậy. Diệp Tinh Thần liên tục gật đầu, sợ sư tôn đổi ý. Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia cấp thiết dáng dấp, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tên tiểu hoạt đầu này, bình thường thoạt nhìn trung trạng, vừa đến thời khắc mấu chốt liền lộ ra nguyên hình. Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy. Sở Linh Lung cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia dáng vẻ khẩn trương, trong lòng âm thầm bật cười. Liên tại Diệp Tinh Thần cho rằng sư tôn muốn đáp ứng lúc, Sở Linh Lung đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, tiện tay ném cho hắn. Diệp Tinh Thần sững sờ, vô ý thức tiếp lấy ngọc bội. Hắn quan sát tỉ mỉ trong tay ngọc bội, nhíu mày. Cái này cái ngọc bội toàn thân trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, cái này không phải liền là phía trước đãi cái kia sao? Nhưng để Diệp Tinh Thần nghi ngờ là, hắn vẫn luôn không biết thứ này có làm được cái gì. Sư tôn, đây là? Sở Linh Lung không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt nói, truyền vào linh lực thử xem. Diệp Tinh Thần mặc dù không hiểu sư tôn dụng ý, nhưng vẫn là làm theo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một sợi linh lực truyền vào ngọc bội bên trong. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị nhiệt lưu từ trong ngọc bội tuôn ra, nháy mắt trải rộng Diệp Tinh Thần toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy thân thể dần dần khô nóng, một loại khó nói lên lời cảm giác càn quét toàn thân. "Sư tôn, đây là có chuyện gì?" Diệp Tinh Thần kinh ngạc hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần bối rối. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần cái kia phụ tá đủ luôn cuốn bộ dạng, nhếch miệng lên một vẻ tà mị nụ cười. "Ngươi vừa rồi thỉnh cầu, sư phụ đáp ứng." Diệp Tinh Thần nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Sở Linh Lung. "Sư tôn, ngài là nói?" Sở Linh Lung chậm rãi đến gần Diệp Tinh Thần, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn. "Thế nào, hiện tại lại không dám?" Nàng khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Diệp Tinh Thần nuốt một ngụm nước bọt, cảm thụ được sư tôn bàn tay ấm áp, tim đập không tự chủ được gia tốc. "Đệ tử, đệ tử không phải không dám." Hắn lắp bắp nói, chỉ là không nghĩ tới sư tôn sẽ đáp ứng. Sở Linh Lung nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. "Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không?" Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhìn thẳng Sở Linh Lung con mắt. "Nghĩ?" Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn xông phá thân thể gò bó. Hô hấp của hắn thay đổi đến gấp rút, gò má nổi lên một mặt chiều hồng. Sở Linh Lung nhìn xem đệ tử bộ kia ý loạn tình mê răng dấp, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nàng cố ý hạ giọng, tại Diệp Tinh Thần bên thai nhẹ nói, "Thế nào, hiện tại thì không chịu nổi?" Diệp Tinh Thần nghe vậy, cố tự chấn định một cái tâm thần. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng Sở Linh Lung con mắt, trong giọng nói mang theo vài phần quật cường, "Đệ tử làm sao sẽ như thế dễ dàng liền nhận thua?" Sở Linh Lung khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt ve Diệp Tinh Thần gò má. "Phải không? Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Theo Sở Linh Lung xoa xoa, Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt lưu càng thêm mãnh liệt. Hắn cắn chặt răng, cố gắng khắc chế sự vọng động của mình. "Sư tôn, ngọc bội kia, rốt cuộc là thứ gì?" Diệp Tinh Thần khó khăn mở miệng hỏi, tính toán phân tán sự chú ý của mình. Sở Linh Lung ý vị thâm trường nhìn Diệp Tinh Thần một cái, chậm rãi nói ra, "Đây là một cái song tu ngọc, có khả năng kích phát tu sĩ trong cơ thể dục vọng, tăng cường song tu hiệu quả. Đây chính là nam nhân các ngươi vật đại bổ đây." Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng lập tức giật mình. Khó trách hắn sẽ cảm giác như vậy khô nóng khó nhịn. Ngay tại lúc này, Diệp Tinh Thần đột nhiên phát hiện, ngọc bội trong tay vậy mà bắt đầu chậm rãi trở tối. Nguyên bản trong suốt long lanh ngọc chất, giờ phút này vậy mà thay đổi đến có chút vẩn đục. "Sư tôn, ngọc bội hình như có chút không đúng." Diệp Tinh Thần cau mày nói. Sở Linh Lung hơi sững sờ, lập tức đưa tay tiếp nhận ngọc bội. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen, nhíu mày. Ngọc bội kia linh lực tựa hồ ngay tại tiêu tán, Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Vậy chúng ta còn có thể tiếp tục song tu sao? Sở Linh Lung khép cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Diệp Tinh Thần một cái. Thế nào, gấp gáp như vậy? Diệp Tinh Thần bị sư tôn như thế một trêu chọc, lập tức có chút xấu hổ. Hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói lầm bầm, đệ tử chỉ là lo lắng bỏ qua cơ hội. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia quấn bách dáng dấp, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Diệp Tinh Thần cái cằm, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Yên tâm đi, liền tính không có ngọc bội kia, sư phụ cũng có biện pháp để ngươi muốn ngừng mà không được. Sở Linh Lung âm thanh âm u mà giàu có tư tính, để Diệp Tinh Thần không nhịn được tim đập rộn lên. Diệp Tinh Thần nuốt một ngụm nước bọt, cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt nhiệt lưu. Hắn cảm giác đã không cách nào lại khắc chế. Sư tôn. Diệp Tinh Thần nhẹ giọng kêu, thanh âm bên trong mang theo vài phần cầu khẩn. Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia khó nhịn bộ dạng, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng đem Diệp Tinh Thần ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, "Tới đi, để sư phụ thật tốt dạy dỗ ngươi." Chương 46, Thần Hoàng huyết mạch, Niết bàn chủ sinh. Chương 46, Thần Hoàng huyết mạch, Niết bàn chủ sinh. Sáng sớm, Diệp Tinh Thần đứng tại cửa, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Chỉ Nhược cửa phòng. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào khuê phòng của nàng. Trong phòng bày biện ngắn gọn, lại khắp nơi lộ ra nữ tử tinh tế cùng lịch sự tao nhã. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, đó là Lâm Chỉ Nhược trên thân đặc thù khí tức. Diệp Tinh Thần nhịp tim không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào một tấm cổ kính trên bàn trang điểm. Trên đài trưng bày một chút tinh xảo đồ trang sức cùng son phấn bột nước. Ánh mặt trời vẩy vào phía trên, chiết xạ ra ánh sáng nhu hòa. Diệp Tinh Thần ánh mắt lại chuyển qua một tấm bình phong bên trên. Bình phong bên trên treo lên mấy cái sinh động như thật hồ điệp. Hắn đi đến bên giường, nhìn thấy Lâm Chỉ Nhược chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ khó nén nó dung nhan tuyệt thế. Diệp Tinh Thần trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng ngồi tại mép giường, nhìn chăm chú Lâm Chỉ Nhược ngủ nhan. Môi của nàng có chút mở ra, giống như nụ hoa chấm nở đóa hoa, nhan sắc kiểu diễm mát. Mấy sợi tóc đen dài rác tại trắng như tuyết trên gối đầu, sấn thắc nàng tinh xảo gương mặt, càng hiện ra ôn nhu động lòng người. Xuyên thấu qua khinh bạc quần áo, mơ hồ có thể thấy được trước ngực nàng độ ngực sữa hình dáng, chập trùng ở giữa mang theo nhàn nhạt dụ hoặc. Diệp Tinh Thần trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ đùa ác xúc động. Hắn cúi người, xích lại gần Lâm Chỉ Nhược, có thể cảm nhận được nàng ấm áp hô hấp, nhẹ nhàng phất qua gương mặt của hắn. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào trong mũi, đó là trên người nàng đặc thù khí tức. Sau đó dựa vào thêm gần một chút, tại bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Lâm Chỉ Nhược chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút khó chịu. Diệp Tinh Thần thấy thế, trong lòng cười thầm, lại nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở. Lâm Chỉ Nhược lông mi rung động đến càng thêm lợi hại, nàng chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là Diệp Tinh Thần tấm kia mang theo ý cười khuôn mặt. "Sư đệ, ngươi..." Lâm Chỉ Nhược âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một tia mới vừa tỉnh ngủ lơ biếng. Diệp Tinh Thần thấy nàng tỉnh lại, nụ cười trên mặt càng lớn. "Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi." Hắn cố ý giả vờ như một bộ dáng vẻ vô tội hỏi. Lâm Chỉ Nhược nhìn xem hắn bộ kia dáng dấp, chỗ nào vẫn không rõ là hắn giở trò quỷ. Nàng nhẹ nhàng giận hắn một cái, trong mắt lại tràn đầy cương triều. "Ngươi nha, luôn là nghịch ngợm như vậy." Diệp Tinh Thần cười hắc hắc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chỉ Nhược gò má. "Sư tỷ, ta đây không phải là nhìn ngươi ngủ đến quá thơm, muốn kêu ngươi rời giường nha." Lâm Chỉ Nhược cảm thụ được bàn tay hắn nhiệt độ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Tinh Thần tay, đem tay của hắn dán tại trên mặt của mình. "Lần sau không cho phép dạng này." Nàng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia làm lung ý vị. Diệp Tinh Thần nhìn xem nàng bộ kia thẹn thùng dáng dấp, trong lòng không khỏi rung động. Hắn cúi người, tại trên trán Lâm Chỉ Nhược nhẹ nhàng hôn một cái. "Tốt, đều nghe sư tỷ." Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên đến sư tỷ nơi này?" Diệp Tinh Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười, đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chỉ Nhược mái tóc. "Sư tỷ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói." Lâm Chỉ Nhược nhìn xem Diệp Tinh Thần cái kia vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. "Chuyện gì nha, nghiêm túc như vậy?" Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Sư tỷ, ta đã hỏi sư tôn liên quan tới ngươi thể chất sự tình." Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. "Sư tôn? Sư tôn nàng nói thế nào?" "Sư tôn nói ngươi khả năng là vạn năm vừa gặp thể chất đặc thù." Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, hơi sững sờ. Nàng ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. "Vạn năm vừa gặp thể chất? Đây là ý gì?" Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược cặp mắt trong suốt kia, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Sư tỷ cho tới nay đều đơn thuần như vậy thiện lương, cho dù người mang thể chất đặc thù, nhưng cũng không biết chút nào. "Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ chưa từng có phát giác được chính mình có cái gì khác biệt sao?" Lâm Chỉ Nhược cẩn thận hồi tưởng một cái, lắc đầu. "Ta chỉ là gần nhất mới xuất hiện loại kia kỳ quái lực lượng, mà còn..." Nàng muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì việc khó nói. "Mà còn cái gì?" Diệp Tinh Thần hỏi tới. "Mà còn ta thường xuyên sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái, trong động tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút mơ hồ cảnh tượng, nhưng ta sau khi tỉnh lại làm thế nào cũng nhớ không nổi tới." Lâm Chỉ Nhược thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng hơi động. Có lẽ những này kỳ quái mộng cảnh liền cùng sư tỷ thể chất đặc thù có quan hệ. "Sư tỷ, người tin tưởng ta sao?" Diệp Tinh Thần đột nhiên hỏi. Lâm Chỉ Nhược không chút do dự gật gật đầu. "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi." Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược cặp kia tín nhiệm con mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Tốt, vậy chúng ta cùng đi tàng thư các, tìm đọc điện tịch, nhìn có thể hay không tìm tới liên quan tới ngươi thể chất manh mối. Diệp Tinh Thần đề nghị. Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Tốt, ta thu thập một chút liền đi. Tông môn tàng thư các nằm ở phía sau núi một tòa tháp cao bên trong. Tàng thư các cùng tàng kinh các khác biệt. Cái trước góp nhặt các loại lịch sử văn hiến, kỳ văn dị sự, cùng với một chút không liên quan đến tu luyện tạp học điện tịch. Cái sau thì tồn phóng tông môn công pháp bí tịch, là quan trọng nhất, tùy tiện không gặp người. Mà bọn họ mục đích của chuyến này là tìm kiếm liên quan tới Lâm Chỉ Nhược thể chất đặc thù manh mối. Bởi vậy, tàng thư các mới là lựa chọn chính xác. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược đi tới tàng thư các phía trước, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lao giả đang ngồi ở cửa ngủ gần. Vị lao giả này là tàng thư các người thủ các, nghe nói đã sống mấy trăm năm, tu vi thâm bất khả chắc. Diệp Tinh Thần tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái. Đệ tử Diệp Tinh Thần, ra mắt trưởng lão. Lão giả từ từ mở mắt, nhìn Diệp Tinh Thần một cái, lại nhìn một chút phía sau hắn Lâm Chỉ Nhược. Các ngươi tới đây, có gì muốn làm? Lão giả âm thanh khàn khàn mà âm u, đệ tử nghĩ tìm đọc một chút liên quan tới thể chất đặc thù điện tịch. Diệp Tinh Thần hồi đáp. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thể chất đặc thù. Hắn trên dưới quan sát một phen Lâm Chỉ Nhược, muốn từ trong nhìn ra manh mối gì. Các ngươi đi theo ta. Lão giả nói xong, quay người đi vào tàng thư các. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược liếc nhau, đi theo. Trong tàng thư các, từng hàng giá sách chỉnh tề sắp hàng, phía trên bày đầy đủ tiểu điện tịch. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thư hương. Lão giả mang theo Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược đi tới tầng thứ 5. Nơi này cất giữ đều là liên quan tới các loại thể chất ghi chép, chính các ngươi tìm xem đi. Lão giả nói xong, liền đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược bắt đầu tại giá sách ở giữa cẩn thận tìm kiếm. Bọn họ lật xem một bản lại một quyển điện tịch, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới liên quan tới Lâm Chỉ Nhược thể chất ghi chép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã đi qua 2 canh giờ. Lâm Chỉ Nhược trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Tinh Thần, xem ra nơi này cũng không có liên quan tới ta thể chất ghi chép. Diệp Tinh Thần nhìn xem Lâm Chỉ Nhược cái kia thất lạc bộ dạng, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Sư tỷ, đừng nản chí, chúng ta tìm tiếp. Diệp Tinh Thần an ủi, tiếp tục vùi đầu tại biển sách bên trong. Hắn nhanh chóng lật xem từng quyển cổ tịch, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Đột nhiên, hắn ánh mắt lưu lại tại một bản tàn tạ không chịu nổi cổ tịch bên trên. Quyển sách này trang ố vàng, cạnh góc không hoàn chỉnh, tựa như lúc nào cũng sẽ tan cảnh. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí đưa nó từ trên giá sách lấy xuống, nhẹ nhàng thổi đi phía trên cho bụi. Trang bìa bên trên, lờ mờ có thể thấy được mấy cái cổ lão văn tự, nhưng đã mơ hồ không rõ, khó mà phân biệt. Diệp Tinh Thần lật ra cổ tịch, bên trong văn tự càng thêm khó mà phân biệt, mà còn rất nhiều nơi đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn từng tờ nhìn đi xuống. Đột nhiên, một đoạn văn tự hấp dẫn chú ý của hắn. Thần Hoàng, Huyết Mạch, Niết Bàn, Chúng Sinh. Chương 47, Chấn Hoành Đan chương 47, Chấn Hoành Đan Thần Hoàng Huyết Mạch. Diệp Tinh Thần thấp giọng nhớ kỹ mấy chữ này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đem cổ tịch nhẹ nhàng để lên bàn, chỉ vào mấy cái kia mơ hồ chữ viết, nói với Lâm Chỉ Nhược: "Sư tỷ, ngươi nhìn, nơi này hình như nâng lên thần hoàng huyết mạch." Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, đưa đầu tới, cẩn thận nhìn xem mấy cái kia chữ. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nói: "Thần hoàng, đó là cái gì?" Diệp Tinh Thần lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không rõ ràng. Hắn tiếp tục lật xem cổ tịch, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều liên quan tới thần hoàng huyết mạch manh mối. Nhưng mà, cổ tịch không hoàn chỉnh quá lợi hại, rất nhiều nơi đều không thể phân biệt. Liên tại bọn hắn vô kế khả thi thời khắc, một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả bỗng nhiên mở mắt. Hắn ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phản phất có khả năng xuyên thủng tất cả. Các ngươi đang nhìn cái gì? Lão giả âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, lại mang theo một tia uy nghiêm. Diệp Tinh Thần vội vàng đứng lên, cung kính hồi đáp: "Trưởng lão, đệ tử tại tìm đọc một chút liên quan tới thể chất đặc thù điện tịch, trong lúc vô tình phát hiện quyển cổ tịch này, phía trên tựa hồ nâng lên thần hoàng huyết mạch." Lão giả nghe vậy, chậm rãi đi đến bên cạnh bọn họ, ánh mắt rơi vào bản kia tàn tạ cổ tịch bên trên. Hắn cầm lấy cổ tịch, cẩn thận lật xem vài trang, trong mắt lóe lên một tia khắc thường quan mang. Quyển sách này, niên đại xa xưa, ghi chép đồ vật cũng cực kỳ thưa thớt, các ngươi có thể tìm tới nó, cũng coi là hữu duyên. Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói: "Bất quá, quyển sách này bên trên ghi chép thần hoàng huyết mạch, cũng không phải là phạm tục đồ vật, cùng các ngươi muốn tìm thể chất đặc thù, sợ rằng quan hệ không lớn." Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn vô công mà trở về sao? Đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Lâm Chỉ Nhược, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. "Vị này nữ hoa, ngươi qua đây." Lâm Chỉ Nhược hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần đối nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng đi qua. Lâm Chỉ Nhược cái này mới cất bước đi đến trước mặt lão giả, nhẹ giọng hỏi: "Trưởng lão, ngài có chuyện gì không?" Lão giả không có trả lời ngay, mà là cẩn thận đánh giá Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược bị lão giả nhìn đến có chút không dễ chịu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Qua rất lâu, lão giả mới chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà chậm chạp: "Nữ hoa, ngươi trên thân có cố đặc thù khí tức." Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, trong lòng giật mình, vô ý thức nhìn hướng Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần cũng có chút kinh ngạc nhìn xem lão giả, không hiểu hắn tại sao lại nói như vậy. Lão giả cũng không để ý tới bọn họ phản ứng, tiếp tục nói: "Trong cơ thể ngươi lực lượng rất không ổn định, nếu là không thêm vào khống chế, sợ rằng sẽ cho ngươi mang đến phiền phức rất lớn." Lâm Chỉ Nhược sắc mặt hơi đổi một chút, nàng nhớ tới chính mình gần nhất thường xuyên xuất hiện loại kia kỳ quái lực lượng, trong lòng không khỏi có chút bối rối. "Trưởng lão, ngài biết ta đây là có chuyện gì sao?" Lâm Chỉ Nhược âm thanh có chút run rẩy, mang theo một tia bất an. Lão giả thở dài, lắc đầu: lão phu chỉ có thể cảm giác được ngươi thể chất đặc thù, nhưng cụ thể là cái gì thể chất, lại không cách nào biết được, có lẽ có khả năng là trên sách nói tới thể chất huyết mạch. Bất quá, lão phu có thể khẳng định là tình trạng của ngươi bây giờ rất nguy hiểm, cần một chút đan dược tới áp chế trong cơ thể ngươi lực lượng. Đan dược? Lâm Chỉ Nhược cùng Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng đều là khẽ động. Nếu như có thể dùng đan dược ngăn chặn Lâm Chỉ Nhược lực lượng trong cơ thể, cái kia có lẽ liền có thể giải quyết nàng cho tới nay quá nhiều. Trường lão, không biết cần đan dược gì mới có thể áp chế sư tỷ lực lượng trong cơ thể? Diệp Tinh Thần liền vội vàng hỏi. Lão giả trầm ngâm một lát, nói ra, cụ thể đan dược, lão phu cũng không nhớ rõ lắm, bất quá, tại tàng thư các tầng thứ 7, có lẽ có một chút liên quan tới đan dược điện tịch, các ngươi có thể đi nơi đó tìm xem. Tàng thư các tầng thứ 7. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hy vọng. Tàng thư các tầng thứ 7, đó là tàng thư các trọng yếu nhất địa phương, tổn phóng tông môn chân quý nhất điện tịch. Nếu như nơi đó có quan hệ với đan dược ghi chép, có lẽ liền có thể tìm tới giải quyết Lâm Chỉ Nhược vấn đề biện pháp. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Diệp Tinh Thần cung kính hướng lão giả thi lễ một cái. Lão giả xua tay, ra hiệu bọn họ không cần phải khách khí. Đi thôi, hy vọng các ngươi có thể tìm tới muốn đáp án. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược lại lần nữa hướng lão giả nói cảm ơn, sau đó quay người hướng về tàng thư các tầng thứ 7 phương hướng đi đến. Tầng thứ 7, cùng phía dưới tầng lầu hoàn toàn khác biệt. Nơi này tia sáng càng thêm u ám, giá sách cũng càng thêm thưa thớt, nhưng mỗi một hàng trên giá sách đều tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, làm người tâm thần thanh thản. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược cẩn thận từng ly từng tí đi vào tầng thứ 7, ánh mắt thần tốc đảo qua bốn phía. Bọn họ phát hiện, tầng thứ 7 điện tịch số lượng kém xa phía dưới tầng lầu, nhưng mỗi một bản đều lộ ra đặc biệt chân quý. Trên giá sách không còn là bình thường giấy thư tịch, mà là ngọc giản, quyển trục bằng da thú, thậm chí còn có một chút không biết tên kim loại trang sách. Sư tỷ, chúng ta chia ra tìm xem. Diệp Tinh Thần nhẹ nói, phá vỡ tầng thứ 7 yên tĩnh. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, hai người liền bắt đầu tại giá sách ở giữa cẩn thận tra tìm. Diệp Tinh Thần đi đến một hàng ngọc giản trước kệ sách, cầm lấy một cái ngọc giản, truyền vào một tia linh lực. Ngọc giản bên trên lập tức sáng lên quang mang nhàn nhạt, từng hàng văn tự hiện ra. Hắn nghiêm túc đọc lấy ngọc giản bên trên nội dung, phát hiện cái này vậy mà là một bản luyện đan tâm đắc. Trong ngọc giản kỹ càng ghi chép các loại đan dược phương pháp luyện chế, cùng với trong quá trình luyện đan chú ý hạng mục. Diệp Tinh Thần nhìn đến say sương ngon lành, phảng phất mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Bên kia, Lâm Chỉ Nhược cũng đang chăm chú lật xem quyển trục bằng da thú. Nàng cầm lấy một quyển cổ lão quyển trục, chậm rãi mở rộng. Trên quyển trục vẽ một chút đồ án kỳ dị, cùng với một chút cổ lão văn tự. Lâm Chỉ Nhược không quen biết những văn tự này, nhưng cảm giác được quyển trục này bên trên ghi chép đồ vật cùng nàng thể chất không có quan hệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người tại tầng thứ 7 cẩn thận tra tìm. Bọn họ lật xem một bản lại một quyển điện tịch, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới liên quan tới áp chế thể chất đặc thù đan dược ghi chép. Diệp Tinh Thần trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Tầng thứ 7 điện tịch mặc dù chân quý, nhưng số lượng thực tế quá ít, muốn ở chỗ này tìm tới cần thiết đan dược, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Liên tại hắn cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, ánh mắt đột nhiên bị một cái góc giá sách hấp dẫn lấy. Cái kia giá sách cùng mặt khác giá sách khác biệt, phía trên che một tầng thật dày cho bụi, lộ ra đặc biệt cũ nát. Trên giá sách chỉ có chút ít mấy quyển sách, mà còn đều tàn tạ không chịu nổi. Diệp Tinh Thần trong lòng hơi động, đi tới. Hắn cầm lấy trên giá sách một bản cổ tịch, nhẹ nhàng thổi đi phía trên cho bụi. Trang địa bên trên, lờ mờ có thể thấy được đan phương đại toàn mấy chữ. Diệp Tinh Thần trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, vội vàng lật ra cổ tịch. Cổ tịch trang giấy đã ố vàng, cạnh góc cũng có chút không hoàn chỉnh, nhưng bên trong văn tự lại như cũ có thể thấy rõ. Diệp Tinh Thần nhanh chóng lật xem cổ tịch, ánh mắt tại rậm rạp chẳng chịt trên phương thuốc đảo qua. Đột nhiên, hắn ánh mắt lưu lại tại một cái trên phương thuốc, cũng không còn cách nào rời đi. Trên phương thuốc, bất ngờ viết Chấn Hoành Đan năm chữ to. Đan phương phía dưới, kỹ càng ghi chép Chấn Hoành Đan dược liệu, phương pháp luyện chế, cùng với công hiệu. Chương 48, thần bí người thủ các chương 48, thần bí người thủ các Chấn Hoành Đan. Diệp Tinh Thần trái tim đập bịch bịch, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Hắn vội vàng cẩn thận đọc đan phương giới thiệu. Chấn Hoành Đan, tên như ý nghĩa, nó công hiệu ở chỗ trấn áp và cân bằng lực lượng trong cơ thể. Trên phương thuốc nói, viên thuốc này có khả năng điều hòa rối loạn huyết mạch chi lực, làm cho bình tĩnh lại. Đây chẳng phải là sư tỷ hiện tại cần nhất sao? Diệp Tinh Thần kích động nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược, giọng mang hương phấn nói, sư tỷ, chúng ta tìm tới. Tìm tới. Lâm Chỉ Nhược bị Diệp Tinh Thần kích động cảm xúc lây nhiễm, cũng liền bận rộn lại gần nhìn. Lam Nang nhìn thấy trên phương thuốc Chấn Hoành Đan ba chữ lúc, nguyên bản có chút tạm đạm ánh mắt, cũng nháy mắt phát sáng lên. Chấn Hoành Đan, thật có thể áp chế trong cơ thể ta lực lượng sao? Lâm Chỉ Nhược âm thanh mang theo vẻ run rẩy, tràn đầy chờ mong. Diệp Tinh Thần nặng nề mà nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, trên phương thuốc là nói như vậy, mà còn bản này đan phương đại toàn, thoạt nhìn niên đại xa xưa, sẽ không có giả. Lâm Chỉ Nhược trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sao? Lâm Chỉ Nhược ngạc nhiên lại lần nữa xác nhận, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kích động. Diệp Tinh Thần dùng sức gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trên phương thuốc viết rõ ràng, cái này Chấn Hoành Đan chính là vì điều hòa huyết mạch chi lực mà tồn tại. Hắn hận không thể lập tức bắt đầu luyện chế cái này Chấn Hoành Đan, giải quyết sư tỷ quá nhiễu. Nhưng mà, liền tại hai người đắm chìm khi tìm thấy đan phương trong vui sướng lúc, một cái mang theo thanh âm khẳng hạn, giống như nước lạnh đồng dạng, dội tắt trong lòng bọn họ nhiệt tình. Tìm tới đan phương, cứ như vậy cao hứng. Lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tầng thứ 7, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn hướng lão giả, trên mặt vẻ vui sướng còn chưa hoàn toàn rút đi. Trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Diệp Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lão giả chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trong tay bản kia tàn tạ cổ tịch bên trên. Lão phu nếu là lại không đến, các ngươi sợ là vui vẻ hơn đến quên hình. Lão giả ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược trong lòng có chút run lên. Trưởng lão, chúng ta. Diệp Tinh Thần muốn giải thích, lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Lão giả xua tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Đan phương dĩ nhiên là tốt đồ vật, nhưng các ngươi có thể từng nhớ tới, đan phương này bên trên dược liệu, các ngươi nhưng có. Lão giả lời nói, giống như cảnh tỉnh, nháy mắt để Diệp Tinh Thần tỉnh táo lại. Đúng vậy a, đan phương là tìm tới, có thể dược liệu đâu? Trấn Hoành đan loại này có khả năng điều hòa thể chất đặc thù huyết mạch chi lực đan dược, cần có dược liệu nhất định cực kỳ chân quý. Lấy bọn họ thực lực bây giờ cùng tài nguyên, muốn góp đủ những dược liệu này, nói nghe thì dễ. Diệp Tinh Thần trên mặt vẻ mặt hưng phấn cấp tốc rút đi, thay vào đó là một tia vẻ bại cùng mờ mịt. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình cao hơn quá sớm, chỉ có thấy được đan phương, lại xem nhẹ càng hiện thực vấn đề. Mà còn, lão giả cũng không có dừng lại, tiếp tục nói, liền tính các ngươi may mắn góp đủ dược liệu, lại do ai đến luyện chế cái này Trấn Hoành đan? Các ngươi bên trong, có người là luyện đan sư sao? Lão giả lời nói, giống như lợi kiếm đồng dạng, lại lần nữa đâm trúng Diệp Tinh Thần yếu hại. Luyện đan sư, ba chữ này đối với Diệp Tinh Thần đến nói, là như vậy xa xôi mà lạ lẫm. Hắn chỉ biết là luyện đan sư ba chữ, tại tu tiên giới phân lượng nặng hơn tiến quân. Luyện đan sư thưa thớt, cực kỳ thưa thớt. Ngàn dặm mới tìm được một đều không đủ lấy hình dung. Ngàn vạn người bên trong, có lẽ đều khó mà tìm ra một cái nắm giữ luyện đan thiên phú tu sĩ. Mà nắm giữ thiên phú, vẹn vẹn chỉ là bước vào luyện đan nhất đạo cánh cửa. Đến tiếp sau còn cần trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, vô số tài nguyên đắp lên, cùng với người bình thường khó có thể tưởng tượng thất bại cùng chèn ép, mới có thể thực sự trở thành một tên luyện đan sư. Bởi vậy, mỗi một vị luyện đan sư đều là tông môn, thế gia, thậm chí toàn bộ tu tiên giới tranh nhau lôi kéo đối tượng. Bọn họ địa vị siêu nhiên vượt ngoại, tôn sùng vô cùng. Tu sĩ tầm thường tại luyện đan sư trước mặt, căn bản không dám có chút lỗ mãng. Thậm chí một chút tu vi cao hơn nhiều luyện đan sư đại năng, cũng sẽ đối luyện đan sư lễ ngộ có thừa. Bởi vì, đan dược là trên con đường tu tiên không thể thiếu tài nguyên. Vô luận là tăng cao tu vi, chữa thương kéo dài tính mạng, hay là đột phá bình cảnh, đều không thể rời đi đan dược phụ trợ. Mà hết thảy này đều nắm giữ tại luyện đan sư trong tay. Có thể nói, luyện đan sư nắm giữ lấy tu tiên giới mệnh mạch. Muốn thỉnh cầu một vị luyện đan sư, càng là khó như lên trời. Không chỉ cần phải trả một cái giá thật lớn, còn cần nhìn luyện đan sư tâm tình. Một chút tính tình cổ quái luyện đan sư, cho dù ngươi nâng núi vàng núi bạc, cũng chưa chắc có thể mời được đến. Diệp Tinh Thần đối với luyện đan sư hiểu rõ, cũng vẹn vẹn lưu lại tại một chút nghe đồn cùng tin đồn bên trên. Hắn chưa hề thực sự tiếp xúc qua luyện đan sư. Hắn chỉ biết là, luyện đan sư chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng ba đẳng cấp. Cao đẳng luyện đan sư, càng là phượng mao lân giác tồn tại. Nghe nói, toàn bộ tu tiên giới, cao đẳng luyện đan sư số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trưởng lão một câu, các ngươi bên trong có người là luyện đan sư sao? Đem hắn từ tìm tới đan phương trong vui sướng, triệt để lôi trở lại hiện thực tăng cốc. Đúng vậy à, đan phương cho dù tốt, dược liệu lại đủ, không có luyện đan sư, tất cả đều là nói xuông. Hắn Diệp Tinh Thần chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, đừng nói luyện đan, liền luyện đan sư mặt đều chưa từng thấy mấy lần. Để hắn đi luyện chế Trấn Hoành đan, quả thực là người si nói mộng. Một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực xông lên Diệp Tinh Thần trong lòng, nguyên bản đốt lên ngọn lửa hy vọng, phản phất bị một chậu nước đá dội tắt, ngáy mắt dập tắt. Hắn cầm đan phương đại toàn tay, run nhẹ nhẹ. Lâm Chỉ Nhược nguyên bản tràn đầy ánh mắt mong đợi, cũng ảm đạm xuống. Nàng tự nhiên cũng minh bạch luyện đan sư chân quý cùng hi hữu, cũng rõ ràng muốn thỉnh cầu một vị luyện đan sư là khó khăn dường nào. Hai người trầm mặc không nói, không khí ngột ngạt mà nặng nề. Tầng thứ 7 mùi thuốc giờ phút này cũng biến thành đắng chát. Lão giả nhìn xem hai người thất lạc dáng dấp, có chút luốt luốt sợi râu, khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý. Hắn cố ý dừng lại một lát, tựa hồ rất hưởng thụ hai người từ trong mây rơi xuống đáy cốc biểu lộ. Liên tại Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược rất khó chịu thời điểm, lão giả mới chậm rãi mở miệng, lời nói xoay chuyển, bất quá. Cái này một cái bất quá giống như âm thanh của tự nhiên, nháy mắt đem hai người từ tuyệt vọng trong thâm viên kéo lại. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, nhìn chằm chằm lão giả, sợ bỏ lỡ hắn tiếp xuống mỗi một chữ. Bất quá, trước mắt các ngươi liền có một vị luyện đan sư. Lão giả chậm rãi nói. Cái gì? Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trước mắt liền có một vị luyện đan sư. Là ai? Bọn họ nhìn xung quanh, tầng thứ 7 trừ 3 người bọn họ, không có người nào nữa. Chẳng lẽ Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người lão giả. Chẳng lẽ vị này một mực thủ hộ lấy tàng kinh các, thoạt nhìn thâm bất khả chắc lão giả, vậy mà là một vị luyện đan sư? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là cỏ dại đồng dạng, tại trong lòng hai người điên cuồng lớn lên. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vị lão giả này, hành động cử chỉ đều lộ ra một cỗ thần bí cùng cao thâm khó dò. Hắn có khả năng tùy ý ra vào tàng kinh các bất luận cái gì một tầng, bao gồm cái này tổn phóng chân quý đan phương tầng thứ 7. Mà còn, hắn đối với đan phương cùng dược liệu, tựa hồ cũng rất có nghiên cứu. Tất cả những thứ này tất cả đều chỉ hướng một cái khả năng, vị lão giả này vô cùng có khả năng chính là một vị ẩn thế luyện đan sư. Chương 49, lão phu nhìn ngươi có luyện đan thiên phú. Chương 49, lão phu nhìn ngươi có luyện đan thiên phú. Diệp Tinh Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chỉ vào lão giả, âm thanh run rẩy, "Trưởng lão, ngài là luyện đan sư?" Lâm Chỉ Nhược cũng che miệng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ.
Làm sao?
Không giống sao?
Lão giả vuốt vuốt sợi râu, cười như không cười nhìn xem hai người.
Không, không phải không giống, chỉ là
Diệp Tinh Thần kích động đến nói năng lộn xộn, hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này ngày bình thường thoạt nhìn phổ phổ thông thông tàng kinh các thủ hộ giả, vậy mà là một vị luyện đan sư.
Mà còn, từ hắn phía trước lời nói cử chỉ đến xem, hắn luyện đan tạo nghệ, sợ rằng còn không phải bình thường luyện đan sư đơn giản như vậy.
Chỉ là quá ngoài ý muốn, đúng không?
Lão giả thay Diệp Tinh Thần nói ra hắn lời muốn nói.
Diệp Tinh Thần liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc đồng dạng.
"Tốt, chớ ngẩn ra đó, đi theo ta."
Lão giả quay người, hướng về tầng thứ 7 một cái góc đi đến.
Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược liếc nhau, vội vàng đuổi theo.
Lão giả đi đến một cái nhìn như bình thường trước kệ sách, đưa tay tại giá sách một vị trí nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái.
Giang rắc một tiếng vang nhỏ, giá sách vậy mà chậm rãi hướng hai bên di động, lộ ra một đầu nút ở phía sau mật đạo.
Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược lại lần nữa bị chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm.
Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này tầng thứ 7 bên trong, vậy mà còn cất giấu một đầu mật đạo.
"Vào đi."
Lão giả âm thanh từ trong mật đạo truyền đến.
Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng, đi theo lão giả đi vào mật đạo.
Mật đạo không hề dài, đi ước chừng thời gian một nén hương, trước mắt sáng tỏ thông suốt.
Xuất hiện tại bọn họ trước mặt là một cái rộng rãi thạch thất.
Thạch thất trung ương trưng bày một cái to lớn đan lô phía dưới thiêu đốt ngọn lửa rừng rực.
Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, thấm vào ruột gan.
Thạch thất bốn phía trưng bày đủ kiểu luyện đan khí cụ cùng dược liệu, rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt.
Nơi này là?
Diệp Tinh Thần nhìn trước mắt tất cả, tự lẩm bẩm.
Nơi này là lão phu luyện đan thất.
Lão giả lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào.
Ngài thật là luyện đan sư.
Lâm Chỉ Nhược thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng kính sợ.
Hơn nữa, còn là một vị cao cấp luyện đan sư.
Lão giả nói bổ sung, ngữ khí bình tĩnh, lại để lộ ra vô cùng tự tin.
Cao cấp
luyện đan sư.
Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược lại lần nữa bị chấn động phải nói không ra lời nói tới.
Cao cấp luyện đan sư, đây chính là toàn bộ tu tiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay tồn tại a.
Bọn họ thậm chí có may mắn nhìn thấy một vị cao cấp luyện đan sư, mà còn vị này cao cấp luyện đan sư còn nguyện ý trợ giúp bọn họ.
Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ.
Diệp Tinh Thần cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, hắn cố nén kích động, hướng lao giả thật sâu bái một cái, "Vạn bối Diệp Tinh Thần, bái kiến tiền bối."
Lâm Chỉ Nhược cũng đi theo không lưng, "Vạn bối Lâm Chỉ Nhược, bái kiến tiền bối."
"Không cần đa lễ."
Lao giả xua tay, "Các ngươi có khả năng gặp phải ta, cũng coi là cùng lao phu hữu duyên.
Lao phu xem hai người các ngươi, tâm tính thuần lương, liền giúp các ngươi một tay."
"Đa tạ tiền bối."
Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược lại lần nữa cảm ơn, trong lòng tràn đầy cảm kích.
"Tiền bối, ngài nguyện ý giúp chúng ta luyện chế Chấn Hoành Đan?"
Diệp Tinh Thần kích động hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Lâm Chỉ Nhược cũng nhìn chằm chằm lão giả, chờ mong câu trả lời của hắn.
Lão giả khẽ mỉm cười, vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi nói ra, "Luyện chế Chấn Hoành Đan, đối với lão phu mà nói, bất quá là một cái nhấc tay."
"Bất quá?"
Lão giả lời nói xoay chuyển, để Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược tâm lại nhấc lên.
"Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, lão phu sẽ không trực tiếp giúp các ngươi luyện chế Chấn Hoành Đan."
Lão giả ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Diệp Tinh Thần.
"Lão phu xem ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, tại luyện đan nhất đạo bên trên, có lẽ có ít thiên phú."
"Cái gì?"
Diệp Tinh Thần sửng sở, hoài nghi mình nghe lầm.
"Tiền bối, ngài nói ta có luyện đan thiên phú?"
Hắn chỉ vào chính mình, một mặt khó có thể tin.
"Thế nào, ngươi không tin?"
Lão giả hỏi ngược lại.
"Không phải không tin, chỉ là
ta chưa hề tiếp xúc qua luyện đan, cũng chưa từng có người nói qua ta có phương diện này thiên phú."
Diệp Tinh Thần gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói,
"Có hay không thiên phú, không phải người khác nói tính toán, cũng không phải tự ngươi nói tính toán."
Lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh mang.
"Thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"
"Thử xem."
Diệp Tinh Thần càng thêm nghi ngờ.
"Không sai, thử xem."
Lão giả nhẹ gật đầu.
"Lão phu nơi này vừa vặn có chút hồi khí đan dược liệu, ngươi đến thử xem luyện chế hồi khí đan."
"Hồi khí đan?"
Diệp Tinh Thần nghe nói qua loại này đan dược.
"Hồi khí đan là đan dược trụ cột nhất một trong, có thể khôi phục nhanh chóng tu sĩ linh khí.
Mặc dù công hiệu đơn nhất, nhưng là tu sĩ cần thiết đan dược một trong."
"Có thể là, ta căn bản sẽ không luyện đan a."
Diệp Tinh Thần cười khổ nói.
"Không sao, lão phu dạy ngươi."
Lão giả một bộ đã tính trước bộ dạng.
"Hiện trường dạy học."
Diệp Tinh Thần cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng.
Một vị cao cấp luyện đan sư muốn đích thân dạy mình luyện đan.
Cái này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ tu tiên giới đều muốn chấn động đi.
"Thế nào, ngươi không muốn?"
Lão giả gặp Diệp Tinh Thần mặt người, hỏi.
"Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý."
Diệp Tinh Thần vội vàng nói, "Sợ lão giả đổi ý vậy thì tốt, ngươi hãy nhìn kỹ."
Lão giả đi đến trước lò luyện đan, bắt đầu giảng giải luyện đan kiến thức căn bản.
"Luyện đan chi đạo, bác đại tinh thâm, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, nó hoạch tâm ở chỗ ba điểm: dược liệu, hỏa hầu, thủ pháp."
"Dược liệu chính là luyện đan căn bản.
Khác biệt dược liệu, nắm giữ khác biệt dự tính, cần lấy khác biệt phương thức xử lý.
Hỏa hầu chính là luyện đan mấu chốt.
Hỏa hầu khống chế, trực tiếp ảnh hưởng đến đan dược phẩm chất.
Quá mạnh thì hủy, quá yếu thì phế.
Thủ pháp chính là luyện đan kỹ xảo.
Khác biệt đan dược, cần khác biệt thủ pháp đến luyện chế.
Thủ pháp cao thấp, quyết định đan dược tỷ lệ thành đan."
Lão giả một bên giảng giải, một bên biểu thị, đem luyện đan mỗi một cái trình tự đều phá giải ra, kỹ càng giải thích cho Diệp Tinh Thần nghe.
Diệp Tinh Thần hết sức chăm chú nghe, đem lão giả mỗi một câu lời nói đều vững vàng ghi ở trong lòng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất mở ra một cái thế giới mới cửa lớn, đối luyện đan sinh ra hứng thú nồng hậu. Luyện chế hồi khí đan cần dùng đến thất tinh thảo, linh chi, tử dương hoa chờ 7 loại dược liệu. Lão giả đem luyện chế hồi khí đan cần thiết dược liệu từng cái lấy ra, bày ra tại Diệp Tinh Thần trước mặt. Đầu tiên là xử lý dược liệu. Thất tinh thảo cần lấy nó lá, đi nó thân, linh chi cần lấy nó ô tre, đi gốc rễ, tử dương hoa cần lấy nó cánh hoa, lấy nó nhụy hoa. Lão giả một bên biểu thị, một bên giảng giải mỗi một loại dược liệu xử lý phương pháp. Diệp Tinh Thần nghiêm túc nhìn xem, bắt chước lão giả động tác, đem dược liệu từng cái xử lý tốt. Tiếp xuống là khống chế hỏa hầu. Lão giả đi đến trước lò luyện đan, hai tay bấm niệm pháp quyết, khống chế đan lô phía dưới hỏa diễm. Luyện chế hồi khí đan cần dùng đến văn vũ hỏa. Trước lấy lửa nhỏ thêm nhiệt đan lô, lại lấy lửa to rèn luyện dược liệu, cuối cùng lại chuyển thành lửa nhỏ, chậm rãi nấu luyện. Lão giả một bên nói, một bên biểu thị làm sao khống chế văn vũ hỏa. Diệp Tinh Thần không chớp mắt nhìn xem, đem lão giả mỗi một cái động tác đều vững vàng ghi ở trong lòng. Cuối cùng là thủ pháp luyện đan. Lão giả hai tay tại trên không huy động, kết ra từng cái huyền ảo dấu tay. Luyện chế hồi khí đan cần dùng đến thất tinh tụ linh quyết. Pháp quyết này tổng cộng có 7 cái dấu tay, phân biệt đối ứng 7 loại dược liệu. Lão giả một bên biểu thị, một bên giảng giải thất tinh tụ linh quyết huyền bí. Diệp Tinh Thần đi theo lão giả động tác, vụ về kết bắt tay vào làm ấn. Mặc dù hắn động tác còn rất không lưu loát, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, theo dấu tay kết ra, linh khí xung quanh bắt đầu hướng đan lô tập hợp. "Tốt, hiện tại ngươi đến thử xem." Lão giả đem lò luyện đan nhường cho Diệp Tinh Thần. Chương 50, một lần thành đan, thiên tài bên trong yêu nghiệt. Chương 50, một lần thành đan, thiên tài bên trong yêu nghiệt. "Ngươi khẳng định muốn để cho ta tới?" Diệp Tinh Thần chỉ chính mình, lại lần nữa xác nhận nói. Hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Dù sao, luyện đan thuật hắn thấy là một môn cao thâm khó dò kỹ nghệ. Chính mình một cái chưa hề tiếp xúc qua luyện đan người ngoài ngành, thật có thể chứ? Thế nào, sợ? Lão giả nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Hay là nói, ngươi cảm thấy lão phu là tại cùng ngươi nói đùa? Văn bối không dám. Diệp Tinh Thần liền vội vàng lắc đầu. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu mà thôi. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lão giả không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem dược liệu cùng luyện đan lô đẩy tới Diệp Tinh Thần trước mặt. Ghi nhớ lão phu vừa rồi nói, dược liệu xử lý, hỏa hầu khống chế, còn có luyện đan thủ pháp, thiếu một thứ cũng không được. Nếu là một bước kia xảy ra sai sót, nhẹ thì dược liệu hủy hết, nặng thì đan lô nổ tung. Lão giả ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên, hiển nhiên luyện đan cũng không phải là trò trẻ con. Văn bối minh bạch. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Hắn đi đến trước lò luyện đan, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần dược liệu. Thất tinh thảo, linh chi, thử dương hoa, mỗi một loại dược liệu đều tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Diệp Tinh Thần dựa theo lão giả vừa rồi dạy phương pháp, bắt đầu xử lý dược liệu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hái thất tinh thảo lá cây, bỏ đi thân bộ. Vừa cẩn thận bổ xuống linh chi ô tre, bỏ đi phần gốc. Cuối cùng, đem tử dương hoa cánh hoa từng mảnh lấy xuống, bỏ đi nhụy hoa. Hắn động tác mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng dị thường nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Chỉ Nhược ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Tinh Thần, trong mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong. Nàng tin tưởng Diệp Tinh Thần nhất định có thể làm được. Lão giả thì đứng ở một bên, vuốt râu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Diệp Tinh Thần động tác, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Dược liệu xử lý hoàn tất, Diệp Tinh Thần bắt đầu khống chế hỏa hầu. Hắn học dáng vẻ của lão giả, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem linh lực chuyển vào đan lô phía dưới hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm dưới khống chế của hắn, chậm rãi dâng lên, đem đan lô dưới đáy nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm cường độ, duy trì lửa nhỏ trạng thái, thêm nhiệt đan lô. Quá trình này cần kiên nhẫn cùng tỉ mỉ, không thể nóng độ. Diệp Tinh Thần tập trung tinh thần, không dám có chút buông lỏng. Thời gian từng giờ trôi qua, đan lô nhiệt độ dần dần lên cao. Diệp Tinh Thần cảm thấy mình cái chán bắt đầu xuất mồ hôi hột, nhưng hắn không chút nào không dám phân thần. Cuối cùng, đan lô thêm nhiệt xong xuôi, có thể bắt đầu rèn luyện dược liệu. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, đem xử lý tốt dược liệu từng cái đầu nhập đan lô bên trong. Sau đó, hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, đem hỏa diễm cường độ tăng lên, lửa nhỏ chuyển thành lửa to. Ngọn lửa rừng rực nháy mắt đem đan lô bao khỏa, cực nóng nhiệt độ để không khí đều thay đổi đến bắt đầu vặn mèo. Diệp Tinh Thần hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu, đồng thời bắt đầu kết luyện đan dấu tay. Thất tinh tụ linh quyết, 7 cái dấu tay, phức tạp huyền ảo. Diệp Tinh Thần một bên nhớ lại lão giả vừa rồi biểu thị, một bên vụng về kết bắt tay vào làm ấn. Hắn động tác vừa bắt đầu còn có vẻ hơi không lưu loát, nhưng theo không ngừng luyện tập, dần dần thay đổi đến lưu loát. Coi hắn kết xong cái thứ 7 dấu tay thời điểm, hắn cảm giác được linh khí xung quanh bắt đầu điên cuồng hướng đan lô tụ đến. Đan lô bên trong, dược liệu tại hỏa diễm rèn luyện bên dưới, bắt đầu chậm rãi hòa tan, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Diệp Tinh Thần nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn biết, luyện đan thời khắc quan trọng nhất đến. Hắn không dám có chút chủ quan, hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu, duy trì lấy dấu tay, đem linh khí liên tục không ngừng truyền vào đan lô bên trong. Thời gian phảng phất thay đổi đến chậm chạp, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Diệp Tinh Thần cảm giác linh lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, mồ hôi chán cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hắn ý nguyên cắn răng kiên trì. Cuối cùng, coi hắn cảm thấy đan lô bên trong dược dịch bắt đầu thay đổi đến sền sệt, mùi thuốc cũng biến thành càng thêm nồng đậm thời điểm, hắn biết, hồi khí đan sắp thành hình. Hắn liền vội vàng đem hỏa diễm cường độ lại lần nữa giảm xuống, lửa to chuyển thành lửa nhỏ, bắt đầu sau cùng nấu luyện. Quá trình này cần càng thêm cẩn thận, hỏa hầu không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, muốn vừa đúng. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm, đồng thời tiếp tục duy trì lấy dấu tay, đem linh khí chậm rãi chuyển vào đan lô bên trong. Đan lô bên trong dược dịch tại lửa nhỏ nấu luyện bên dưới, dần dần thay đổi đến ngưng thực, bắt đầu tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Mùi thuốc cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc, gần như muốn đem toàn bộ thạch thất đều trải rộng. Lão giả nguyên bản bình tĩnh ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hắn nguyên bản cho rằng Diệp Tinh Thần lần thứ nhất luyện đan, có khả năng không nổ lô liền đã rất tốt, căn bản không có trông chờ hắn có khả năng luyện chế thành công ra đan dược. Dù sao luyện đan thuật nhập môn rất khó, cần thời gian dài luyện tập cùng tìm tòi mới có thể nắm giữ trong đó bí quyết. Cho dù là dị bẩm thiên phú luyện đan sư, cất bước giai đoạn cũng cần kinh lịch vô số lần thất bại. Nhưng là bây giờ xem ra Diệp Tinh Thần biểu hiện vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đan lô bên trong mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, tia sáng cũng càng ngày càng thịnh. Đây rõ ràng là đan dược sắp thành hình dấu hiệu, hơn nữa còn luyện đến không kém. Lâm Chỉ Nhược càng là kích động đến nín thở, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đan lô. Nàng có khả năng cảm nhận được đan lô bên trong đan dược ngay tại dần dần thành hình. Diệp Tinh Thần cũng cảm thấy đan lô bên trong biến hóa, hắn biết thành bại tại cái này một lần hành động. Hắn đem tất cả linh lực đều tập trung lại, cẩn thận từng ly từng tí khống chế sau cùng hỏa hầu, duy trì lấy dấu tay. Cuối cùng, làm đan lô bên trong quang mang đạt đến đỉnh phong thời điểm, một tiếng vang lanh lảnh từ đan lô bên trong truyền ra. Đan thành. Diệp Tinh Thần thật dài thở một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn vội vàng triệt hồi hỏa diễm, đình chỉ truyền vào linh lực, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra đan lô cái nắp. Một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc, nháy mắt từ đan lô bên trong bạo phát đi ra, tràn ngập toàn bộ thạch thất. Đan lô bên trong, yên tĩnh nằm lấy mấy cái mượn mà sung mãn, tản ra nhàn nhạt tia sáng đan dược. Hồi khí đan, luyện chế thành công. Diệp Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược từ đan lô bên trong lấy ra, nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đến. Đan dược có màu xanh nhạt, bề mặt sáng bóng trơn trượt mượt mà, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, phẩm chất thoạt nhìn coi như không tệ. Ta thành công. Diệp Tinh Thần có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm. Hắn vậy mà thật lần thứ nhất luyện đan liền thành công, hơn nữa còn luyện chế được phẩm chất không tệ hồi khí đan. Đây quả thực tựa như là một cái kỳ tích. Lâm Chỉ Nhược cũng kích động chạy tới, nhìn xem Diệp Tinh Thần trong tay đan dược, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Tinh Thần, ngươi thật thành công. Ngươi quá lợi hại. Nàng không chút nào keo kiệt khen ngợi Diệp Tinh Thần, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Lão giả cũng đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tinh Thần trong tay đan dược, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn sống nhiều năm như vậy, thấy qua thiên tài yêu nghiệt cũng không phải số ít, nhưng giống Diệp Tinh Thần dạng này, lần thứ nhất luyện đan liền thành công, hơn nữa còn luyện chế được phẩm chất cao như thế đan dược, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây quả thực là một cái luyện đan kỳ tài. Ngươi vậy mà thật thành công. Lão giả giọng nói có chút run rẩy mà hỏi thăm, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến. May mắn mà thôi. Diệp Tinh Thần khiêm tốn cười cười, trong lòng cũng là tràn đầy vui sướng. May mắn. Lão giả khỏe miệng co giật một cái, hiển nhiên đối Diệp Tinh Thần may mắn hai chữ không hề tán đồng. Tiểu tử ngươi, thật đúng là cái yêu nghiệt. Lão giả nhịn không được cảm thán nói. Hắn vốn chỉ là muốn đả kích một cái Diệp Tinh Thần, để hắn biết khó mà lui, sau đó bái hắn làm thầy, cố gắng học tập. Đây thật là để hắn bất ngờ. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ, lão giả trong mắt nhưng là lộ ra mừng rỡ tia sáng. Diệp Tinh Thần thiên phú càng cao, với hắn mà nói, tự nhiên là càng tốt, hắn sẽ được đến một cái như yêu nghiệt đệ tử. Chương 51, liền ngươi muốn cướp đồ đệ của ta. Chương 51, liền ngươi muốn cướp đồ đệ của ta. Cuối cùng, lão giả mở miệng. Ngươi có thể nguyện làm đồ đệ của ta. Lão giả nguyên bản cho rằng, lấy chính mình thân phận và địa vị, chủ động đưa ra thu đồ, Diệp Tinh Thần chắc chắn mừng rỡ như điên, mang ơn quỳ xuống đất bái sư. Dù sao, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cơ hội. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ Diệp Tinh Thần bái sư về sau, chính mình nên như thế nào dạy bảo hắn, làm sao đem hắn bồi dưỡng thành một tên đứng đầu luyện đan sư. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng quạt hắn một bàn tay. Diệp Tinh Thần phản ứng hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Xin lỗi, trưởng lão, ta tạm thời không có lại bái sư tính toán. Diệp Tinh Thần ngữ khí bình tĩnh. Lão giả sửng sốt, nụ cười trên mặt hắn cứng ở nơi đó, phản phất thời gian đều dừng lại. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, lại có người cự tuyệt hắn thu đồ. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình. Ngươi nói cái gì? Lão giả khó có thể tin mà hỏi thăm, âm thanh đều có chút đổi giọng. Ta nói, ta tạm thời lại không có bái sư tính toán. Diệp Tinh Thần lặp lại một lần, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, không có chút nào ba động. Lão giả cuối cùng xác định chính mình không có nghe lầm. Hắn thật bị cự tuyệt. Cái này để lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Một cơn lửa giận tại trong lồng ngực của hắn bốc cháy lên. Hắn nhưng là đường đường luyện đan đại sư, bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy, hắn đều khinh thường một chú ý bây giờ, hắn chủ động đưa ra thu đồ, lại bị một tên mao đầu tiểu tử cự tuyệt. Tiểu tử ngươi, có thể biết lão phu là người phương nào? Lão giả hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, trầm giọng hỏi. Hắn cũng không tin, tiểu tử này có thể ngăn cản được sự cám dỗ của mình. Không biết. Diệp Tinh Thần đàng hoàng lắc đầu. Hắn xác thực không biết lão đầu này là ai. Bất quá, nhìn hắn bộ này cao thâm khó dò bộ dạng, chắc hẳn tại Vạn Kiếm Tông địa vị có lẽ không thấp. Hừ, lão phu chính là Vạn Kiếm Tông khách khanh trưởng lão, cao cấp luyện đan sư đan hư tử. Lão giả ngạo nghễ nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Cao cấp luyện đan sư, cái này tại toàn bộ tu chân giới đều là nổi tiếng nhân vật. Lão phu nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, là cái có thể tạo chi tài, cho nên mới động thu đồ chi tâm. Đan hư tử bất dâu, một bộ cao thâm khó dò bộ dạng. Chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu cam đoan, không ngoài 10 năm. Ngươi liền có thể trở thành một tên chân chính trung cấp luyện đan sư. Đan hư tử dụ dỗ từng bước, ném ra một cái to lớn mồi nhử. Thế nào? Tiểu tử,
ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Đan Hư Tử nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Tinh Thần, phảng phất đã thấy Diệp Tinh Thần quỳ xuống đất bái sư tình cảnh. Lâm Chỉ Nhược cũng khẩn trương mà nhìn xem Diệp Tinh Thần, nàng mặc dù hy vọng Diệp Tinh Thần có thể có được càng tốt chỉ đạo, thế nhưng nàng cũng biết hắn là không thể nào rời đi Sở Tiên Tôn. Dù sao, Sở Tiên Tôn đối với bọn họ tốt như vậy, đa tạ trưởng lão hảo ý, bất quá, vãn bối đã có sư tôn. Diệp Tinh Thần chắc tay, ngữ khí cung kính nói, mặc dù Đan Hư Tử điều kiện rất mê người, nhưng hắn cũng không có bái sư ý nghĩ. Dù sao, hắn đã có sư tôn, mà còn, sư tôn của hắn đối hắn rất tốt. Người có sư tôn? Đan Hư Tử nghe vậy, lập tức sửng sốt. Hắn nguyên bản cho rằng, Diệp Tinh Thần nghe đến danh hiệu của mình, nhất định sẽ kích động đến túi đầu bái lễ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cự tuyệt. Tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt chính mình. Đúng vậy, tiền bối. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu. Sư tôn ngươi là ai? Chẳng lẽ so lão phu còn lợi hại hơn hay sao? Đan Hư Tử có chút không phục hỏi. Hắn nhưng là đường đường cao cấp luyện đan sư, tại Vạn Kiếm Tông đều là đi ngang tồn tại. Cái nào trưởng lão thấy hắn, không được khách khách khí khí. Liền xem như tông chủ, đối hắn cũng là lễ ngộ có thừa. Hắn không tin, Diệp Tinh Thần sư tôn còn có thể so hắn càng lợi hại. Gia sư tục danh, vãn bối không tiện lộ ra. Diệp Tinh Thần lắc đầu, cũng không có nói ra Sở Linh Lung danh tự. Dù sao, hắn cũng không biết Sở Linh Lung tại Vạn Kiếm Tông là địa vị gì. Vạn nhất nói ra, cho nàng gây phiền toái, vậy cũng không tốt. Hừ, ta nhìn ngươi là không dám nói đi. Đan Hư Tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin Diệp Tinh Thần giải thích. Ngươi cũng đã biết, bái lão phu làm thầy, ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ngươi đem có được hưởng thụ không hết tài nguyên tu luyện, mang ý nghĩa ngươi đem có được cao thượng địa vị, mang ý nghĩa ngươi đem có được quang minh tương lai. Những này, sư tôn của ngươi có thể cho ngươi sao? Đan Hư Tử tiếp tục dụ dỗ nói, hắn cũng không tin, tiểu tử này có thể ngăn cản được những này dụ hoặc. Trường lão hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Diệp Tinh Thần vẫn như cũ không hề bị lay động. Thế nhưng, vãn bối đã có sư tôn, một ngày sư phụ, trung thân là cha, vãn bối không thể phản bội sư môn. Diệp Tinh Thần giọng kiên định nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Đan Hư Tử tức giận đến râu đều bể lên. Một cỗ quen thuộc làn gió thơm, phiêu nhiên mà tới, mang theo một tia lạnh lạnh mùi thơm, nháy mắt xua tán đi trong thạch thất một ít ngưng trệ. Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên, khoe miệng hơi dương lên. Lâm Chỉ Nhược cũng ngạc nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng, giống như ánh trăng lạnh lạnh, chậm rãi đi vào thạch thất. Chính là Sở Linh Lung. Nàng vẫn như cũ là bộ kia lạnh lạnh tuyệt trần dáng dấp, áo trắng như tuyết, không nhiễm một tia bụi bặm. Hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt xa cách, nhưng lại tại nhìn hướng Diệp Tinh Thần lúc, mơ hồ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Đan Hư Tử nguyên bản còn đắm chìm tại bị cự tuyệt phẫn nộ bên trong, giờ phút này cảm nhận được người đến, cùng với cô kia trong lúc vô hình tản ra cường đại khí tràng, không nhịn được hơi mẩn ra. Hắn quay đầu, nhìn hướng người tới. Mới đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này nữ tử có chút quen thuộc, tuyệt mỹ dung nhan, lạnh lạnh khí chất, cường đại uy áp, đều để hắn cảm thấy một tia không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Sở Linh Lung ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Đan Hư Tử, ngữ khí lạnh lạnh. Nghe nói ngươi muốn cùng ta cướp đồ đệ. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây Đan Hư Tử trong tai. Đan Hư Tử nghe được câu này, lông mày không nhịn được nhíu lại. Cướp đồ đệ? Cái này nữ tử là ai? Khẩu khí vậy mà như thế lớn. Trong lòng hắn có chút không vui, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt trước mắt nữ tử áo trắng, hắn lại không hiểu cảm thấy một tia khiếp sợ. Phản phất đối mặt không phải một cái phổ thông tu sĩ, mà là một tòa không thể vượt qua núi cao. Đan Hư Tử càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cái này nữ tử hình dạng, làm sao càng xem càng quen thuộc. Hắn cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm, muốn tìm ra tướng mạo này chủ nhân. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, một thân ảnh mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng. Thân ảnh này, cùng trước mắt cô gái mặc áo trắng này thân ảnh, chậm rãi trùng hợp. Đan Hư Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn nhớ tới đến rồi. Thanh âm này, thân ảnh này, không phải là ngươi? Ngươi là? Đan Hư Tử chỉ vào Sở Linh Lung, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Làm sao có thể? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ tiểu tử này thật là nàng? Đan Hư Tử không còn dám nghĩ tiếp, hắn sợ chính mình sẽ tại chỗ sụp đổ. Thế nào, nhận ra ta tới? Sở Linh Lung nhàn nhạt liếc Đan Hư Tử một cái, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Thầy, sư tổ. Đan Hư Tử cuối cùng tìm về thanh âm của mình, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với Sở Linh Lung cung cung kính kính làm một đại lễ. Bái kiến sư tổ. Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoảng hốt. Sư tổ. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Linh Lung đối phận vậy mà như thế cao. Liên Đan Hư Tử vị này cao cấp luyện đan sư, đều muốn xưng hô nàng là sư tổ. Cái kia nàng tu vi, nên có kinh khủng bực nào. Chương 52, sư tổ đồ đệ quả thật không đơn giản a. Chương 52, sư tổ đồ đệ quả thật không đơn giản a. Đứng lên đi. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói, phản phất đối Đan Hư Tử quỳ lệ cũng không thèm để ý tạ sư tổ. Đan Hư Tử run run rẩy rẩy đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Sở Linh Lung con mắt. Ngươi vừa bảo nói, muốn thu hắn làm đồ đệ. Sở Linh Lung ánh mắt rơi vào Diệp Tinh Thần trên thân, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Ta?" Đan Hư Tử đáp đúng, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hiện tại hận không thể cho chính mình hai cái to mồm. Chính mình làm sao lại tiện như vậy đâu? Nhất định muốn cấp sư tổ đồ đệ. Đây không phải là muốn chết sao? Sư tổ, ta. ta không biết hắn là ngài đồ đệ a.
Đan hư tử vẻ mặt cầu xin, hận không thể đem đầu vùi vào kẽ đất bên trong. Ta nếu là biết, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám cùng ngài cướp người a.
Sở Linh Lung hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Đan hư tử giải thích. Nàng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Diệp Tinh Thần trên thân, ngựa khí nhu hòa mấy phần.
Thần nhi, ngươi có bằng lòng hay không cùng hắn học tập thuật luyện đan?
Diệp Tinh Thần sững sờ, không nghĩ tới Sở Linh Lung sẽ như vậy hỏi. Hắn nhìn thoáng qua Đan hư tử, lại nhìn một chút Sở Linh Lung, trong lòng có chút do dự.
Đan hư tử mặc dù vừa rồi rất phách lối, nhưng hắn dù sao cũng là một vị cao cấp luyện đan sư, nếu là có thể cùng hắn học tập thuật luyện đan, đối với chính mình khẳng định có trợ giúp rất lớn. Có thể là, hắn lại không muốn để cho Sở Linh Lung thất vọng.
Sư tôn, ta. Diệp Tinh Thần do dự một chút, hay là quyết định ngăn ngay nói thật.
Ta nghĩ cùng hắn học tập thuật luyện đan, thế nhưng.
Thế nhưng cái gì?
Sở Linh Lung hỏi.
Thế nhưng ta không nghĩ rời đi sư tôn.
Diệp Tinh Thần ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Sở Linh Lung.
Ta chỉ muốn đi theo sư tôn, cũng không đi đâu cả.
Sở Linh Lung nghe vậy, trong lòng ấm áp.
Nàng liền biết, chính mình đồ đệ sẽ không để nàng thất vọng.
Ngốc đồ nhi, ai nói ngươi muốn rời khỏi ta?
Sở Linh Lung đưa tay sờ sờ Diệp Tinh Thần đầu, ngữ khí cương triều nói,
ta chỉ là hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng hắn học tập thuật luyện đan, lại không nói để ngươi rời đi ta.
A. Diệp Tinh Thần có chút bối rối, hắn nháy mắt, tựa hồ không có quá nghe rõ Sở Linh Lung ý tứ.
Sư tôn, ngài ý là?
Sở Linh Lung nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ này ngốc manh bộ dạng, nhịn không được cười lên, âm thanh thanh thúy êm tai.
Ý của ta là, ngươi có thể đồng thời cùng hắn học tập thuật luyện đan, nhưng ngươi vẫn là đồ đệ của ta, rõ chưa?
Đan hư tử ở một bên nghe lấy, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hán vội vàng nói, đúng đúng đúng, sư tổ nói không sai, Diệp Tinh Thần, ngươi có thể cùng ta học tập luyện đan, nhưng ngươi vẫn là sư tổ đồ đệ, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Đan hư tử hiện tại là hoàn toàn phục, hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì ý nghĩ xấu.
Nói đùa, cùng sư tổ cướp đồ đệ, hắn còn không có sống đủ đây.
Diệp Tinh Thần mới chợt hiểu ra, hắn vui mừng nói, thật sao?
Kia thật là quá tốt rồi.
Hắn đã có thể học tập thuật luyện đan, lại không cần rời đi Sở Linh Lung, đây quả thực là vẹn cả đôi đường chuyện tốt.
Đa tạ sư tôn thành toàn.
Diệp Tinh Thần vội vàng hướng Sở Linh Lung nói cảm ơn.
Cảm ơn cái gì, ngươi là đồ đệ của ta không vì ngươi nghĩ, vì ai suy nghĩ?
Sở Linh Lung tức giận nói, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy cương triều.
Đan hư tử thấy thế, vội vàng nói, sư tổ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc túi tương thụ, đem cả đời sở học đều truyền thụ cho Diệp Tinh Thần, tuyệt không tàng tư.
Hắn hiện tại là triệt để coi Diệp Tinh Thần là thành chính mình tiểu sư thúc, cũng không dám chậm trễ chút nào.
Ân.
Sở Linh Lung nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như là công nhận Đan hư tử thuyết pháp.
Tốt, hai người các ngươi liền hảo hảo học tập a, ta sẽ không quấy rầy các ngươi.
Nói xong, Sở Linh Lung thân ảnh chậm rãi biến mất tại thạch thất bên trong, như cùng đi lúc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động.
Lâm Chỉ Nhược cũng đi theo Sở Linh Lung cùng rời đi.
Trong thạch thất chỉ còn lại có Diệp Tinh Thần cùng Đan hư tử hai người.
Cái kia,
tiểu sư thúc.
Đan hư tử có chút lúng túng nhìn xem Diệp Tinh Thần, không biết nên xưng hô như thế nào hắn.
Dù sao Diệp Tinh Thần là sư tổ đồ đệ, đối phận cao hơn hắn, nhưng niên kỷ lại so hắn nhỏ rất nhiều, cái này để hắn có chút khó khăn.
Đan trưởng lão, ngài vẫn là gọi ta Tinh Thần đi.
Diệp Tinh Thần nói, hắn cũng không dám tại Đan hư tử trước mặt tự cao tự đại.
Cái này,
như vậy sao được?
Đan hư tử vội vàng xua tay, ngài là sư tổ đồ đệ, ta làm sao có thể gọi thẳng tên của ngài đâu?
Không có quan hệ, Đan trưởng lão, ngài liền gọi ta Tinh Thần a, nghe lấy cũng thân thiết chút.
Diệp Tinh Thần kiên trì nói.
Cái kia,
tốt a.
Đan hư tử gặp Diệp Tinh Thần kiên trì như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì.
Đúng rồi, Đan trưởng lão, vì cái gì ngươi đều muốn gọi ta sư tôn sư tổ a?
Diệp Tinh Thần nhìn xem Đan hư tử, tò mò hỏi.
Trong lòng hắn nghi hoặc, Sở Linh Lung bối phận vì sao cao như thế, lại để Đan hư tử đều tôn xưng một tiếng sư tổ.
Đan hư tử nghe vậy, hơi sững sờ, hỏi ngược lại, ngươi không biết sao?
Hắn hơi kinh ngạc, Diệp Tinh Thần vậy mà không biết Sở Linh Lung thân phận.
Biết cái gì?
Diệp Tinh Thần một mặt mở mịt.
Nàng là chúng ta Vạn Kiếm Tông khai tông người, cũng chính là chúng ta tổ sư.
Đan hư tử giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ.
A.
Diệp Tinh Thần bối rối, hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị.
Vạn Kiếm Tông khai tông tổ sư,
sư tôn của mình, vậy mà là Vạn Kiếm Tông khai tông tổ sư.
Cái này cũng quá.
Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy nào ông, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Hắn vẫn cho là Sở Linh Lung chỉ là tu vi cao thâm, tính cách lành lạnh sư tôn, tối đa cũng chính là tại tông môn bên trong bối phận tương đối cao mà thôi.
Nhưng bây giờ, Đan hư tử vậy mà nói cho hắn, Sở Linh Lung là Vạn Kiếm Tông khai tông tổ sư.
Cái này,
đây quả thực so hắn xuyên qua đến cái này thế giới còn muốn không hợp thói thường.
Đan
trưởng lão, ngươi
xác định không có lầm?
Diệp Tinh Thần lắp bắp hỏi, âm thanh đều có chút run rẩy.
Hắn thực tế không cách nào đem cái kia đối với chính mình động một chút lại đỏ mặt, còn ngạo kiều sư tôn, cùng trong truyền thuyết khai tông lập phái tổ sư liên hệ với nhau.
Đan hư tử cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn gãi đầu một cái, nói ra, theo lý thuyết,
có lẽ sẽ không sai a. Ta vừa mới tiến tông môn sau đó không lâu, sư tổ nàng lão nhân gia liền đã phi thăng tiên giới a.
Nhưng
có thể nàng sao lại thế?
Đan hư tử cũng cảm thấy bất khả tư nghị.
Khai tông tổ sư phi thăng, cái này tại Vạn Kiếm Tông có thể là hạng nhất đại sự, tông môn trong điện tịch ghi lại rõ ràng, mà còn có người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng có giả.
Nhưng sự thật trước mắt lại để cho hắn không thể không hoài nghi, chẳng lẽ
sư tổ căn bản không có phi thăng?
vì cái gì? Sư tổ nàng lão nhân ra lại trở về. Đan hư tử trong đầu hỗn loạn tương mừng, các loại suy đoán đùn đùn kéo đến. Hắn len lén liếc một cái Diệp Tinh Thần, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ sư tổ là vì tiểu sư thúc mới trở về? T, cũng không phải không có khả năng. Dù sao Diệp Tinh Thần luyện đan thiên phú thực tế quá yêu nghiệt, hắn đều muốn lập tức thu đồ. Khả năng so với luyện đan, kiếm đạo của hắn thiên phú khẳng định càng thêm yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, Đan hư tử nhìn hướng Diệp Tinh Thần ánh mắt càng thêm kính sợ. Có thể làm cho phi thăng tổ sư đều đích thân trở về thu đồ, người tiểu sư thúc này không đơn giản a. Chương 53, có thể khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ thuộc tính đặc biệt. Chương 53, có thể khiến người ta thể xác tinh thần vui vẻ thuộc tính đặc biệt không phải chứ? Vậy mình chẳng phải là liền thật thành khi sư diệt tổ? Vừa nghĩ tới ngày bình thường chính mình đối sư tôn đủ loại ước hiếp, còn có những cái kia khiến người tim đập đỏ mặt ngáy mắt, Diệp Tinh Thần trái tim liền không nhịn được phanh phanh nhảy loạn. Bất quá, loại này khi sư diệt tổ cảm giác, tựa hồ còn đâm thẳng kích thích. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Đây chính là khai tông tổ sư a, toàn bộ Vạn Kiếm Tông như bức nhất tồn tại. Chính mình vậy mà bái kẻ trâu bò như vậy sư phụ, cái này nói ra, người nào không được hâm mộ chết. Suy nghĩ một chút về sau tại trong tông môn đi ngang, người nào thấy đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiểu sư thúc. Diệp Tinh Thần liền không nhịn được hắc hắc cười ngây ngô. Loại này cảm giác thật sự sảng khoái. Mà còn, sư tôn là khai tông tổ sư, cái kia nàng tu vi, kiến thức, tài nguyên, khẳng định đều là đứng đầu. Chính mình đi theo nàng, còn sâu không thể trở thành cường giả tuyệt thế. Cái gì đan đạo, kiếm đạo, tất cả không nói chơi. Diệp Tinh Thần càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác nhân sinh của chính mình đã đạt đến đỉnh phong. Hắn thậm chí bắt đầu đảo tưởng, tương lai mình phi thăng tiên giới, trở thành một đời truyền kỳ tình cảnh. Khu khu. Đan hư tử ở một bên nhìn xem Diệp Tinh Thần một hồi hoảng sợ, một hồi cười ngây ngô, biểu lộ biến ảo khó lường, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Tiểu sư thúc, ngài không có sao chứ? Đan hư tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Tinh Thần lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay. Hắn cũng không thể để Đan hư tử nhìn ra sự khác thường của mình. Cái kia, tiểu sư thúc, chúng ta tiếp xuống học một chút cái gì? Đan hư tử trà sát tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hiện tại thái độ đối với Diệp Tinh Thần, cái kia kêu một cái cung kính. Không có cách, ai bảo Diệp Tinh Thần là tổ sư gia đồ đệ đâu. Diệp Tinh Thần sờ lên cái cằm, suy tư một lát. Đan trưởng lão, ngài nhìn, ta cái này khống hỏa thuật có phải hay không còn có thể, nếu không, ngài dạy ta điểm khác. Đan hư tử nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Có thể. Tiểu sư thúc muốn học cái gì? Cứ việc nói. Hắn vô bộ ngực cam đoan, một bộ bao tại trên người ta tư thế. Ừm. Diệp Tinh Thần suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không, ngài dạy ta quen biết một chút linh thảo a. Ta đối với mấy cái này linh thảo còn không quá quen thuộc. Không có vấn đề. Đan hư tử vung tay lên, hào khí bật mây. Tiểu sư thúc, ngài đi theo ta. Nói xong, hắn liền mang Diệp Tinh Thần đi vào thạch thất bên cạnh một cái phòng nhỏ. Trong phòng bày đầy đủ kiểu linh thảo, rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt. Tiểu sư thúc, ngài nhìn, đây đều là luyện đan thường dùng linh thảo. Đan hư tử chỉ vào những linh thảo kia, từng cái giới thiệu. Đây là tử linh cỏ, đây là thanh tâm hoa, đây là long tiến quả. Hắn thuộc như lòng bàn tay, mỗi một loại linh thảo tên, đặc tính, công dụng đều giảng giải đến rõ ràng. Diệp Tinh Thần nghe đến say sương ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu, bày tỏ chính mình nhớ kỹ. Đan hư tử nói xong một lần về sau, hỏi, tiểu sư thúc, ngài đều nhớ kỹ sao? Hắn nguyên bản cho rằng, Diệp Tinh Thần liền tính có thể ghi nhớ một bộ phận, cũng khẳng định sẽ có chút bỏ sót. Dù sao, những linh thảo này chủng loại phong phú, muốn duy nhất một lần toàn bộ ghi nhớ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần trả lời, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Ân, đều nhớ kỹ. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, một mặt thoải mái mà nói, đều nhớ kỹ. Đan hư tử mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Ngài xác định? Xác định a? Diệp Tinh Thần một mặt vô tội nói, không tin ngài kiểm tra một chút ta. Đan hư tử hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, chỉ vào một gốc linh thảo hỏi, tiểu sư thúc, đây là cái gì? Tử linh cỏ, tính hâm nóng, vị cam, có thể dùng tại luyện chế hồi nguyên đan. Diệp Tinh Thần không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Đan hư tử lại chỉ vào một bụi khác linh thảo hỏi, vậy cái này đâu? Thanh tâm hoa, tính lạnh, vị khổ, có thể dùng tại luyện chế thanh tâm đan. Diệp Tinh Thần vẫn như cũ đối đáp trôi chảy. Đan hư tử liên tiếp hỏi mười mấy loại linh thảo, Diệp Tinh Thần toàn bộ đều chuẩn xác không sai lầm trả lời đi ra. Lần này, Đan hư tử hoàn toàn phục. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Tinh Thần trí nhớ quả thực tốt kinh người. Tiểu sư thúc, ngài thật sự là thiên tài. Đan hư tử nhịn không được ca ngợi nói. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã đủ lợi hại, không nghĩ tới Diệp Tinh Thần so hắn còn muốn lợi hại hơn. Cái này để hắn đã cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy một tia thất bại. Đan trưởng lão quá khen. Diệp Tinh Thần khiêm tốn nói. Đúng rồi, Đan trưởng lão, ngài có thể hay không dạy ta một chút cái khác luyện đan thủ pháp? Đương nhiên có thể. Đan hư tử không chút do dự đáp ứng. Tiểu sư thúc, ngài muốn học cái gì thủ pháp? Ta nghĩ. Diệp Tinh Thần sờ lên cái cằm, ra vẻ trầm ngâm, ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Đan hư tử, mang theo vài phần thăm dò, ta muốn học một chút tương đối đặc biệt thủ pháp luyện đan. Tương đối đặc biệt. Đan hư tử sững sờ, lập tức luốt luốt sợi râu, cười nói, tiểu sư thúc cứ việc nói, chỉ cần lao phu sẽ định dốc túi tương thụ. Ừm. Diệp Tinh Thần háng giọng một cái, nói ra, ví dụ như loại kia có thể tăng lên phẩm chất đan dược, thậm chí để đan dược sinh ra hiệu quả đặc biệt thủ pháp, có hay không? Hắn lời này, nhưng thật ra là muốn nghe được một chút có khả năng luyện chế đặc thù đan dược phương pháp. Dù sao, sư tôn đẹp như vậy, chính mình dù sao cũng phải nghĩ biện pháp để nàng càng vui vẻ hơn mới được. Đan hư tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, "Tiểu sư thúc, ngài nói loại này thủ pháp, cũng là không phải là không có." Ồ. Diệp Tinh Thần ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi tới, "Là cái gì thủ pháp?" Đan hư tử cười cười, nhẹ giọng nói, "Loại này thủ pháp, tên là Linh Tê luyện đan thuật, chính là lão phu trước kia tại một chỗ di tích cổ bên trong ngẫu nhiên đoạt được." Linh Tê luyện đan thuật. Diệp Tinh Thần lặp lại một lần, trong lòng âm thầm ghi lại. Không sai. Đan hư tử nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái này Linh Tê luyện đan thuật coi trọng chính là luyện đan sư cùng đan lô, linh thảo ở giữa linh tê tương thông, lấy tâm ngự hỏa, lấy thần luyện đan, luyện chế ra đan dược, không những phẩm chất thượng thừa, mà còn thường thường sẽ sinh ra một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Ví dụ như đâu? Diệp Tinh Thần không kịp chờ đợi hỏi. Đan hư tử cười thần bí, nói ra, ví dụ như có thể tăng cường đan dược dược hiệu, khiến cho hiệu quả tăng gấp bội, lại hoặc là có thể giao cho đan dược một chút đặc thù thuộc tính, ví dụ như để cho lòng người vui vẻ, hoặc là để người khu khu. Hắn ho khan hai tiếng, không có tiếp tục nói hết, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia mập mờ tiểu ý. Diệp Tinh Thần nháy mắt liền hiểu ngay. Trong lòng hắn trở nên kích động, thầm nghĩ, cái này không phải liền là mình muốn sao? Đan trưởng lão, cái này Linh Tê luyện đan thuật ngài có thể hay không dạy ta? Diệp Tinh Thần một mặt mong đợi hỏi. Đan hư tử cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu sư thúc muốn học, lão phu tự nhiên là dốc túi tương thụ. Bất quá, cái này Linh Tê luyện đan thuật đối luyện đan sư thiên phú và nội tính yêu cầu cực cao, tiểu sư thúc nhưng muốn có tâm lý chuẩn bị. Yên tâm đi, Đan trưởng lão, ta nhất định thật tốt học. Diệp Tinh Thần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đây chính là đồ tốt a. Chương 54, sư tôn, đây quả thật là dưỡng nhan đan a. Chương 54, sư tôn, đây quả thật là dưỡng nhan đan a ông. Một tiếng kêu khẽ, thứ đan lô bên trong truyền ra. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt Diệp Tinh Thần, mở cho mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra đan lô, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, trong đó còn kèm theo một tia khó nói lên lời kỳ diệu khí tức. Đan lô dưới đáy, yên tĩnh nằm lấy một viên to bằng lòng nhãn đan dược, toàn thân trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt màu hồng phấn vầng sáng. Cái này, đây chính là Linh Tê luyện đan thuật luyện chế ra đan dược. Diệp Tinh Thần cầm lấy đan dược, cẩn thận tường tận xem xét, trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, viên đan dược kia bên trong ẩn chứa một cỗ ôn hòa lực lượng, mà còn cỗ lực lượng này tựa hồ còn mang theo đặc thù nào đó ma lực. Ha ha ha. Diệp Tinh Thần nhịn không được cười ngây ngô. Hắn phảng phất đã thấy, sư tôn uống vào viên đan dược kia về sau, đối với chính mình càng thêm cảm mến, càng thêm mê luyến tình cảnh. Loại cảm giác này, suy nghĩ một chút đều để người kích động. Tiểu sư thúc, ngài đây là luyện chế thành công. Một bên đan hư tử nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia si mê dáng dấp, nhịn không được hỏi. Hắn mặc dù biết Linh Tê luyện đan thuật thần kỳ, nhưng cũng không có nghĩ đến Diệp Tinh Thần vậy mà thật có thể luyện chế ra loại này đặc thù đan dược. Ân, thành công. Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất kỹ, sợ đập đụng. Đây chính là hắn chuẩn bị đưa cho sư tôn kinh hỉ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Đan hư tử nhìn xem Diệp Tinh Thần bộ kia bảo bối bộ dạng, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, người tiểu sư thúc này xem ra là triệt để rơi đi vào. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì. Dù sao, đây là chính Diệp Tinh Thần sự tình, hắn một ngoại nhân, cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Mấy ngày sau, Đan trưởng lão, đa tạ ngài mấy ngày nay dốc túi tương thụ, Tinh Thần được ích lợi không nhỏ. Diệp Tinh Thần hướng về Đan hư tử làm một lễ thật sâu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Mấy ngày nay, hắn không những học được Linh Tê luyện đan thuật, còn từ Đan hư tử nơi đó học được rất nhiều cái khác luyện đan kỹ xảo cùng tri thức, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đan hư tử vuốt vuốt sợi râu, cười híp mắt nói ra, "Tiểu sư thúc khách khí, người ta đồng môn, nên trợ giúp lẫn nhau." "Huống chi, tiểu sư thúc tiên tư thông minh, một điểm liền rõ ràng, lão phu cũng không có phí khí lực gì." "Đúng rồi, tiểu sư thúc." Đan hư tử giống như là nhớ ra cái gì đó, nói ra, "Ngài phía trước không phải nói, muốn luyện chế chấn hoành đan sao? Cái kia tài liệu ta chỗ này không được đầy đủ, còn phải ngài tự mình tìm kiếm a không sao? Ta mấy ngày nay cũng hỏi thăm một chút, chấn hoành đan tài liệu cần thiết mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có vết tích." Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, nói ra, "Ta đã có chút mặt mày, chỉ là còn cần chút thời gian đi tìm kiếm." Đan hư tử nhẹ gật đầu, nói ra, "Đã như vậy, vậy lão phu liền lặng chờ tiểu sư thúc hồi âm. Nếu là có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng." "Nhất định." Diệp Tinh Thần chắc tay, lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Rời đi tàng thư các, Diệp Tinh Thần ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới Sở Linh Lung lầu các mà đi. Trong lòng, nhưng là tính toán làm sao để sư tôn uống vào viên kia đặc chế đan dược. Trực tiếp cho. Không được không được, sư tôn như vậy thông minh, khẳng định sẽ hoài nghi. Đến nghi cái sách lược bài toán. Diệp Tinh Thần sờ lên cằm, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Rất nhanh, hắn liền về tới, rơi vào Sở Linh Lung động phủ phía trước. Trong động phủ, Sở Linh Lung chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, quanh thân linh khí lở lở, hiển nhiên là tại tu luyện. Diệp Tinh Thần rón rén đi vào, không dám phát ra mảy may tiếng vang, sợ quấy rầy đến nàng. Hắn đi đến Sở Linh Lung bên cạnh, tiến tính mà nhìn xem nàng. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một cỗ lạnh lạnh xuất trần khí tức. Diệp Tinh Thần nhìn đến có chút ngây dại, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn thật sự là càng ngày càng đẹp. Khụ khụ. Diệp Tinh Thần cố ý ho khan hai tiếng, tính toán gây nên Sở Linh Lung chú ý. Sở Linh Lung từ từ mở mắt, thấy là Diệp Tinh Thần, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thùy mị, nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh lạnh.
"Chuyện gì?"
Nàng nhàn nhạt hỏi, âm thanh lạnh lạnh như băng suối.
"Sư tôn, đệ tử mấy ngày nay cùng đàn trưởng lão học được chút luyện đan thuật."
Diệp Tinh Thần cười hì hì nói, trong giọng nói mang theo vài phần lấy lòng.
"Ồ."
Sở Linh Lung nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền đều sẽ.
"Hiểu sơ, hiểu sơ."
Diệp Tinh Thần khiêm tốn nói, sau đó từ trong ngực lấy ra viên kia đặc chế đan dược, đưa tới Sở Linh Lung trước mặt. "Sư tôn, đây là đệ tử đặc biệt luyện chế dưỡng nhan đan, ngài thử xem hiệu quả làm sao." Hắn cố ý đem dưỡng nhan đan ba chữ nói đến rất nặng, còn đặc biệt cường điệu đặc biệt hai chữ, chính là muốn để Sở Linh Lung tin tưởng, đây là hắn mới luyện chế đan dược, không có bất cứ vấn đề gì. Sở Linh Lung nhìn xem viên kia màu hồng phấn đan dược, kỳ thật nàng biết tất cả mọi chuyện.
Tiểu tử này,
nàng tiếp nhận đan dược, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đan dược mặt ngoài cái kia tinh tế đường vân, cũng không có lập tức uống vào.
"Sư tôn, ngài làm sao không ăn a?"
Diệp Tinh Thần thấy thế, trong lòng có chút gấp, vội vàng thúc giục nói:
"Cái này dưỡng nhan đan có thể là đệ tử tiêu phí thật là lo xa máu mới luyện chế ra đến, ngài liền nếm thử nha."
Hắn mấy mắt, một mặt mong đợi nhìn xem Sở Linh Lung. Ánh mắt kia, tựa như một cái chờ đợi chủ nhân khích lệ tiểu cầu cầu. Sở Linh Lung vẫn không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, giống như cười mà không phải cười, tựa hồ sớm đã xem thấu tất cả.
Diệp Tinh Thần bị nàng nhìn đến có chút cho dạng.
Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt cũng bắt đầu phiêu hốt.
"Sư tôn."
Hắn mở miệng lần nữa, âm thanh lại so trước đó nhỏ đi rất nhiều.
"Ngài, ngài có phải hay không
hoài nghi cái này đan dược có vấn đề a?"
Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ Sở Linh Lung thật nhìn ra manh mối gì.
Sở Linh Lung vẫn không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là đem đan dược nâng đến trước mắt.
Đối với quang,
cẩn thận tường tận xem xét. Viên kia màu hồng phấn đan dược, dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm trong suốt long lanh, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt.
"Cái này đan dược?"
Sở Linh Lung cuối cùng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm.
Thoạt nhìn,
tựa hồ rất không tệ. Diệp Tinh Thần nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sư tôn cũng không có phát hiện cái gì. Hắn vội vàng nói, "Đó là đương nhiên, đây chính là đệ tử chuyên môn là ngài luyện chế, tuyệt đối là tốt nhất." Hắn vô bộ ngực bảo đảm nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười.
Sở Linh Lung nhìn xem hắn bộ kia đắc ý dáng dấp, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ nhàn nhạt đường cong.
"Phải không?"
nàng nhẹ giọng hỏi.
Thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức.
"Đương nhiên."
Diệp Tinh Thần không chút do dự hồi đáp.
"Cái kia,
sư phụ liền thử xem đi."
Sở Linh Lung nói xong, đem đan dược đưa vào trong miệng,
động tác ưu nhã mà thong dong.
Diệp Tinh Thần nhìn xem Sở Linh Lung đem đan dược uống vào,
trong lòng lập tức trở nên kích động.
Hắn phảng phất đã thấy Sở Linh Lung uống vào đan dược về sau, đối với chính mình càng thêm mê luyến tình cảnh.
Loại cảm giác này, suy nghĩ một chút đều để người hưng phấn.
Nhưng mà
hắn cũng không có chú ý tới
Sở Linh Lung tại uống vào đan dược ngáy mắt,
trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt quan mang.
Chương 55, nóng quá, nghịch đồ ngươi cho ta ăn cái gì? Chương 55, nóng quá, nghịch đồ ngươi cho ta ăn cái gì? Sở Linh Lung cảm thấy toàn thân trên dưới đều không có gì khác thường, nhưng hay là giả vờ như dược hiệu phát tác bộ dạng.
Nàng bắt đầu bật công,
nguyên bản như xương như tuyết da thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nổi lên một tầng nhàn nhạt phấn hồng,
giống như là đầu mùa xuân đầu cành nụ hoa chấm nở hoa đảo, mềm mại, tươi đẹp.
Nàng nhẹ nhàng nhíu mày,
như ngọc hàm răng, như có như không khẽ cắn môi dưới,
phản phất tại cực lực cẩn nhẫn, khắc chế cái gì.
Hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút,
ngực chập trùng độ cong càng thêm rõ ràng.
"Sư tôn,
ngài,
ngài đây là làm sao vậy?"
Diệp Tinh Thần nhìn xem Sở Linh Lung biến hóa, trong lòng mừng như điên,
có thể bày tỏ trên mặt, lại ra vẻ kinh ngạc.
Hắn biết, đây là đan dược bắt đầu phát huy tác dụng.
"Nóng."
Sở Linh Lung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Diệp Tinh Thần.
Cặp kia nguyên bản trong suốt như hàn đàm con mắt, giờ phút này lại bị kín một tầng thật mỏng hơi nước.
"Mê ly, quyến rũ."
Âm thanh cũng biến thành mềm mại bất lực,
mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy,
giống một mảnh nu hòa lông vũ, nhẹ nhàng phất qua Diệp Tinh Thần trong lòng.
"Nóng quá."
Nàng nhẹ nhàng giật giật đạo bảo.
Tinh xảo xương quai xanh, cùng với xương quai xanh phía dưới, một tia trắng như tuyết, như ẩn như hiện.
Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục,
tim đập đột nhiên gia tốc.
"Đồ nhi,
ngươi,
ngươi cho sư phụ
ăn cái gì?"
Sở Linh Lung âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng mị,
mới không thể nghe thấy,
có thể mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào Diệp Tinh Thần trong tai.
Diệp Tinh Thần hầu kết nhấp nô,
hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình biến hóa,
gần như muốn xông ra lý trí gò bó.
"Sư tôn, ta..."
Diệp Tinh Thần âm thanh cũng biến thành khàn khàn,
hắn cố gắng khống chế tâm thần của mình, không để cho mình thất thố,
có thể ánh mắt lại không tự chủ được bị Sở Linh Lung hấp dẫn,
không thể rời đi.
Sở Linh Lung có chút thở hổn hển,
nhẹ nhàng đưa tay, tựa hồ muốn làm gì,
có thể động tác, nhưng lại lộ ra như vậy bất lực, trễ như vậy trì hoãn,
phản phất liền đưa tay khí lực cũng không có.
Diệp Tinh Thần hô hấp càng ngày càng nặng nề,
hắn cảm giác chính mình sắp khống chế không nổi chính mình.
"Sư tôn, ngài,
ngài là không phải rất khó chịu?"
Hắn biết do còn cố hỏi,
thanh âm bên trong mang theo chờ mong.
Sở Linh Lung không có trả lời,
chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu.
"Đồ nhi, dịu ta."
Sở Linh Lung âm thanh nhu hòa mà bất lực.
Diệp Tinh Thần liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Sở Linh Lung,
vào tay chỗ một mảnh mềm mại chân nhắn. Sư tôn, khả năng là đệ tử luyện đan kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn, cái này đan dược khả năng có chút tác dụng phụ. Hắn ra vẻ bối rối giải thích, ánh mắt lại nhịn không được tại trên người Sở Linh Lung dao động, đặc biệt là cái kia mảnh. Sở Linh Lung tựa vào Diệp Tinh Thần trong ngực, tựa hồ ngay cả đứng lập khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho Diệp Tinh Thần đem chính mình đỡ. Tác dụng phụ. Sở Linh Lung có chút thở dốc, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, mới chậm rãi phun ra mấy chữ, nghịch đổ. Âm thanh rất nhẹ, rất nu, lại mang theo một tia oán trách. Ngươi không rõ ràng. Tác dụng phụ. Cũng dám. Lấy ra cho sư phụ ăn. Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra một dạng đứt quãng, nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Diệp Tinh Thần nghe lấy cái này âm thanh lịch đồ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn biết Sở Linh Lung đây là tại trách cứ hắn, có thể cái này trách cứ âm thanh bên trong lại mang theo một tiêu kiểu khác hương vị, giống như là làm nũng, lại giống là sư tôn ngài đừng trách đệ tử cũng thế, cũng là vì ngài tốt. Diệp Tinh Thần một bên nói, một bên bí mật quan sát Sở Linh Lung phản ứng. Thấy nàng tựa hồ thật toàn thân bất lực, liền oán trách âm thanh đều yếu ớt rất nhiều, trong lòng càng là đắc ý hắn cố ý đem vì ngài tốt mấy chữ cắn đến rất nặng, trong giọng nói mang theo một tia mờ mờ, một tia thăm dò. Đệ tử cái này liền đỡ ngài đi nghỉ ngơi. Hắn thử thăm dò, đem Sở Linh Lung ôm ngang. Trong mũi, quên quần một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Sở Linh Lung tựa hồ đã hoàn toàn mất đi phản kháng khí lực, tùy ý Diệp Tinh Thần đem nàng ôm lấy. Chỉ là, cặp kia mê ly trong con ngươi, lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Diệp Tinh Thần ôm Sở Linh Lung, từng bước một hướng đi giường. Hắn đem Sở Linh Lung nhẹ nhàng đặt ở trên giường, động tác đu hòa, có thể ánh mắt lại không kiêng nể gì cả. "Sư tôn, ngài trước nghỉ ngơi, đệ tử đi cho ngài làm chút nước tới." Hắn ra vẻ trấn định nói. Nói xong, hắn quay người muốn đi gấp, nhưng vào lúc này, một cái mềm dẻo không xương tay nhỏ nhẹ nhàng kéo hắn lại ống tay áo. "Ngươi là cố ý?" Sở Linh Lung âm thanh từ trên giường truyền đến, vẫn như cũng đu hòa, vẫn như cũng bất lực. Diệp Tinh Thần tâm đột nhiên ngảy dựng. Hắn biết, Sở Linh Lung đã xem thấu hắn trò xiếc. Đã như vậy, hắn cũng không có ý định giả bộ thêm nữa. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn hướng Sở Linh Lung. Trên mặt, bộ kia ra vẻ chấn định biểu lộ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vẻ tà mị nụ cười. "Sư tôn, ngài nói cái gì đó?" Hắn biết do còn cố hỏi. Thanh âm bên trong, mang theo một tia trêu tức, một tia nghiền ngẫm. "Đệ tử làm sao có thể là cố ý đây này?" Hắn một bên nói, một bên chậm rãi tới gần giường. "Đệ tử là đặc biệt." "Đặc biệt?" Sở Linh Lung tái diễn Diệp Tinh Thần lời nói, lại mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Diệp Tinh Thần không sợ chút nào, ngược lại càng thêm tới gần. Khoảng cách của hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. "Đúng vậy a, sư tôn. Đệ tử có thể là đặc biệt vì sư tôn chuẩn bị phần này đại lễ, sư tôn còn thích." Sở Linh Lung nhìn trước mắt tấm này gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, cặp kia thâm thuy trong con người, giờ phút này tràn đầy không che giấu chút nào. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Diệp Tinh Thần trên người tán phát ra mãnh liệt dương cương chi khí. "Nghịch đồ, đừng nói những này có không có. Ngươi, nô." Sở Linh Lung ngồi tại giường bùng ben, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần hai tay bị một cái hiện ra nhàn nhạt kim quang dây thừng gò bó. Dây thừng một chỗ khác bị Sở Linh Lung nắm trong tay. Hắn bị ép quỳ gối tại Sở Linh Lung trước mặt, khoảng cách rất gần, gần đến hắn có thể rõ ràng nghe được từ trên thân Sở Linh Lung tản ra cốc kia, làm hắn tâm thần nhộn nhạo mùi thơm. Mùi thơm này cùng lúc trước quanh quẩn tại hắn chóp mũi cốc kia giống nhau như lúc, chỉ là giờ phút này mùi thơm bên trong tựa hồ lại nhiều một tia kiểu khác hương vị, đó là mùi nguy hiểm. Diệp Tinh Thần ánh mắt không bị khống chế hướng lên trên nghiêng mắt nhìn đi. Hắn nhìn thấy Sở Linh Lung cặp kia tinh xảo như ngọc điêu khắc chân trần, nhỏ nhắn trắng nõn, tại ánh trăng nhàn nhạt bên dưới hiện ra ánh nhuận rực rỡ, giống như là thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, để người không nhịn được muốn. Nếu là tăng thêm lam tinh bên trên tất chân, hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng. Diệp Tinh Thần không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn tiếp. Hắn sợ chính mình một cái nhịn không được lại làm ra cái gì không nên làm sự tình tới. Dù sao hắn hiện tại có thể là tù nhân. "Nghịch đồ, ngươi còn có lời gì có thể nói?" Sở Linh Lung âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, lạnh lạnh nghiêm túc. Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình sao động tâm trạng. Hắn biết chính mình lần này là thật chơi lớn rồi, cũng dám cho Sở Linh Lung hạ dược, hơn nữa còn là loại thuốc này, quả thực là quá thoải mái. "Sư tôn, đệ tử biết sai rồi." Nhưng Diệp Tinh Thần hay là cúi đầu đàng hoàng nhận sai, thái độ thành khẩn, ngữ khí chân thành tha thiết, đương nhiên cuối cùng hay là không có tránh cho bị Sở Linh Lung dùng roi quất một trận. Chương 56, vạn yêu cốc ta tờ mở tới. Chương 56, vạn yêu cốc ta tờ mở tới. Hôm nay Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược tiến về tông môn kho thuốc tìm kiếm luyện chế chấn hoành đan dược liệu, sư tôn đã cho hắn một cái lệnh bài. Kho thuốc cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược cất bước mà vào, cảnh tượng trước mắt để hai người cũng hơi khẽ giật mình. Chỉ thấy kho thuốc bên trong, không gian rộng lớn, từng hàng cao lớn giá thuốc chỉnh tề sắp hàng. Giá thuốc bên trên, dầm dạp chẳng chịt bày đầy nhiều loại dược liệu. Có chứa đựng tại trong suốt long lanh hộp ngọc bên trong, có treo ở giữa không trung, tản ra nhàn nhạt hình quang, có thì ngâm tại nhan sắc khác nhau trong chất lỏng, từ ngực mà bốc lên mà khí. Không khí bên trong tràn ngập các loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau hương vị, nồng đậm mà phức tạp. Hoa, Lâm Chỉ Nhược nhẹ giọng sợ hãi thán phục, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hưng phấn, thật nhiều dược liệu a. Diệp Tinh Thần cũng âm thầm gật đầu. Không hổ là chúng ta Vạn Kiếm Tông, nội tình quả nhiên thâm hậu. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm trạng, bắt đầu tìm kiếm luyện chế trấn hoành đan cần thiết dược liệu. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm đan phương, cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Trên phương thuốc, kỹ càng liệt ra luyện chế trấn hoành đan cần thiết các loại dược liệu, cùng với mỗi loại dược liệu dùng lượng. Diệp Tinh Thần dựa theo trên phương thuốc chỉ thị, đồng dạng tìm kiếm lấy. Lâm Chỉ Nhược cũng đi theo một bên, hỗ trợ tìm kiếm. Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền tìm tới đại bộ phận dược liệu. Thử linh chi có rồi, Long huyết thảo cũng có. Thất tinh diệp, ân, tìm tới. Diệp Tinh Thần một bên lẩm bẩm, một bên đem tìm tới dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi trữ vật. Lâm Chỉ Nhược thì ở một bên, nghiêm túc ghi chép mỗi loại dược liệu tên và số lượng. Thời gian từng giờ trôi qua, giá thuốc bên trên dược liệu bị bọn họ đồng dạng lấy đi. Túi trữ vật cũng dần dần thay đổi đến tràn đầy. Nhưng mà, làm Diệp Tinh Thần thẩm tra đối chiếu đến cuối cùng hai vị dược liệu lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Cửu U Minh Đàm Hoa, Huyền Thiên Thánh Quả. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm hai cái danh tự này, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này hai vị dược liệu, hắn chưa từng nghe nói qua. Sư tỷ, ngươi nghe nói qua hai loại dược liệu sao? Diệp Tinh Thần quay đầu nhìn hướng Lâm Chỉ Nhược, hỏi. Lâm Chỉ Nhược lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không có nghe nói qua. Xem ra, hai loại dược liệu hẳn là tương đối hiếm thấy. Diệp Tinh Thần trầm ngâm nói. Hắn đi đến một vị ngay tại chỉnh lý dược liệu kho thuốc đệ tử trước mặt, chắp tay hỏi, vị sư minh này, xin hỏi kho thuốc bên trong, nhưng có Cửu U Minh Đàm Hoa cùng Huyền Thiên Thánh Quả hai loại dược liệu. Tên kia kho thuốc đệ tử nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Tinh Thần một cái, sau đó lắc đầu, nói ra, không có. Hai loại dược liệu, kho thuốc bên trong không có. Diệp Tinh Thần nghe vậy, trong lòng có chút trầm xuống. Không có. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Trấn Hoành Đan có thể là dùng để áp chế hắn trong cơ thể cố kia lực lượng thần bí mấu chốt. Nếu như luyện chế không ra Trấn Hoành Đan, hậu quả khó mà lường được. Sư minh, ngươi cũng đã biết, chỗ nào có thể tìm tới hai loại dược liệu? Diệp Tinh Thần hỏi lần nữa. Tên kia kho thuốc đệ tử suy nghĩ một chút, nói ra, Cửu U Minh Đàm Hoa cùng Huyền Thiên Thánh Quả đều là cực kỳ hiếm thấy dược liệu bình thường địa phương, căn bản không có khả năng có. Cho dù có, cũng sớm đã bị người ngắt lấy đi nha. Các ngươi muốn tìm được hai loại dược liệu, sợ rằng phải đi một chút hiểm địa, hoặc là bí cảnh bên trong thử thời vận. Hiểm địa, bí cảnh. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Hiểm địa cùng bí cảnh, bình thường đều kèm theo nguy hiểm to lớn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất mạng trong đó. Nhưng vì luyện chế Trấn Hoành Đan, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Diệp Tinh Thần lại lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Không cần phải khách khí. Tên kia kho thuốc đệ tử xua tay, tiếp tục chỉnh lý dược liệu đi. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược rời đi kho thuốc. Hai người đứng tại kho thuốc ngoài cửa, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Sư đệ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Chỉ Nhược nhẹ giọng hỏi. Diệp Tinh Thần trầm tư một lát, nói ra, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi hiểm địa hoặc là bí cảnh bên trong thử thời vận. Chỉ là chúng ta đối với mấy cái này địa phương đều không quen thuộc, cũng không biết cụ thể là nơi nào, tùy tiện tiến về chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Không bằng chúng ta trước đi hỏi một chút sư tôn, nhìn nàng một cái có cái gì đề nghị. Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý hai người trở về Sở Linh Lung nơi ở đem kho thuốc bên trong thiếu Cửu U Minh Đàm Hoa cùng Huyền Thiên Thánh Quả sự tình nói cho Sở Linh Lung. Sở Linh Lung sau khi nghe xong cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Cửu U Minh Đàm Hoa cùng Huyền Thiên Thánh Quả đúng là cực kỳ hiếm thấy dược liệu. Sở Linh Lung lạnh nhạt nói. Bất quá sư phụ biết một cái địa phương có thể sẽ có hai loại dược liệu. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược nghe vậy lập tức mừng rỡ. Sư tôn, là địa phương nào? Diệp Tinh Thần liền vội vàng hỏi. Sở Linh Lung chậm rãi phun ra ba chữ, Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc. Diệp Tinh Thần cùng Lâm Chỉ Nhược đều chưa từng nghe nói qua nơi này. Vạn Yêu Cốc là yêu tộc địa bàn, nằm ở đại lục cực tây chi địa, nơi đó sinh tồn vô số yêu thú cường đại, nguy hiểm trùng điệp. Nhưng cùng lúc, nơi đó cũng sinh trưởng rất nhiều chân quý dược liệu, trong đó liền bao gồm Cửu U Minh Đàm Hoa cùng Huyền Thiên Thánh Quả. Sở Linh Lung giải thích nói. Vạn Yêu Cốc. Diệp Tinh Thần thì thào tái diễn cái tên này, cau mày. Từ sư tôn trong giọng nói, hắn có thể cảm nhận được nơi này mức độ nguy hiểm tuyệt không phải bình thường. Sư tôn, Vạn Yêu Cốc nguy hiểm như thế, đệ tử một người tiến về, sợ rằng. Diệp Tinh Thần muốn nói lại thôi. Hắn cũng không phải sợ, chủ yếu là lo lắng chính mình thực lực không đủ, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, không những chậm trễ luyện chế Trấn Hoành Đan, sẽ còn để sư tôn cùng sư tỷ lo lắng. Sở Linh Lung tự nhiên minh bạch Diệp Tinh Thần tâm tư, nàng lạnh nhạt nói, sư phụ biết người đang lo lắng cái gì. Bất quá, con đường tu hành vốn là tràn đầy gian khổ, nếu là một mặt tránh né nguy hiểm, lại sao có thể trưởng thành? Người bây giờ đã là Nguyên Anh kỳ tu vi, cũng nên đi ra chân chính lịch luyện một phen. Nói đến đây, Sở Linh Lung ngữ khí dịu đi một chút. Đương nhiên, sư phụ cũng sẽ không để ngươi một mình đi mạo hiểm. Cổ tay nàng lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt long lanh ngọc phù. Ngọc phù bên trên lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Đây là vi sư trước kia luyện chế một cái hộ thân ngọc phù, bên trong ẩn chứa sư phụ một đạo phân thần. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi chỉ cần bóp nát ngọc phù, sư phụ phân thần liền sẽ xuất hiện, bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Sở Linh Lung đem ngọc phù đưa cho Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần tiếp nhận ngọc phù, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sư tôn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm hắn. Đa tạ sư tôn. Diệp Tinh Thần đem ngọc phù cất kỹ, trịnh trọng nói. Ân. Sở Linh Lung nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lâm Chỉ Nhược. "Chỉ Nhược, ngươi liền lưu tại tông môn, thật tốt tu luyện."
"A, tốt a."
Lâm Chỉ Nhược nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Nàng cũng muốn cùng Diệp Tinh Thần cùng đi, nhưng nàng biết, chính mình đi chỉ làm liên lụy hắn. "Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ chiếu cố tốt chính mình." Lâm Chỉ Nhược khéo léo nói. "Sư đệ, ngươi nhất định muốn cẩn thận a." Nàng nhìn hướng Diệp Tinh Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. "Sư tỷ yên tâm, ta hiểu rồi." Diệp Tinh Thần vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền lên đường đi." Sở Linh Lung nói. "Là, sư tôn." Diệp Tinh Thần chắp tay cáo lui. "Bạn yêu cốc, ta tờ mở đến rồi." Diệp Tinh Thần ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Sở Linh Lung đứng tại chỗ, nhìn qua Diệp Tinh Thần rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì. "Thiên tôn, ngài có phải hay không đang lo lắng sư đệ a?" Lâm Chỉ Nhược nhẹ giọng hỏi. Sở Linh Lung lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói, "Chim ưng con chúng quy phải dương cánh bay cao, mới có thể bay lượn cửu thiên. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi sư đệ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm." Lâm Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Thiên tôn trong lòng khẳng định cũng là rất lo lắng sư đệ. Chương 57, anh hùng cứu mỹ nhân, cứu được một cái tiểu ló lì. Chương 57, anh hùng cứu mỹ nhân, cứu được một cái tiểu ló lì. Diệp Tinh Thần một đường hướng tây, ngự kiếm phi nhanh. Vạn yêu cốc xa tại đại lục cực tây chi địa, đường xá xa xôi, cần thời gian rất dài. Bay qua liên miên sơn mạch, một tòa phồn hoa thành trấn liền tại cách đó không xa. Diệp Tinh Thần muốn trực tiếp đi qua nghỉ ngơi, lại chợt nghe phía dưới trong rừng rậm truyền đến một trận ồn ào tiếng hô hoán, ở giữa còn kèm theo nữ hài kinh hô. Hắn nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, liền thay đổi phương hướng, hướng về âm thanh truyền đến địa phương bay đi. Hạ thấp độ cao, xuyên qua rậm rạp tán cây, cảnh tượng trước mắt để Diệp Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy chỗ rừng sâu, mười mấy cái thân hình bưu hãn, đầy mặt dữ tợn giặc cướp, chính vây quanh một cái thân ảnh tiểu tiểu. Giặc cướp bọn họ từng cái cầm đao kiếm trong tay, hung thần ác sát, trong miệng còn không ngừng phát ra âu ngôn ngữ. Bị vây quanh ở chính giữa, là một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu lọ ly. Nàng sinh đến phấn điêu ngọc trác, giống như búp bê đồng dạng tinh xảo đáng yêu. Một đôi ngập nước mắt to, giống như hắc rượu thạch lóe sáng, lông mi thật dài có chút rung động, tăng thêm mấy phần linh động. Tiểu lọ ly mặc một thân lộng lẫy gấm vóc váy áo, phía trên treo lên tinh xảo đường vân đồ án, bên hông còn mang theo một cái màu vàng trùng, theo động tác của nàng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mặc dù bị một đám hung thần ác sát giặc cướp vây quanh, nhưng tiểu lọ ly trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một tia không kiên nhẫn. "Các ngươi những tên bại hoại này, nhanh lên tránh ra." Tiểu lọ ly bi bô nói, âm thanh thanh thủy êm tai, lại không có lực uy hiếp. "Nha a, tiểu nha đầu còn rất hoành." Một người cầm đầu độc nhãn giặc cướp, cười gần nói, "Tiểu nha đầu, ngươi một người chạy đến cái này rừng núi hoang vắng, trên thân còn ăn mặc như thế lộng lẫy, xem xét chính là nhà có tiền thiên kim tiểu thư. Thứ thời, liền đem tiền tài trên người đều giao ra, lại ngoan ngoãn theo chúng ta đi, cam đoan để ngươi ăn ngon uống say." "Hừ, ai muốn đi với các ngươi?" Tiểu lọ ly khẽ gắt một cái, một mặt ghét bỏ nói, "Bản tiểu thư mới sẽ không cho tiền ngươi đây. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Độc nhãn giặc cướp sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Các huynh đệ, lên cho ta, đem tiểu nha đầu này bắt lại, mang về thật tốt dạy dỗ dạy dỗ." "Là, lão đại." Chúng giặc cướp cùng kêu lên đáp, vung đẩy đao kiếm trong tay, hướng về tiểu lò ly nhào tới. Dừng tay. Diệp Tinh Thần một tiếng quát chói tai, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại tiểu lò ly trước người, chặn lại những cái kia nhào lên giặc cướp. "Ở đâu ra tiểu tử thối, dám quản lão tử nhàn sự?" Độc nhãn giặc cướp gặp có người hỏng chuyện tốt của mình, lập tức giận tím mặt, vung đẩy trong tay lại đao, hướng về Diệp Tinh Thần đổ gặp xuống bổ xuống. Diệp Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra. Keng. Một tiếng vang dọn, độc nhãn giặc cướp trong tay lại đao, lại bị kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Đứt gãy lưỡi đao bay rất ra ngoài, thật sâu đâm vào mặt đất. "Cái này?" Độc nhãn giặc cướp nhìn xem trong tay chỉ còn lại một nửa chuôi đao, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Còn lại giặc cướp cũng đều bị bất thình lình một màn cho dọa choáng váng, từng cái ngây ra như phỗng, không còn dám tiến lên một bước. Cút. Diệp Tinh Thần lạnh lùng phun ra một cái chữ, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi lớn, hướng về những cái kia giặc cướp ép tới. Những cái kia giặc cướp chỗ nào chịu được cỗ uy áp này, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. "Tiên, tiên nhân tha mạng. Chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiên nhân, còn mời tiên nhân thứ tội." "Lan, ngươi tính cái dễ hành nào, dám ở lão tử trước mặt phách lối." Độc nhãn giặc cướp cố nén khó chịu cười gằn, hắn là đám người này lão đại, ngày bình thường làm mưa làm gió đã quen, khi nào nhận qua loại này khí. Húng chi hắn hay là cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ, ở phụ cận đây trong sân trại, cũng coi như một hào nhân vật. Hắn cũng không tin, trước mắt cái này thoạt nhìn miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn có thể lật trời hay sao? Chủ yếu nhất hắn không thể tại tiểu đệ trước mặt bị trò mèo, không phải vậy về sau còn thế nào làm đại ca? "Các minh đệ, đừng sợ. Tiểu tử này khẳng định là dùng cái gì chướng nhãn pháp, phô trương thanh thế mà thôi." Cùng tiến lên, chặn hắn. Độc nhãn giặc cướp một bên cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, một bên chào hỏi thủ hạ. Hắn từ bên hông rút ra một cái hàn quang loẹt loẹt quỷ đầu đao, rót chất khí, thân đao lập tức vang lên ong ong, nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang. "Tiểu tử, chịu chết đi." Độc nhãn giặc cướp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, giống như một cái hung manh báo săn, hướng về Diệp Tinh Thần nhào tới. Quỷ đầu đao mang theo lăng lệ kinh phong, hung hăng bổ về phía Diệp Tinh Thần đầu, tựa hồ muốn hắn một đao cắt đứt. Mặt khác giặc cướp gặp lão đại độc thủ, cũng nộn nhịp lấy dũng khí, vung vẩy đao kiếm, vai khiếu bật lên. Tiểu lõa lì đứng tại sau lưng Diệp Tinh Thần, mắt to không nháy mắt nhìn xem, tựa hồ không một chút nào lo lắng.
Thử, không biết tự lượng sức mình.
Diệp Tinh Thần cười khẩy. Đối mặt độc nhãn giặc cướp cái này vừa nhanh vừa mạnh một đao, hắn thậm chí liền tránh né động tác đều không có. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, hời hợt vung lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn, giống như thiểm điện bắn ra.
Keng.
Một tiếng chói tai sắt thép va chạm tiếng vang lên. Tia lửa tung tóe. Độc nhãn giặc cướp trong tay quỷ đầu đao, lại bị đạo này nhìn như nhẹ nhàng kiếm khí, trực tiếp chém thành hai đoạn. Mắt thấy tình huống không đúng, độc nhãn muốn chạy trốn, nhưng Diệp Tinh Thần làm sao có thể bỏ qua bọn họ đâu. Những này giặc cướp, ngày bình thường cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Trên tay, không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi. Hôm nay, tất nhiên đụng phải trong tay mình. Cái kia, liền đừng mơ có ai sống. Diệp Tinh Thần chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm. Kiếm ý, tại đầu ngón tay ngưng tụ. Không khí, phản phất đều lặp lại.
Chết.
Quát khẽ một tiếng. Kiếm khí, như mưa to gió lớn càn quét mà ra.
Phúc, phúc, phúc.
Huyết đục bị xé nứt âm thanh. Liên tục không ngừng. Giặc cướp bọn họ, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Liên bị kiếm khí bén nhọn, xoắn thành mảnh vỡ. Máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Chân cụt tay đứt, rơi lả tả trên đất. Không khí bên trong, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trong chớp mắt, mười mấy cái giặc cướp, toàn bộ mất mạng. Một người sống, đều không có lưu lại. Diệp Tinh Thần mặt không hề cảm xúc. Phản phất, chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Đối hắn mà nói, chém giết những này ác đồ, liên như là nghiền chết mấy con kiến đồng dạng, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hắn quay người, nhìn hướng sau lưng tiểu lọ lì. Tiểu lọ lì trên mặt cũng không có biểu hiện ra một chút sợ hãi. Cái này để Diệp Tinh Thần cảm thấy rất kỳ quái, cái này tiểu lọ lì làm sao một chút cũng không có sợ hãi.
Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?
Hắn ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi. Khoảng cách gần quan sát, Diệp Tinh Thần phát hiện cái này tiểu lọ lì dài đến càng thêm tinh xảo đáng yêu. Cái kia phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, để người không nhịn được muốn bóp bên trên một cái.
Đại ca ca, ngươi vì cái gì phải cứu ta nha?
Tiểu lọ lì chớp ngập nước mắt to, tò mò hỏi.
Ân.
Diệp Tinh Thần sững sờ, không nghĩ tới tiểu lọ lì sẽ như vậy hỏi.
Bởi vì ngươi gặp phải nguy hiểm, mà ta vừa lúc đi qua, cho nên liền xuất thủ cứu giúp.
Hắn cười giải thích nói.
Có thể là, ta cũng không có gặp phải nguy hiểm nha.
Tiểu lọ lì lắc đầu, nghiêm trang nói.
A.
Diệp Tinh Thần có chút bối rối, tiểu nha đầu này, chẳng lẽ là sợ choáng váng?
Những tên bại hoại kia, căn bản cũng không phải là ta đối thủ, ta một người là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh ngã.
Tiểu lọ lì vung vẩy nắm tay nhỏ, ra dáng nói.
Diệp Tinh Thần nhìn xem tiểu lọ lì cái kia bộ dáng nghiêm túc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Tiểu nha đầu này cũng quá ngây thơ a,
liên nàng cái này cánh tay bắp chân nhỏ, còn muốn đánh bại những cái kia hung thần ác sát giặc cướp.
Đại ca ca, ngươi có phải hay không không tin ta?
Tiểu lọ lì gặp Diệp Tinh Thần không nói lời nào, bĩu môi ra, có chút không cao hứng.
Không có không có, ta tin tưởng ngươi.
Diệp Tinh Thần vội vàng nói, hắn cũng không muốn chọc tiểu nha đầu này sinh khí.
Hừ hừ, tin tưởng liền tốt.
Tiểu lọ lì cái này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Chương 58, ta gọi Tiểu Nguyệt Nhi. Chương 58, ta gọi Tiểu Nguyệt Nhi. Đại ca ca, ngươi tên là gì nha?
Tiểu lọ lì nghiêng đầu, một đôi mắt to như nước trong veo vụ sáng, tràn ngập tò mò.
Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, nói ra, ta gọi Diệp Tinh Thần, Tinh Thần Đại Hải Tinh Thần.
Tinh Thần,
Tinh Thần.
Tiểu lọ lì thấp giọng thì thầm mấy lần, tựa hồ muốn cái tên này một mực ghi nhớ.
Vậy con ngươi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì?
Diệp Tinh Thần hỏi ngược lại.
Tiểu lọ lì trong mắt quay tít một vòng, cười hì hì nói, ta gọi Tiểu Nguyệt Nhi.
Tiểu Nguyệt Nhi nhỏ, Tiểu Nguyệt Nhi tháng.
Tiểu Nguyệt Nhi,
thật là một cái tên dễ nghe.
Diệp Tinh Thần tán dương.
Trong lòng hắn lại âm thầm lẩm bẩm, tiểu nha đầu này, quả nhiên là tùy tiện biên cái danh tự đến lừa gạt chính mình.
Bất quá, hắn cũng không có truy đến cùng.
Dù sao, bèo nước gặp nhau, đối phương không muốn lộ ra tên thật, cũng là nhân chi thường tình.
Tiểu Nguyệt Nhi, nhà ngươi ở nơi nào nha?
Ta đưa ngươi trở về đi.
Diệp Tinh Thần nói.
Hắn cũng không muốn mang theo như thế một cái tiểu bất điểm chạy loạn khắp nơi.
Vạn nhất gặp phải cái gì nguy hiểm, chính mình nhưng là phiền phức lớn rồi.
Ta không có nhà.
Tiểu Nguyệt Nhi nghe đến nhà cái này chữ, ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, âm thanh cũng biến thành xa xút.
Không có nhà.
Diệp Tinh Thần sững sờ, hơi kinh ngạc.
Chẳng lẽ tiểu nha đầu này là cái cô nhi?
Có thể là, nhìn nàng ăn mặc, cũng không giống là nghèo khổ gia đình hải tử a. Ta
là lén lút chạy ra.
Tiểu Nguyệt Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia bị khuất.
Lén lút chạy ra?
Tại sao vậy?
Diệp Tinh Thần càng thêm nghi ngờ.
Bởi vì
Tiểu Nguyệt Nhi đúng, nửa ngày cũng nói không nên lời cái như thế về sau.
Bởi vì trong nhà quá khó chịu, ta nghĩ đi ra chơi.
Tiểu Nguyệt Nhi linh cơ khẽ động, tùy tiện tìm cái cớ.
Nguyên lai là dạng này a.
Diệp Tinh Thần nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.
Tiểu hài tử nha, ham chơi là thiên tính.
Vậy ngươi bây giờ muốn về nhà sao?
Diệp Tinh Thần hỏi.
Không nghĩ.
Tiểu Nguyệt Nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.
Vậy ngươi muốn đi nơi nào?
Diệp Tinh Thần có chút bất đắc dĩ.
Tiểu nha đầu này, thật đúng là cái phiền toái nhỏ.
Ta cũng không biết.
Tiểu Nguyệt Nhi mở mịt lắc đầu.
Nàng với cái thế giới này còn rất lạ lắm,
căn bản không biết nên đi chỗ nào.
Nếu không,
ngươi trước đi theo ta đi.
Diệp Tinh Thần suy nghĩ một chút, nói,
tốt lắm tốt lắm.
Tiểu Nguyệt Nhi nghe xong, lập tức cao hứng nhảy dựng lên.
Nàng ôm chặt lấy Diệp Tinh Thần cánh tay, ôm chặt, sợ hắn sẽ đem mình bước xuống.
Đại ca ca, ngươi thật tốt.
Tiểu Nguyệt Nhi ngọt ngào nói, thanh âm bên trong tràn đầy ỉ lại.
Diệp Tinh Thần bị bất tình lình nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao. Hắn cúi đầu nhìn xem ôm thật chặt chính mình cánh tay Tiểu Nguyệt Nhi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Tiểu nha đầu này, thật đúng là cái như quen thuộc. Bất quá, bị dạng này một cái đáng yêu tiểu lò ly ỉ lại, cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm. Diệp Tinh Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Đại ca ca, ngươi sau đó muốn đi nơi nào nha? Tiểu Nguyệt Nhi ngửa đầu, tò mò hỏi. Ta. Diệp Tinh Thần đang muốn trả lời, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này. Ta muốn đi một chỗ, tìm kiếm hai loại thảo dược. Diệp Tinh Thần nói. Hai loại thảo dược? Là cái gì thảo dược nha? Tiểu Nguyệt Nhi càng thêm tò mò. Hai loại có thể luyện đan lại rất chân quý thảo dược đi. Diệp Tinh Thần lập lờ nước đôi nói. Nha. Tiểu Nguyệt Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Đại ca ca, ta có thể đi chung với ngươi sao? Tiểu Nguyệt Nhi chớp mắt to, tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Tinh Thần. Cái này. Diệp Tinh Thần có chút do dự. Mang theo như thế một cái tiểu bất điểm, khẳng định là không được. Đại ca ca, van cầu ngươi, mang ta lên đi. Tiểu Nguyệt Nhi gặp Diệp Tinh Thần do dự, vội vàng làm nũng nói. Nàng ôm thật chặt Diệp Tinh Thần cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, một bộ điểm đạm đáng yêu dáng dấp. Ta cam đoan, nhất định ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Tiểu Nguyệt Nhi lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Diệp Tinh Thần nhìn xem Tiểu Nguyệt Nhi bộ dáng kia, cũng biết hiện tại tạm thời đưa không được nàng về nhà, nàng không chịu nói nhà ở nơi nào. Tốt ta, ta mang lên ngươi. Diệp Tinh Thần bất đắc dĩ nói, phải tìm cơ hội moi ra nàng đưa nàng về. A, đại ca ca tốt nhất. Tiểu Nguyệt Nhi reo hò một tiếng, cao hứng tại Diệp Tinh Thần trên mặt ba hôn một cái. Diệp Tinh Thần lập tức sửng sốt, hắn sờ lên chính mình bị hôn gò má, cảm giác có chút khác thường. Tiểu nha đầu này cũng quá lớn mật đi. Đại ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Nguyệt Nhi lại không chút nào ý thức được cử động của mình có gì không ổn, lôi kéo Diệp Tinh Thần liền hướng đi về trước. Diệp Tinh Thần lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Trong lòng hắn âm thầm cười khổ, chính mình đây là nhặt cái tiểu tổ tông á. Đại ca ca, chúng ta muốn đi đâu nha? Đại ca ca, đó là cái gì nha? Đại ca ca, ta đói. Đại ca ca. Trên đường đi, Tiểu Nguyệt Nhi liều díu, hỏi thăm không ngừng. Diệp Tinh Thần kiên nhẫn đáp trả nàng vấn đề. Mặc dù có chút phiền, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ cương triều. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà đối tiểu nha đầu này, sinh ra một loại không hiểu hảo cảm. Có lẽ, là vì nàng cái kia chất phát ngây thơ nụ cười. Lại có lẽ, là vì nàng cái kia không giữ lại chút nào ý lại. Diệp Tinh Thần lắc đầu, đem những này lộn xộn suy nghĩ ném ra sau đầu. Bất kể như thế nào, tất nhiên đáp ứng mang lên nàng, vậy liền hảo hảo chiếu cố nàng đi. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi thật cái gì đều không nhớ sao? Liên quan tới ngươi người nhà, quê hương của ngươi. Diệp Tinh Thần hỏi dò. Hắn hay là muốn biết rõ Tiểu Nguyệt Nhi lai lịch. Không nhớ rõ. Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia mê man, nhưng rất nhanh lại bị hồn nhiên ngây thơ thay thế. Nàng tựa hồ thật quên đi, lại hoặc là nàng đang tận lực che giấu. Diệp Tinh Thần không có lại truy hỏi. Đại ca ca, ta đói. Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên dừng bước, tội nghiệp mà nhìn xem Diệp Tinh Thần, sờ lên chính mình bẹp bụng nhỏ. Đói bụng. Diệp Tinh Thần cái này mới nhớ tới, đến bây giờ hắn tựa hồ cũng còn không có ăn xong. Đi, đại ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Diệp Tinh Thần dắt Tiểu Nguyệt Nhi tay nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Hắn vừa rồi đã nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một tòa thành trấn. Thành trấn bên trong, tự nhiên thiếu không được các món ăn ngon.